Chương 2258, trong hư không chiến đấu. Chương 2258, trong hư không chiến đấu. Hai tên tín đồ hai mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, nhìn lên tới tối tăm mở mịt một mảnh. Bọn hắn muốn cảnh báo, thế nhưng há hốc mồm lại không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Cuối cùng nét mặt là hoang mang không giảng hòa tuyệt vọng, dường như không hiểu rõ vì sao xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ tiếc vấn đề này vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Xin lỗi. Tiêu diệt hai tên tín đồ sau đó, lập tức có phản bội giả thay thế rồi vị trí của bọn hắn, thi thể thì bị nuốt trong rồi chứa vật trang bị bên trong. Nếu là ở lúc bình thường, phản bội giả hành động tuyệt đối không thể nào như lúc ban đầu thuận lợi, sợ là vừa mới động thủ thì bị người phát hiện. Nhưng mà bây giờ tình huống hỗn loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh, đại thần miếu hệ thống phòng ngự càng là hơn đã tan vỡ. Thật sự hạch tâm khu vực tín đồ, lúc này vẫn còn tiếp tục thủ vững, còn lại tín đồ đều đã vọt tới thần miếu bên ngoài, chuẩn bị cùng hải quái quyết nhất tử chiến. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này lại dừng lại tại thần miếu bên trong, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thật muốn thủ hộ đại thần miếu, nên ra ngoài chiến đấu, mà không phải lưu tại chỗ chờ chết. Chính là nguyên nhân này, đưa đến đại thần miếu nội bộ trống rỗng, nhường phản đồ có thể thừa lúc vắng mà vào. So sánh những kia hải quái mà nói, những thứ này lòng mang ý đồ xấu tín đồ, kỳ thực càng thêm nguy hiểm, thì khiến người ta cảm thấy càng thêm trái tim băng giá. Dường như vừa nãy hai tên thủ vệ tín đồ, mơ mơ hồ hồ chết tại phản đồ trong tay, chính bọn họ đều không có nghĩ đến, có thể như vậy mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Nắm chặt hành động, và bước vào hạch tâm khu vực sau thì ngay lập tức che giấu, tuyệt đối không thể đủ trước giờ bại lộ. Lần này là chúng ta cơ hội duy nhất, thành công chỗ tốt từ không cần phải nói, nhưng nếu như thất bại, tham dự hành động có một tính một, mọi người ai đều chớ nghĩ sống. Phản bội giả thủ lĩnh giọng nói nghiêm khắc mà lạnh băng, ánh mắt bén nhọn như là đao, lúc này nếu là có người dám can đảm chuyện xấu, hắn sẽ không chút do dự ra tay đem nó tiêu diệt. Khổ đợi nhiều năm, cuối cùng đợi đến ngày này, hắn đây bất luận kẻ nào cũng để ý chuyện này, tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Một đám phản bội giả không nói một lời, trong lòng lại hết sức rõ ràng, bắn cung không có quay đầu tiễn, bọn hắn đã không có đường lui. Chỉ có đem hết toàn lực đạt được thành công, mới có cơ hội còn sống rời đi, bằng không đó là một con đường chết. Việc quan hệ sinh tử lợi ích, bất luận cái gì dám can đảm trở ngại hành động ra hỏa, đều sẽ lọt vào điên cuồng nhất công kích. Nhìn thấy tổ chức thành viên biểu hiện về sau, phản bội giả thủ lĩnh thỏa mãn gật đầu một cái, nhẹ nhàng phất phất tay. Hành động. Một đám phản bội giả nhanh chóng biến mất, chỉ còn tên kia thủ lĩnh nhìn về phía thiên không, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Thần cấp cường giả đã giao thủ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, cũng không biết cuối cùng đạt được rốt cục là ai. Lẽ ra hải quái nhất tộc nhân số chiếm cứ ưu thế, cộng lại chọn vẹn 6 tên tạo vật chủ, là chấn thủ lâu thành tu sĩ cấp 2. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài lực lượng so sánh, hải tộc cơ hội thắng lợi lớn hơn, thế nhưng lại có ai có thể bảo chứng, lâu thành tu sĩ không nắm chắc bài. Đã ngủ say thổ dân thần linh, thật chẳng lẽ thì không có thần cấp người hầu. Phản bội giả thủ lĩnh càng nghĩ, thì càng cảm giác song phương giao chiến tựa hồ cũng có át chủ bài, bây giờ còn chưa đến thời khắc quan trọng nhất, cho nên hai bên át chủ bài đều không có đăng tràng. Chiến đấu kế tiếp, sợ là xa so với tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Lúc này giữa hư không, không ngừng có gai mắt quang ảnh thoáng hiện, đem bóng tối xé thành mảnh nhỏ. Vì môi trường đặc thù, cho nên âm thanh căn bản là không có cách truyền bá, và không nhất định là đình thai nhức óc, đây là cường giả tạo vật chủ tại giao thủ. Bọn hắn ăn ý tránh đi đại thần miếu, chính là lo lắng quá mức chiến đấu kịch liệt sẽ phát động đại thần miếu bảo hộ cơ chế. Cho đến bây giờ, đại thần miếu chỉ khởi động năng lượng bình chướng, chân chính phòng ngự thủ đoạn công kích còn không có thi triển. Dù sao cũng là thần linh ngủ say nơi, hải tộc muốn chiếm lĩnh đại thần miếu, chắc chắn không phải một chuyện đơn giản. Sợ là sợ tình huống nguy hiểm cho lúc, vì người bảo lãnh không đánh vào hạch tâm khu vực, đại thần miếu sẽ khởi động cùng loại tự hủy hình thức. Lại có lẽ là trốn vào không biết không gian, đợi đến nguy cơ sau khi chấm dứt, lại xuất hiện tại thần quốc bên trong. Đến lúc đó tác động đến thổ dân thần linh, hoặc là tạo thành cái khác biến cố, đối với song phương giao chiến mà nói đều là cái đại phiền toái. Lâu thành tu sĩ phải bảo đảm thổ dân thần linh không chết, hải hoàng muốn thân thể hoàn chỉnh, cho nên nói không cho thổ dân thần linh bị thương tổn, là hai bên cũng kết quả mong muốn. Chính là nguyên nhân này, mới có thể một đám tạo vật chủ giao thủ, lại không có chút nào lan đến gần địa diện đại thần miếu. Thế nhưng giữa hư không cũng đã đánh cho khó phân thắng bại. Thủ hộ đại thần miếu 3 tên tạo vật chủ, có 2 tên xuất hiện ở đây, chính là chiến cuồng cùng tinh linh 2 vị lãnh chúa. Về phần một tên khác tạo vật chủ, lúc này chính thủ vệ tại đại thần miếu lối vào chỗ, phòng ngừa những kia hải quái thừa lúc vắng mà vào. Hải hoàng thì trong hư không, thân thể to lớn như là đỉnh núi, nằm ngang ở 2 tên tạo vật chủ phía trước. Viên địa to lớn độc nhãn, nhìn chòng chọc vào chiến cuồng lãnh chúa, bao hàm nồng đậm hận ý thổ dân thần linh tại tấn thăng thời điểm, gia hỏa này chạy đến cướp đoạt cơ duyên, kết quả chỉ lấy được rồi một nửa cơ duyên. Biến thành bán thần thân thể, có rồi không chọn vẹn bản tạo vật năng lực, tính cách cùng phương diện khác cũng đều là như thế. Đây là hải hoàng trong lòng lĩnh viên đau nhức, cướp đoạt thổ dân thần linh cơ thể, chưa hẳn không có đền bù tiếp nuôi ý nghĩ. Lúc trước chiến cuồng lãnh chúa một phen trào phúng, tức giận đến hải hoàng nổi trận lôi đình, cái kia dị dạng vặn mẹo trong lòng đã hận thấu chiến cuồng lãnh chúa. Hải quái nhất tộc tham chiến 5 tên tạo vật chủ đã được đến rồi hải hoàng mệnh lệnh, thế tất yếu nhường chiến cuồng lãnh chúa để mắt. Thế là hai bên vừa mới giao thủ, 5 tên tạo vật chủ bên trong thì có 3 tên thẳng hướng chiến cuồng lãnh chúa, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Còn lại 2 tên tạo vật chủ đem tinh linh lãnh chúa ngăn tại một bên, thế công đồng dạng hung hãn dị thường. Ha ha ha, coi như coi trọng lão tử, ta đột nhiên phát hiện có chút thích ngươi cái này kẻ xấu xí. Trong hư không truyền đến chiến cuồng lãnh chúa tiếng cười càng rỡ, đối mặt 3 tên cường giả tạo vật chủ, hắn lại không có chút nào e ngại, ngược lại là cất tiếng cười to, dùng cái này đến biểu đạt trong lòng thoải mái. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn tiếp tục kích thích hải hoàng, miệng không phải bình thường độc ác. Khốn nạn, ngươi đây là muốn chết. Hải Hoàng tức giận đến nổi trận lôi đình, trong hư không không ngừng phát ra gầm thét, hắn thét ra lệnh ba tên hải tộc tạo vật chủ toàn lực ra tay, thế tất yếu đem chiến cuồng lãnh chúa tiêu diệt. Ba tên hải tộc tạo vật chủ, kỳ thực chính là Hải Hoàng đặc thù phân thân, có độc lập tư duy, nhưng mà đối với Hải Hoàng trung thành vô cùng. Vì bồi dưỡng này năm tên tạo vật chủ, Hải Hoàng hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, lại trải qua ngàn năm, mới rốt cục đem bọn hắn đào tạo thành tài. Quá khứ S từ đầu đến cuối không có lớn nhất thần miếu phát động công kích, kỳ thực cũng đồng dạng có phương diện này nguyên nhân, không có cường giả tạo vật chủ xuất chiến, căn bản không thể nào đem đại thần miếu thuận lợi cầm xuống. Tất nhiên ban đầu kế hoạch không hề chỉ là 5 tên tạo vật chủ, mà là 10 tên thậm chí nhiều hơn. Chỉ vì năm đó đại thần miếu bên trong, tạo vật chủ số lượng xa không chỉ 10 tên, Hải Hoàng muốn cùng thổ dân thần đối chiến, ở phương diện này nhất định phải chiếm cứ ưu thế mới có thể. Kết quả sự việc xuất hiện biến cố, những kia có tạo vật chủ thực lực thần phó liên tiếp phản bội, cái này khiến Hải Hoàng hưng phấn trong lòng không thôi. Nếu như không phải nguyên nhân này, Hải Hoàng muốn đúng đại thần miếu phát động công kích, sợ là còn phải chờ đợi thời gian ngàn năm. Hải Hoàng mơ hồ suy đoán, chính mình lúc trước tranh đoạt thổ dân thần linh tất cả vật thế, bằng không cũng sẽ không thành tựu bản thần, bất cứ chuyện gì cũng hướng phía có lợi cho phương hướng của hắn phát triển. Thổ dân thần linh bị thương, thần quốc cảnh ngộ xâm lấn, chúng bạn xa lánh phía dưới, vừa bất đắc dĩ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Hắn lại xôi do xôi nước, sáng tạo ra đủ mạnh mẽ chủng tộc, có rồi quét ngang thần quốc tư bản. Thổ dân thần linh cơ thể, nhất định quy hắn Hải Hoàng tất cả, hắn mới thật sự là thần quốc chi chủ. Chương 2259, lấy một địch ba. Chương 2259, lấy một địch ba. Hải tộc cường giả am hiểu nhất phương thức chiến đấu chính là sử dụng tiên phú của mình phát động công kích, một đường mạnh mẽ đâm tới. Nhiều năm công phòng chiến đấu chứng minh, tại phá hủy phá hoại phương diện, hải tộc tuyệt đối coi như là một tay hảo thủ. Cường hãn nhục thân chính là hải tộc cường giả vũ khí mạnh mẽ nhất, giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách hư không. Cho nên tại hải tộc bên trong, giáp trụ binh khí đều là cực kỳ hiếm thấy vật phẩm, sẽ rất ít có hải quái cường giả dùng đến. Kể từ đó, hải tộc lại giảm bớt cực lớn tiêu hao, đổi lấy chính là quần thể số lượng không ngừng cùng tăng. Bằng không vì hải tộc nông cạn căn cơ, căn bản là không có cách trèo chống tiểu này mô thức chiến tranh. Vẹn vẹn là thường ngày tài nguyên trang bị tiêu hao cũng đủ để cho hải tộc lâm vào tan vỡ trạng thái. Không chỉ hải tộc chú trọng đục thân lực lượng, ngay cả tín đồ thì vì thần quốc quy tắc hạn chế, thiên về tại đục thân lực lượng khai phát, đối với năng lượng vận dụng cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thần quốc hai tòa đại lục là năng lượng tuyệt địa, trên biển tình huống tốt hơn một chút một ít, có thể rút ra lỗ thủng tiêu tán ra tới năng lượng, nhưng mà đồng dạng mỏng manh vô cùng. Liền xem như hải quái muốn hấp thụ năng lượng, cũng là sử dụng phương thức đặc thù, thông qua lỗ thủng đến hấp thụ, mà không phải ở trong thiên địa hấp thụ. Tại đây chủng đặc thù môi trường dưới, chuyên chú vào nhục thân sức chiến đấu tăng lên, tự nhiên liền trở thành hai bên tu luyện chủ lưu. Tất nhiên hai tướng so sánh phía dưới, hay là hải tộc nhục thân thực lực càng hơn một bậc. Bản này chính là bọn hắn ưu điểm, tại tấn thăng làm tạo vật chủ về sau, càng là hơn phát huy đến rồi cực hạn. Kỳ thực này năm tên hải tộc tạo vật chủ trên người, cũng có bí mật không muốn người biết, đó chính là bọn họ cũng không có tạo vật năng lực. Chỉ có hơi thở của tạo vật chủ, cũng không có tạo vật chủ năng lực, cũng coi là một loại dở hơi tồn tại. Thân làm hải quái chi chủ Hải Hoàng, đều chỉ có không chọn bện bản tạo vật năng lực, hắn bồi dưỡng ra tới đời sau, tự nhiên không thể nào ở phương diện này vượt qua hắn. Kỳ thực cũng đúng thế thật, Hải Hoàng tận lực mà làm, năm tên tạo vật chủ chỉ cần phụ trách chiến đấu là được, những chuyện khác hoàn toàn không cần tham dự. Giả sử này năm tên tạo vật chủ trưởng không quyền thế, tham dự vào hải tộc sự vụ bên trong, như vậy Hải Hoàng chí tôn quyền hạn rồi sẽ chịu ảnh hưởng, đây tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Cho nên này năm tên khôi lỗi hải tộc tạo vật chủ, chính là thuần túy cô máy chiến tranh, với lại danh xứng với thực. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, năm tên thật sự tạo vật chủ bồi dưỡng độ khó, vừa xa không chọn vẹn bản tạo vật chủ. Thế nhưng đúng là như thế, mới khiến cho những hải tộc này cường giả càng thêm đáng sợ, bọn hắn nhìn như thô man phương thức chiến đấu, nhưng lại có tương đối đáng sợ lực công kích. Nhất là tại phối hợp lẫn nhau, đồng thời công kích một tên đối thủ tình huống dưới, cho dù ai đều sẽ cảm thấy không chịu được nổi. Chiến cuồng lãnh chúa lại toàn vẹn không sợ, vừa mới giao thủ một cái trong nháy mắt, hắn thì đối với địch nhân tình huống làm ra phán đoán chính xác. Dáng vẻ hàng, trông thì ngon mà không dùng được, chính mình một có thể đánh ba cái. Chiến cuồng lãnh chúa tiếp xúc qua địch nhân vô số kể, trong đó có cùng loại với hải tộc đối thủ như vậy, tích lũy kinh nghiệm tương đối phong phú. Đối với những thứ này chỉ có tạo vật chủ cảnh giới, nhưng không có tạo vật chủ thực lực địch nhân, tại một đối một giao thủ tình huống dưới, chiến cuồng lãnh chúa 100% có thể đem hắn tiêu diệt. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu, liền đã tiến nhập gay cấn. Chiến cuồng lãnh chúa trong tay, nắm lấy một thanh tạo hình giữ tận lưỡi rộng cự phủ, hướng phía ba tên hải tộc cường giả không ngừng chém vào. Tạo vật chủ thủ đoạn rất giỏi, đã sớm đã không có đúng binh khí ỷ lại, thế nhưng chiến cuồng lãnh chúa vẫn như cũ thích tiểu này tay cầm binh khí, đại khai đại hợp phương thức chiến đấu. Cự phủ nhìn như cuồng vung loạn vũ, nhưng trên thực tế vô cùng có chướng pháp, những kia hải quái cường giả không ngừng công kích, lại căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Ngược lại là tại nếm thử lúc công kích, bị cự phủ lưỡi búa quét trúng, miệng vết thương như là xương mù bình thường, nhúc nhích không cách nào khôi phục bình thường. Đây cũng là chiến cuồng lãnh chúa có năng lực, địch nhân một khi bị hắn dùng cự phủ bổ trúng, thì không cách nào khôi phục bình thường. Cuối cùng kết cục chính là bị hắn tháo thành tăng khối, sau đó liền mặc cho xâm lược. Ha ha ha, ba người các ngươi coi như có chút ý nghĩa, không hưởng công ta đợi lâu như vậy. Chiến cuồng lãnh chúa giết đến hưng khởi, ba tên hải tộc cường giả đồng dạng hung hãn dị thường, hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Vì Hải Hoàng mệnh lệnh, ba tên hải tộc tạo vật chủ hoàn toàn chính là tự sát thức công kích, cố gắng thông qua một người hy sinh, đến cho đồng bạn của mình chế tạo cơ hội. Lại không biết chiến cuồng lãnh chúa bản thân liền là gặp mạnh thì mạnh, cũng đúng thế thật hắn danh hào lai lịch, tại cảnh ngộ tuyệt cảnh tình huống dưới, ngược lại có thể để cho hắn bộc phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Giao chiến trong quá trình, một tên hải tộc cường giả thừa dịp đồng bạn kiểm chế chiến cuồng lãnh chúa, từ phía sau phát động rồi đánh lén. Chiến cuồng lãnh chúa cảm thấy được đánh lén, đang muốn lách mình tránh né, lại không nghĩ một tên khác hải tộc cường giả xông về phía trước, gắng gượng chặn đường đi của hắn lại. Lẫn nhau ở giữa phối hợp, ngược lại cũng tính toán được là thiên ý vô phùng, lại gắng gượng khốn trụ chiến cuồng lãnh chúa. Ha ha, muốn theo ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đột nhiên cảnh ngộ biến cố, chiến cuồng lãnh chúa mặt không đổi sắc, trong miệng vẫn như cũ còn đang ở trào phúng địch nhân. Cái này hiển nhiên là thói quen của hắn, chẳng những trong chiến đấu đả kích địch nhân, trong lời nói thì tại liên tiếp không ngừng trào phúng. Ngoài miệng thống khoái không nói, địch nhân thì có khả năng tức giận đến nổi giận, sau đó trong chiến đấu rối loạn tâm lòng. Có thể chỉ cần một cơ hội, liền có thể chuyển bại thành thắng. Mặc dù ngoài miệng không tha người, thế nhưng chiến cuồng lãnh chúa đang hành động lúc, xưa nay sẽ không có nửa điểm lơ là sơ suất. Cùng hắn thô lỗ bề ngoài so sánh, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nếu địch nhân căn cứ biểu hiện của hắn mà tiến hành suy đoán, kết luận khẳng định sẽ sai thái quá, bởi vì này đồng dạng là chiến cuồng lãnh chúa tính toán địch người thủ đoạn. Chiến cuồng lãnh chúa lạnh giọng cười một tiếng, tất nhiên tránh cũng không thể tránh, vậy liền dứt khoát không tránh không né. Vừa vặn bắt lấy này cơ hội khó được, phát động tuyệt sát công kích, mau chóng giải quyết trận chiến đấu này. Chiến đấu kéo càng lâu, đối với lâu thành tu sĩ lại càng bất lợi. Đi chết đi cho ta. Trong tay chiến phủ đổ ngang mà qua, đem đối diện hải tộc cường giả cơ thể chém thành hai đoạn, đúng lúc này trở tay quét qua, lại đặt đầu của địch nhân chém xuống. Tên kia hải tộc cường giả đầu lâu phía trên, tràn đầy biểu tình khiếp sợ, dường như không ngờ rằng chính mình lại bị tùy tiện chém giết. Cũng may hắn hy sinh có tác dụng, phát động đánh lén tên kia hải tộc cường giả, đã thành công đem cẳng tay cốt nhận đâm vào chiến cuồng lãnh chúa thể nội. Cốt nhận xuyên thấu chiến cuồng lãnh chúa cơ thể, không ngừng có khói đen dâng lên, vết thương nhìn lên tới dữ tợn vô cùng. Màu đen độc dịch theo cốt nhận bên trong chảy ra, thuận vết thương xâm nhập chiến cuồng lãnh chúa cơ thể, sau đó tạo thành kéo dài không ngừng làm hại. Cho dù chiến cuồng lãnh chúa không chết, nhưng như cũng sẽ lưu lại vô tận thai hoàng ẩm, thời gian trì hoãn càng lâu thì càng khó mà khép lại. Chiến cuồng lãnh chúa kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn chính phản mặt đột nhiên đổi, trực diện tên kia đánh lén mình hải quái cường giả. Nhìn thấy chiến công lãnh chúa đột nhiên trực diện chính mình, tên kia hải quái cường giả giật mình, nhưng như cũng cắn răng phát khởi lần công kích thứ hai. Một cánh tay khác trên cốt nhận thì đi theo đâm vào chiến cuồng lãnh chúa thể nội, kém một chút nhi liền đem chiến cuồng lãnh chúa chặn ngang chặt đứt. Bên cạnh một tên khác hải tộc cường giả theo sát phía sau dựa vào tới trước, muốn phối hợp với đồng bạn phát động công kích. Chiến cuồng lãnh chúa tình cảnh bắt đầu trở nên dị thường nguy hiểm. Kết quả đúng lúc này, lại nghe chiến cuồng lãnh chúa cười lớn một tiếng, thân thể vết thương trong nháy mắt khép kín, gắt gao cắn kẻ đánh lén cánh tay. Sau đó chỉ thấy miệng của hắn đột nhiên mở ra, lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, cười gằn cắn một cái hướng đối diện hải tộc cường giả. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến, hai tay bị khóa định hải quái cường giả, bị chiến cuồng lãnh chúa một ngụm nuốt vào trong mồm, vui thích nhai nhai đứng lên. Cảm tạ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2260, thư không sinh vật. Chương 2260, thư không sinh vật. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hai tên hải tộc cường giả bị chiến cuồng lãnh chúa chém giết, như là như chém dưa thái rau. Thế gian không hề có vô địch tồn tại, cảm giác có chút tồn tại không thể địch lại, là bởi vì không có tương ứng thực lực. Nếu thế lực ngang nhau, liền có đem nó đánh bại có thể, nếu thực lực chiếm thượng phong, là có thể tùy tiện đem nó chém giết. Cho dù là mạnh như tạo vật chủ, cũng không phải bất tử bất diệt, tất nhiên có thể tiêu diệt bọn hắn tồn tại cũng không nhiều, tạo vật chủ ở giữa chiến đấu đã ít lại càng ít. Cho nên chỉ có đạt tới chí cường, lại không bất luận cái gì địch thủ, mới có thể vĩnh hằng bất diệt. Nhìn thấy đồng bạn bị chiến cuồng lãnh chúa một ngụm cắn chết, sau đó nhai nuốt lấy nuốt xuống, còn lại tên kia hải tộc cường giả sắc mặt đại biến, không chậm trễ chút nào hướng về sau nhanh chóng tối lui. Cho dù là hung bạo khát máu hải tộc cường giả, cũng bị chiến cuồng lãnh chúa dáng vẻ bị dọa cho phát sợ, cảm giác hắn chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Tiểu này hình thái chiến cuồng lãnh chúa, sắp thực vượt qua dự liệu của hải tộc, lúc này bọn hắn đột nhiên ý thức được, có thể lâu thành tu sĩ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung tàn. Sau khi khiếp sợ, chính là từng đợt sợ hãi. Ba tên tạo vật chủ qua lại hợp tác, đều không thể đem chiến cuồng lãnh chúa tiêu diệt, ngược lại là bị hắn lấy thương đổi thương xử lý rồi hai người. Giờ phút này còn sót lại hắn một người, căn bản không thể nào là chiến cuồng lãnh chúa đối thủ, lúc này không lùi chờ đến khi nào. Chết tiệt khốn nạn, là ai để ngươi rút lui? Xa xa hải hoàng thấy thế, tức giận đến chửi ầm lên, thét ra lệnh tên kia hải tộc cường giả tiếp tục công kích. Kia hải tộc cường giả cũng không để ý tới, vẫn như cũ hướng về sau nhanh chóng tối lui, hắn nếu là tiếp tục công kích lời nói, vậy thì chờ cùng với là đang chịu chết. Mặc dù bị khống tại hải hoàng, lại cũng không phải thật sự là khối lỗi, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Khốn nạn, đi theo ta cùng một chỗ công kích. Hải hoàng giận mắng rồi hai câu sau đó, thân thể to lớn đột nhiên đi tới, đồng thời theo trong miệng phun ra một cột như đại giang chạy xuôi liệt diễm. Chẳng qua trong khoảnh khắc, chiến cuồng lãnh chúa chung quanh thì trở thành hỏa hải, hỏa diễm sền sệt như là chất lỏng giống như rung động. Đây mới thực là hỏa hải, bất luận cái gì vật thể đầu nhập trong đó, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Điều trùng tiểu kỹ. Chiến cuồng lãnh chúa cười lạnh một tiếng, ở trong biển lửa phi tốc tiến lên, những tia hỏa diễm căn bản không đả thương được hắn mảy may. Mà hắn tỏa định mục tiêu, chính là mới vừa rồi tên kia thoát ly chiến trường, giờ phút này lại với ai hải hoàng tham chiến hải quái cường giả. Chẳng qua hải hoàng tốc độ nhanh hơn hắn, chiến cuồng lãnh chúa chưa tới gần đối thủ, hải hoàng trước hết một bước lao đến. Ăn trước ta một bữa. Chiến cuồng lãnh chúa hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ lại bộc phát ra ngàn trượng quang mang, hình thành một đạo rưỡi trong suốt lưới búa. Lưới búa những nơi đi qua, lưu lại một đạo màu đen vết cắt, giống như đem hư không cắt ra. Hải hoàng né tránh không kịp, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, cứng ngắc lấy cự phủ quang ảnh phóng đi. Theo Hải Hoàng, một kích này chưa hẳn có thể thương tổn được chính mình, coi như thăm dò chiến cuồng lãnh chúa thực lực. Bành! Cự phủ quang ảnh cùng Hải Hoàng thân thể to lớn đụng ngã cùng nhau, Hải Hoàng không nhúc nhích, chiến cuồng lãnh chúa lại như là bắn ra viên đạn, bị ngược lại xô ra khoảng cách thật xa. A a a, ta muốn giết ngươi. Hải Hoàng thân thể trình độ cứng cáp, đã siêu việt rồi thần binh cấp bậc, chiến cuồng lãnh chúa vừa nãy một bữa, lẽ ra cũng sẽ không tạo thành bao lớn làm hại. Nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế, lúc này Hải Hoàng trên đầu đã xuất hiện một vết thương thật lớn, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Cự phủ ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, ngăn cản vết thương khép lại, đồng thời còn sẽ đem lại không cách nào hình dung đau khổ. Ha ha ha, dám can đảm dùng đầu tiếp ta búa, ngươi vẫn là thứ nhất, quả nhiên là ngu có thể. Bị đụng bay đi ra chiến cuồng lãnh chúa, đã cười lớn xông trở lại, đồng thời hình thể phi tốc tăng trưởng. Nếu là dựa vào hiện tại hình thể, hắn căn bản là không có cách cùng Hải Hoàng bình thường giao chiến, cần biết lại bén nhọn kim may, cũng vô pháp lấy ra săn giết cự long. Chẳng qua nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện chiến cuồng lãnh chúa cơ thể lúc sáng lúc tối, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đây gặp công kích, cho hắn tạo thành thương không nhẹ, bây giờ đã có chút áp chế không nổi. Nhưng mà chiến cuồng lãnh chúa người cũng như tên, càng là nguy hiểm chiến đấu, gặp thương tích càng nghiêm trọng hơn, lực chiến đấu của hắn thì càng tiêu thăng. Chẳng qua trong nháy mắt, hai bên lần nữa đúng va vào nhau. Thân cao đủ có mấy ngàn mét chiến cuồng lãnh chúa, cùng Hải Hoàng chém giết lẫn nhau cùng nhau, quá trình chiến đấu kịch liệt vô cùng, ngay cả chung quanh hư không cũng bị xé rách. Đại phía trên tòa thần miếu thiên không, trong nháy mắt xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều liệt phùng, sau đó chỉ thấy đếm không hết nham tương hỏa long theo không trung rơi xuống. Một màn này cảnh tượng, giống như ngày tận thế tới giống như. Đang giao chiến lâu thành tu sĩ cùng hải quái, sôi nổi không cẩn thận né tránh, bằng không một khi bị ngày này hỏa xối đầu, sợ là trong nháy mắt rồi sẽ trở thành than cốc. Trên trời dưới đất loạn thành một bầy, chiến đấu ngày càng kịch liệt, không gian bị phong cuồng tê liệt, hướng phía hỗn độn hóa phát triển. Đây là chiến đấu quá mức kịch liệt, không gian sắp tan vỡ tiết tấu, tình huống tương tự thường xuyên xuất hiện tại vị diện trên chiến trường. Nếu phá hoại quá nghiêm trọng, tổn hại vị diện bích chướng căn bản là không cách nào chữa trị, cuối cùng lưu lại vĩnh cửu thương tích. Dạng này vị diện, lúc nào cũng có thể tan vỡ, hoặc là cảnh ngộ hư không quái vật công kích. Hư không quái vật mới thật sự là đáng sợ đồ vật, bình thường sinh linh căn bản không phải đối thủ của chúng. Đám này quái vật am hiểu nhất sự việc chính là từng chút một đem toàn bộ vị diện cắn nuốt hết. Sợ cái gì, hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Ngay tại chiến cuồng lãnh chúa cùng Hải Hoàng chém giết, tinh linh lãnh chúa bị hai gã khác hải quái cường giả ngăn chặn lúc, hư không tại chỗ rất xa đột nhiên truyền đến một hồi quái dị ba động. Chính trong hư không giao thủ hai phe địch ta, theo bản năng phóng thích tinh thần lực quét hình, sau đó đồng thời biến sắc. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, rốt cục làm những gì? Chiến cuồng lãnh chúa chửi ầm lên, rốt cuộc vô tâm ham chiến, đồng thời cấp tốc rút lui trợ giúp tinh linh lãnh chúa. So sánh những thứ này hải quái mà nói, sau đó phải tình huống gặp bỡ, mới thật sự là phiền toái muốn chết. Hải Hoàng thì bối rối, nơi nào có thời gian để ý tới chiến cuồng lãnh chúa, cái kia chỉ to lớn độc nhãn chằm chằm vào phương xa hư không, trong ánh mắt mang theo không cách nào hình dung buồn bực. Chết tiệt, thế nào lại gặp những vật này? Phía trước hư không mặc dù một mảnh hắc ám, nhưng mà Hải Hoàng lại có thể cảm nhận được, chính có đến không hết đặc thù sinh vật tới gần. Những thứ này dù đang ở trong hư không thứ gì đó, chính là nhường tu sĩ nghe mà biến sắc hư không quái vật, chúng nó những nơi đi qua nhỏ, sẽ chỉ lưu lại một mảnh hư không. Tại dưới tình huống bình thường, hư không quái vật căn bản không thể nào phát hiện vị diện tồn tại, liền phảng phất ngư nhìn không thấy thủy, người nhìn không thấy không khí giống nhau. Thế nhưng đương vị diện bích trướng đại quy mô vỡ vụn, hư không năng lượng cùng vị diện lăn lộn cùng nhau lúc, rồi sẽ sinh ra một loại đặc thù khí tức. Lúc này nguyên bản ẩn tàng vị diện, rồi sẽ triệt để bại lộ trong hư không, sau đó bị hư không quái vật cảm thấy được. Chuyện kế tiếp từ không cần phải nói, hư không sinh vật rồi sẽ tượng thực nhân ngư bình thường, đem bại lộ trong hư không bị diện thôn vệ sạch sẽ. Thật đến rồi lúc kia, Hải Hoàng liền xem như thật đạt được thổ dân thần linh cơ thể, nhưng cũng mất đi tất cả thần quốc. Mất đi mấu chốt nhất thần quốc, thổ dân thần linh thân thể cùng phế bỏ không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng hắn lúc này dị dạng thân thể. Vừa nghĩ tới kia theo nhau mà tới phiên phức, Hải Hoàng cũng cảm giác nhức đầu vô cùng, nguyên bản cho là mình tranh đoạt thổ dân thần linh vận khí tốt, hiện tại xem ra lại không phải như thế. Đầu tiên là lâu thành tu sĩ chặn ngang một cước, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, không thể không nhắc tới phát động công kích. Hải Hoàng sử dụng chính mình không chọn vẹn quyền hạn, mở một cái kết nối biển sâu thông đạo, trực tiếp giết vào đại thần miếu hạch tâm nội địa. Vì trước đây một phen nhu đồ, bất kể lâu thành tu sĩ hay là các đại phòng khu tín đồ, cũng đã rơi vào Hải Hoàng trong tính toán. Mặc dù đối chiến lâu thành tu sĩ lúc xuất hiện một ít biến cố, thế nhưng Hải Hoàng vẫn như cũ cho là mình nắm vững thắng lợi. Nhưng là bây giờ nhìn tới, tình huống vẫn như cũ rất tồi tệ, căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Nay mẹ nó ở đâu là hảo vận, rõ ràng chính là vận rủi ngập đầu, với lại không may tới cực điểm cái chủng loại kia. Chương 2261, cùng chung địch nhân. Chương 2261, cùng chung địch nhân. Mặc dù hư không quái vật chưa tới gần, nhưng mà thông qua bọn chúng tiến lên cách thức thì có thể xác định, những quái vật này đã phát hiện thần quốc vị trí, sau đó lại lần theo khí tức tụ tập mà đến. Toàn bộ hư không đều đã bị quái vật lấp đầy. Hải quái nhất tộc ưu thế lớn nhất chính là số lượng đông đảo, có thể dùng pháo hôi tiêu hao chiến phương thức, đến chậm rãi suy yếu đại thần miếu lực lượng. Nhưng nếu là cùng hư không sinh vật so sánh, khó tránh khỏi có chút thầy đồng gặp phù thủy, thậm chí căn bản không đáng giá nhất tới. Hư không sinh vật sinh sôi, động một tí một tỷ chục tỷ số lượng, chúng nó dựa vào vị diện làm thức ăn, chỉ cần thời gian cực ngắn, liền có thể trưởng thành là cực kỳ to lớn hình thể. Hải Hoàng hình thể vượt qua 3 mét, đã là tương đối đáng sợ, thế nhưng tại chính thức thành thụ thể hư không quái vật trước mặt, cũng chỉ có thể là đời cháu nhi tồn tại. Tỷ như Thánh Long Thành cải tạo kiến thiết kia một chiếc sinh vật chiến hạm, chính là một con siêu cấp giáp sát trùng, nhìn lên tới như là di động lục địa giống như. Thế nhưng ở trên hư không sinh vật bên trong, như vậy hình thể quái vật chỗ nào cũng có, chỉ là không cách nào tiến hành cải tạo. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì hư không vô biên vô hạn, quái vật hình thể sinh trưởng không có hạn chế, chỉ cần không chết cũng không cần đình chỉ sinh trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, hư không quái vật có nhiều biến thái. Kỳ thực nghĩ thì rất bình thường, hư không là tử vong tuyệt địa, có thể ở trên hư không sinh tồn, như thế nào bình thường sinh vật. Mỗi lần thôn phệ vị diễn lúc, chính là hư không quái vật sinh sôi kỳ, đang không ngừng thôn phệ sinh sôi trong quá trình, hư không quái vật tộc đàn sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Chính là hiểu rõ hư không sinh vật đáng sợ, cho nên chiến cuồng lãnh chúa mới tức giận đến quá sức, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ. Vốn cho là nhiệm vụ lần này nắm vững thắng lợi, chỉ cần mưu đồ thích hợp, có thể nhẹ nhõm đánh bại Hải Hoàng. Hải Hoàng chẳng qua là hết ngồi đại giếng, đối với lâu thành tu sĩ lực lượng không biết chút nào, tự đại có chút quá đáng. Hắn hao tổn tâm cơ một phen tính toán, tại đường trấn đám người nhìn tới, tại thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hải Hoàng mục tiêu cuối cùng nhất chính là công hãm đại thần miếu, sau đó cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể. Lâu thành tu sĩ chỉ cần biết rằng điểm này, liền có thể làm ra tương ứng bố trí, hơn nữa là nắm vững thắng lợi. Chỉ là thế sự vô thường, những lời này chẳng những có thể vì hình dung Hải Hoàng, cũng đồng dạng có thể dùng trên người lâu thành tu sĩ. Bọn hắn tự nhận là đã nắm vững thắng lợi, thậm chí không cần vận dụng át chủ bài, lại không nghĩ những thứ này hư không sinh vật chặn ngang một ước. Kể từ đó, sự việc liền đã triệt để thoát ly khống chế, ngay cả lâu thành tu sĩ đều có chút trở tay không kịp. Chiến cuồng lãnh chúa thoát ly hư không, nhìn lên tới một bộ nhốn nhác dáng vẻ, trôi nổi tại đại thần miếu vùng trời, lạnh lùng dò xét bốn phía. Lúc này lâu thành tu sĩ còn đang ở cùng hải quái giao thủ, lẫn nhau trong lúc đó đánh cho khó phân thắng bại. Dù là lúc trước bị hai tên hải tộc cường giả trọng thương, hắn cũng không có toát ra loại vẻ mặt này, bởi vậy có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Ngay tại hắn đánh giá chung quanh lúc, một thân ảnh xuất hiện tại chiến cuồng lãnh chúa trước mặt, chính là lúc trước cùng hai tên hải quái giao chiến tinh linh lãnh chúa. Hắn lúc này vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, toàn thân không thấy nửa chút cùng người chiến đấu dấu vết, thậm chí ngay cả một chút ố bế đều không có dính lên. Chỉ có trường kiếm trong tay, nhiễm nhìn một tia vết bẩn, không còn nghi ngờ gì nữa đã từng uống no địch nhân máu tươi. Trái lại chiến cuồng lãnh chúa, toàn thân đều là máu tươi cùng ố bế, khóe miệng còn lưu lại nhai thời chảy ra tới chất lỏng, nhìn lên tới có chút dữ tợn. Chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên sẽ có hư không quái vật xuất hiện? Tinh linh lãnh chúa nét mặt đồng dạng bất thiện, những thứ này hư không quái vật xuất hiện, tương đương triệt để làm rối loạn sớm định ra kế hoạch, nhường sự việc trở nên nguy cấp lên. Những thứ này hư không quái vật còn không phải thế sao hải quái, nếu bị bọn hắn xâm nhập vào thần quốc bên trong, lớn như vậy thần miếu rồi sẽ bị đám này quái vật trực tiếp nuốt mất. Những quái vật này cũng không kén ăn, được phải cái gì ăn cái gì, lâu thành tu sĩ cùng hải quái nhất tộc, cũng đồng dạng tại bọn hắn thực đơn bên trong. Ta làm sao biết, đoán chừng cùng những thứ này hải quái liên quan đến, bằng không hư không lớn như vậy, những quái vật này như thế nào lại trùng hợp xuất hiện tại phụ cận. Tinh linh lãnh chúa thản nhiên nói, không còn nghi ngờ gì nữa hắn thì cho rằng, chuyện này cùng hải quái liên quan đến. Hai người ý nghĩ không như mà hợp, rốt cuộc lâu thành tu sĩ kinh nghiệm phong phú, đã sớm biết hư không quái vật nguy hại. Cho nên tại truyền tống cùng hành động trong quá trình, đều sẽ tận lực làm tốt phòng ngự biện pháp, tránh trêu chọc đến loại quái vật này chú ý ngược lại là những thứ này hải quái, căn bản không có ý thức được hư không quái vật nguy hại lớn đến bao nhiêu, cho nên rất có thể làm xuống rồi có chút chuyện ngu xuẩn. Kết quả hại người hại mình, nhường thần quốc gặp phải chân chính nguy cơ. Hay là trước chuẩn bị sẵn sàng, chặn đánh hư không sinh vật công kích đại thần miếu, đồng thời báo tin đường trấn, nhường hắn thì chuẩn bị sẵn sàng. Tinh linh lãnh chúa vẫn như cũ nét mặt bình thản, lông mày lại nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ, không còn nghi ngờ gì nữa đang tự hỏi ứng đối thủ đoạn. Đường trấn lúc này sợ là đã hiểu rõ, nhưng mà khẳng định về không được, rốt cuộc những cái kia võ giả cũng là phiền phức, nhất định phải toàn bộ giải quyết mới có thể. Cho nên đại thần miếu nơi này, còn cần ba người chúng ta dẫn người giữ vững, thực sự không được liền mời cầu trợ giúp, nói cái gì cũng không thể để nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Hai tên tạo vật chủ bàn bạc thỏa đáng, liền ngay lập tức bắt đầu hành động. Tình huống có biến, hư không sinh vật bất kích, làm tốt nên địch chuẩn bị. Đang cùng hải quái giao chiến lâu thành tu sĩ, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến nhắc nhở, kìm lòng không được biến sắc. Cùng những thứ này hải quái so sánh, hư không sinh vật rõ ràng càng thêm đáng sợ, cũng là lâu thành tu sĩ thường xuyên cảnh ngộ cường đại đối thủ một trong. Chúng nó dường như là một đám con ruồi, cùng sau lâu thành tu sĩ mặt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại đối diện trên chiến trường. Lâu thành tu sĩ thậm chí hoài nghi, những thứ này hư không sinh vật có năng lực đặc thù, có thể cảm giác được lâu thành tu sĩ ở đâu. Có thể hư không quái vật cũng biết, chỉ cần đi theo lâu thành tu sĩ thì không lo lắng sẽ thiếu đồ ăn. Tất nhiên tại đại đa số thời gian, lâu thành tu sĩ cũng không thèm để ý những thứ này hư không quái vật bị bọn hắn chinh phục tàn phá vị diện, phần lớn để lại cho đám này không kén ăn ra hỏa. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, thần quốc không cho sơ thất, tuyệt không thể mặc cho hư không quái vật tốt vệ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng chơi lên một khung, đem những thứ này cố gắng xâm lấn hư không sinh vật xử lý. Về phần những hải tộc này, nếu còn tiếp tục quấn quýt chặt lấy, cùng lắm thì cùng nhau diệt đi. Lâu thành tu sĩ rút lui, đồng thời nhìn chằm chằm hải quái, phòng ngừa bọn hắn thừa cơ xâm nhập đại thần miếu. Kết quả đúng lúc này, những kia hải quái đột nhiên đình chỉ công kích, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng trên bầu trời những kia liệt phùng. Chỉ vì giờ khắc này, hải hoàng thì hạ giống nhau mệnh lệnh, đình chỉ cùng lâu thành tu sĩ chiến đấu, chặn đánh hư không quái vật xâm lấn. Bình thường hải tộc kiến thức có hạn, tự nhiên không rõ ràng hư không sinh vật là cái gì, nhưng mà hải hoàng lại hết sức rõ ràng. Đụng tới kiểu này đột phát sự kiện, cũng chỉ có thể tự nhận không may, công chiếm đại thần miếu sự việc nhất định phải phóng tới một bàn. Hải Hoàng cho dù đối với thổ dân thần linh cơ thể nhất định phải được, nhưng cũng biết nặng nhẹ, đây là hắn thần quốc, tuyệt đối không cho phép những quái vật này phá hoại. Kịch liệt mà máu tanh chém giết, qua trong giây lát lại đột nhiên đình chỉ, đột ngột khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, rất nhanh bọn hắn liền đem đối mặt càng cường đại hơn quái vật, tình hình chiến đấu thì đem càng thêm kịch liệt. Cùng lúc đó, lâu thành tu sĩ thì báo tin tín đồ, cũng giải thích về hư không quái vật thông tin. Hư không quái vật cùng quái vật bình thường khác nhau, chúng nó khi tiến vào vị diện bên trong về sau, sẽ hiện ra ẩn hình trạng thái. Nếu quái vật bất động, ngươi căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại. Nhưng nếu là ngươi phát hiện nó lúc, rất có thể hắn đã vọt tới trước mặt của ngươi, sau đó một ngụm đem ngươi nuốt mất. Bị hư không quái vật thôn phệ, còn sống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, rốt cuộc đây là ngay cả vị diện đều có thể thôn phệ tồn tại, với lại loại quái vật này không cách nào dò xét, chỉ có thể dùng tương đối đần phương pháp quan sát tìm kiếm, một khi xuất hiện đại diện tích không gian sụp đổ thiếu thốn tình huống, thì đại biểu kể bên này có hư không quái vật tồn tại. Đến lúc đó là có thể điều động năng lượng công kích, cùng sử dụng thủ đoạn đặc thù khiến cho hải quái hiện hình, mãi đến khi đem nó tiêu diệt mới thôi. Nói đến ngược lại là rất đơn giản, muốn làm được lại rất khó khăn, căn cứ đã biết ghi chép, nhưng phàm là bị hư không quái vật xâm lấn vị diện, dường như không có một tòa có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chân chính nguy cơ đã tại không hề chuẩn bị tình huống dưới, đột nhiên giáng lâm thần quốc. Chương 2262, tổn thất nặng nề. Chương 2262, tổn thất nặng nề. Đại thần miếu phụ cận hư không liệt phùng, lúc này đã trở nên càng lúc càng lớn, đồng thời vì vỡ vụn quá mức nghiêm trọng, đã đến không cách nào khép lại trình độ. Là cái này tai họa chi nguyên, hư không sinh vật chính là bị những thứ này tổn hại lỗ hổng thu hút, sau đó chen chúc mà tới. Sự thực giống như tinh linh lãnh chúa suy đoán như thế, chuyện này kẻ cầm đầu, kỳ thực chính là hải hoàng cái này đầu góc thiếu sợi dây nhi ra hỏa. Hắn tự cho là đúng tập kích bất ngờ thủ đoạn, kỳ thực có chí mạng thai hoàng ẩm, chỉ là hải hoàng cầu thành xuất ruột, căn bản không có coi trọng mà thôi. Tất nhiên còn có một loại có thể, chính là hắn căn bản không có kinh nghiệm phương diện này, không biết mình làm như vậy rốt cục ý vị như thế nào. Kinh nghiệm kiến thức những vật này, vĩnh viễn sẽ không đột nhiên xuất hiện, đại thiên vị diện ẩn tàng nguy hiểm tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hải hoàng chính là đặt tiêu chuẩn vượt qua khả năng, rời lên thành đầu, ngược lại đập chân của mình. Sự việc nói trắng ra rồi, kỳ thực thì rất đơn giản. Vì cùng thổ dân thần linh vốn thuộc một thể, cho nên hải hoàng cũng có được nhất định quyền hạn, có thể sửa đổi điều khiển thần quốc quy tắc. Vì không phải chính quy chủ nhân, cho nên thao tác quá trình cực kỳ phí sức, xác suất thành công thì không cao lắm. Tại thần quốc chế tạo hải dương cũng đã là hắn năng lực cực hạn, đây là thổ dân thần linh không có chữa trị duyên cớ, bằng không thần quốc hải dương căn bản không thể nào tồn tại. Thổ dân thần linh không có ngủ say lúc, hải hoàng rất ít sử dụng phương diện này năng lực, sợ sẽ bại lộ quá nhiều mà dẫn tới phiền phức. Nhiều lắm thì sử dụng phương diện này năng lực, an cấp duy trì thần quốc vận chuyển năng lượng, dùng cái này đến gia tăng hải tộc số lượng. Hải hoàng trong lòng hết sức rõ ràng, thần quốc là thổ dân thần linh địa bàn, nếu chọc giận đối phương, khẳng định sẽ dứt khoát đuổi giết hắn. Thông minh nhất cách chính là ngoan ngoãn trốn ở biển sâu, làm thổ dân thần linh vô béo heo làm cho đối phương nghĩ lầm có thể tùy thời giết thu hoạch. Thế nhưng thực chất lại tại âm thầm xúc tích lực lượng, tìm kiếm phản sát thổ dân thần linh cách. Làm thổ dân thần linh ngủ say sau đó, hải hoàng bắt đầu chậm rãi buông tay buông chân, sử dụng phương diện này năng lực số lần càng ngày càng nhiều. Lần này tập kích bất ngờ đại thần miếu, hải hoàng thì vận dụng phương diện này năng lực, tại biển sâu cùng đại thần miếu trong lúc đó xây dựng một cái truyền tống thông đạo. Lâu thành tu sĩ cho hải hoàng đem lại không nhỏ áp lực, không thể không ám độ Trần Thương khai thác tập kích, tranh thủ nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, truyền tống thông đạo không cách nào trong thần quốc bộ thành lập, chỉ có thể ngoài thần quốc tầng dự. Thần quốc ngoại tầng, dĩ nhiên chính là một mảnh hư không. Hải hoàng lặng yên không tiếng động dựng thông đạo, tự cho là lừa gạt được tất cả mọi người, nhưng lại không biết cách làm của hắn tồn tại cực lớn thai hoàng ẩm. Tại hắn dựng thông đạo trong quá trình, sớm đã có một tia vị diện khí tức, lặng yên không tiếng động tiết lộ ra ngoài. Hư không quái vật hữu giác biến thái, dù là cách cực xa, đều có thể bắt được vị diện đặc biệt khí tức, đồng thời phi tốc tập kết tới gần. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, hải hoàng đều không có phát hiện điểm này, khi hắn bắt đầu hành động lúc, hư không quái vật đã đến gần rồi thần quốc chỗ khu vực. Lúc này hải hoàng cũng đã ý thức được, đúng là mình ngu xuẩn hành vi, mới đưa đến biến cố này xuất hiện. Hải hoàng tự phụ cực đoan, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình làm chuyện vậy, nhưng cũng tại phát hiện lâu thành tu sĩ hành vi sau đó, ngay lập tức hạ tương ứng chỉ lệnh. Hải tộc bỏ cuộc tiến công đại thần miếu, toàn lực phòng ngự hư không sinh vật công kích. Kịch liệt vô cùng chiến đấu cảnh tượng, tại hai bên thủ não ra lệnh trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Lâu thành tu sĩ là bởi vì chuyên nghiệp, hải quái thì là bắt nguồn từ đúng mâu thể tuyệt đối phục tùng. Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn đỉnh đầu thiên không, nhìn những tia từ trên trời giáng xuống hỏa long nham tương. So sánh vừa nãy mà nói, thời khắc này liệt phùng đã trở nên càng lúc càng lớn, có chút liệt phùng hoàn toàn chính là từ trên trời giáng xuống nham tương thác nước. Chúng nó rơi vào cuộn trào mãnh liệt ở giữa hải dương, gặp được nước biển sau liền có hơi nước sôi trào, tràn ngập khắp nơi đều là. Nóng hổi nham tương làm lạnh sau đó, thì biến thành màu đen đỉnh núi, không ngừng tích lũy tăng trưởng. Lại hoặc là nói là từng tòa đột nhiên xuất hiện đạo tự, tại sóng biển trùng kích vào phi tốc phóng đại, sau đó lại kết nối thành một cái chỉnh thể. Hải hoàng trong hư không phun tung tóe nham tương, kết quả tại vô ý trong lúc đó, vừa hung ác hố thủ hạ của mình một lần. Nước biển vì nhiệt độ cao mà sôi trào, biến thành một nồi lớn sôi trào nước sôi, không thể chịu nổi nhiệt độ cao hải quái, liên tiếp không ngừng theo trong nước biển nhảy vọt mà ra. Tuyệt đại đa số hải quái thực lực không đủ, không có đỉnh trệ dừng lại năng lực, ngắn ngủi rời khỏi nước biển sau đó, rất nhanh lại lần nữa rơi xuống trở về. Thực lực yếu kém hải quái, bao gồm những tia tử vong trọng thương quái vật, giờ khắc này cũng bỏng đến giáp xác đỏ lên, tầng tầng lớp lớp trôi nổi trên mặt biển. Loại đó bỏng quen đi sau ra buồn nôn hương vị, cùng hơi nước cùng mùi máu tanh trộn lẫn cùng nhau, giống như hữu hiệu nhất thuốc gây nôn, để người dâng lên từng đợt cảm giác buồn nôn. rất nhiều tín đồ sắc mặt khó coi, hoặc là đã bắt đầu nôn mửa, bọn hắn dám đúng thổ dân thần linh sinh thể, chưa từng có người qua buồn nôn như vậy hương vị. Đúng lúc này, lại khác thường biến xảy ra. Từng đợt cùng loại sóng biển ba động, đột nhiên phơi phới tại thiên không liệt phùng phụ cận, sau đó chỉ thấy nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ thiên không, triệt để biến thành vỡ nát trạng thái. Chấn động kịch liệt truyền đến, như là động đất bình thường, để người đứng không vững. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đã biến vô cùng thê thảm, chỉ bằng vào mắt thường là có thể nhìn thấy thần quốc phía ngoài hư không. Phía khu vực này vị diện bích trướng, đã hoàn toàn mất đi tu bổ khả năng tính, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà ngày càng không xong. Tiểu này tổn hại hình thái thần quốc, giá trị đã giảm mất đi nhiều, không chừng khi nào rồi sẽ lọt vào giới ngoại sinh vật công kích. Lâu thành tu sĩ ngược lại là sao cũng được, nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ thổ dân thần linh, chỉ cần người kia không chết, như vậy thì không tính vi phạm khế ước. Thật sự bị tổn thất người, là thần quốc tín đồ, là vì hải hoàng cầm đầu vô số hải tộc. Thậm chí ngay cả đường trấn cũng sẽ gặp tổn thất thật lớn, cảnh hoàng tàn khắp nơi thần quốc, sẽ chỉ làm hắn kế hoạch ban đầu triệt để thất bại. Đường trấn hiểu rõ hư không quái vật xâm lấn về sau, sợ là đã bị tức điên rồi. Nhìn thấy trên bầu trời biến hóa sau khi, tinh linh lãnh chúa dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nhìn không ra vừa mừng vừa lo. Chiến cuồng lãnh chúa gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế, cảm giác đường trấn vận khí thực sự không tốt. Phải biết lần này hành động chính là do liệt ngân lãnh địa xuất công xuất lực, coi như là đạt được lợi ích trả ra đại giới. Cơ thạch bình đài chỗ tốt đã tới tay, đường trấn muốn chỗ tốt, lại cần tại bình định thần quốc sau đó mới có thể từng điểm đạt được. Chẳng qua nhìn xem lúc này tình hình, đường trấn muốn thu hoạch mong muốn lợi ích, sợ là đã hết rồi có thể. Liền xem như tiêu diệt hải quái, đem hư không quái vật thành công ngăn chặn, thì tất nhiên sẽ nỗ lực tương đối giá cả to lớn. Đến rồi lúc kia, thần quốc thì đem phá thành mảnh nhỏ, không còn có bất kỳ giá trị gì có thể nói đường trấn mặc dù bị tổn thất, lại cũng chỉ năng lực yên lặng tiếp nhận, rốt cuộc loại chuyện này thân mình, liền có rất nhiều nguy hiểm tồn tại. Kỳ thực đường trấn thì không lỗ, tối thiểu nhất hắn ở đây thần quốc bên trong hoàn thành tấn thăng, đã trở thành một tên tạo vật chủ. Chỉ có biến thành tạo vật chủ mới có tư cách tham dự vào đệ ngũ chiến khu chân chính sự vụ bên trong, bằng không vĩnh viễn sẽ không đạt được coi trọng, tiếp xúc không đến chân chính bí mật. Với lại bằng vào ta đúng đường trấn hiểu rõ, hắn nam hiểu nhất sự việc chính là tại nghịch cảnh bên trong tìm cơ hội, sau đó đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Cùng loại sự việc phát sinh qua không chỉ một lần, đường trấn cũng chính là bằng vào kiểu này nghịch tiên vật khí mới có thể từ nhỏ bé trong phi tốc nổi lên, có tư cách cùng ngươi ta sống bay. Cũng không biết lần này nguy cơ hắn lại cái tiết như thế nào giải quyết, có phải có thể cùng quá khứ giống nhau đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Tinh linh lãnh chúa nói đến đây, quay đầu nhìn về phía đại hải phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo một tia chờ mong. Tính toán thời gian, đường trấn cũng đã tới mục đích, đồng thời cùng võ giả liên quân chính thức giao thủ. Lâu thành tu sĩ thực lực từ không cần phải nói, lại thêm những kia quốc gia cấp lâu thành phối hợp lẫn nhau, đánh bại chỉ là gánh chịu mỗi nhử nhiệm vụ võ giả liên quân, quả thực là lại thoải mái chẳng qua sự việc. Có thể không bao lâu, đường trấn sẽ xuất hiện tại đại thần miếu, nghĩ biện pháp giải quyết trận này chân chính nguy cơ. Chương 2263, thư không quái vật giáng lâm. Chương 2263, thư không quái vật giáng lâm. Trên bầu trời quần quận rơi xuống nham tương, đột nhiên bị ngăn cản đoạn, sau đó thì hư không tiêu thất không thấy. Những kia bị nóng hổi nham tương tra tấn, nhưng lại không chỗ ẩn nút hải tộc nhóm đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như chút được gánh nặng. Nếu loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài, bọn hắn cuối cùng kết cục chính là bị nước sôi cho gắng gượng bằng quen. Bị sôi trào nước biển đun sôi nấu canh, như vậy ly kỳ tiểu chết, thật sự là không xong tới cực điểm. Chỉ là hải quái không biết, đó cũng không phải tai nạn kết thúc, mà là mới một đợt tai nạn bắt đầu. Thuộc về thần quốc chân chính đại kiếp, bây giờ đã chính thức tiến đến, liền tại bọn hắn đỉnh đầu cách đó không xa. Mọi người cẩn thận, thưa không quái vật đến rồi. Không biết là ai hô một câu, sau đó chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện dị tượng, giống như bị nhìn không thấy bàn trải bôi lên bình thường, liên miên bắt đầu biến mất. Thưa không hiển lộ, giống như thâm viên bình thường, khiến người ta cảm thấy run rẩy không thôi. Nếu từ đằng xa đi xem, rồi sẽ rõ ràng nhìn thấy côn trùng bỏ dấu vết, vố lượn quanh co hướng về bốn phía lan tràn. Đó là hư không quái vật tại thôn phệ, thần quốc mỗi một vật đều là hư không quái vật mỹ thực, bị chúng nó điên cuồng tranh đoạt. Thời khắc này hư không quái vật dường như là đàn sói bình thường, điên cuồng thôn phệ nhìn gặp được tất cả đồ vật. Vì số lượng đông đảo duyên cớ, quái vật tốc độ cắn nuốt nhanh đến kinh người, mỗi một giây đều sẽ có mảng lớn không gian biến mất, sau đó bị hư không thay thế. Cho người cảm giác phản phất như là một tấm tinh mỹ bức tranh đang liên tiếp không ngừng bị người hủy hoại, lộ ra từng mảnh nhỏ hư không. Hư không quái vật hình thể to lớn, sức ăn cũng là cực lớn, mặc dù thì có ăn no lúc nghỉ ngơi, nhưng mà cần chờ đợi thời gian rất dài. Muốn đợi đến hư không quái vật lúc nghỉ ngơi, lại vây công săn giết, không còn nghi ngờ gì nữa không phải một biện pháp tốt. Cho nên sáng suốt nhất cách làm, chính là tại hư không quái vật chen chúc mà tới lúc, khóa chặt chúng nó tiến hành bao trùm đả kích. Năng lực giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại tập trung tiêu diệt hư không quái vật, độ khó sẽ gấp bội gia tăng. Tất cả mọi người nghe, cho ta ngay lập tức phát động công kích, không cần quản có phải nhìn thấy mục tiêu, trực tiếp cho ta hướng phía trên trời đánh là được. Giọng chiến cuồng lãnh chúa truyền đến, trên bầu trời đại thần miếu không ngừng quanh quẩn, âm thanh vô cùng kiên định. Tại phát ra mệnh lệnh đồng thời, chiến cuồng lãnh chúa chiến phủ mãnh lực huy động, hướng phía trên bầu trời liệt phùng bổ ra. Các tu sĩ tựa hồ nghe đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó chỉ thấy trên bầu trời có bán trong suốt vật thể rơi xuống, hung hăng nện trên mặt biển. Giống như cự thạch vào nước, không ngừng vẽ lên sóng biển, trong lúc đó lại có vô số hải quái bị tác động đến đập chết. Lần chiến đấu này, bình thường hải tộc coi như là gặp vận rủi lớn, bị hải hoàng hố được dục tiên dục tử. Pháo hôi chính là pháo hôi, tại đây chủng hỗn loạn tình huống dưới, căn bản cũng không có người để ý tới sống chết của bọn hắn. đã sớm chuẩn bị đã lâu lâu thành tu sĩ, ngay lập tức bắt đầu nói với hư không quái vật ở vị trí xa kích, từng đạo năng lượng chùm sáng không ngừng đảo qua. Liên phảng phất đếm không hết pháo hoa, theo địa diện đồng thời bay lên trời, nhìn lên tới dị thường xinh đẹp. Nhất là trọng hình chiến hạm bắn ra chùm sáng, như là mặt trời chói chang lóa mắt, cùng nước sơn đen phun trào hư không bối cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ là này xinh đẹp cảnh sắc, đại biểu cho chí mạng sắc cơ, đủ để hủy diệt làm sao sinh vật. Hư không quái vật mặc dù đáng sợ, nhưng mà lâu thành tu sĩ công kích càng thêm lợi hại, tu luyện văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp sáng tạo vũ khí, từ vừa mới bắt đầu chính là vì hủy diệt mà xuất hiện. Rất nhanh liền nhìn thấy, ở trên bầu trời xuất hiện sóng nước giống nhau hình tượng, chùm sáng công kích bị nhìn không thấy vật thể ngăn trở. Không trung có đến không hết quái vật, chúng nó tại bị năng lượng chùm sáng đánh trúng về sau, giống như mở điện giống như hiện lộ ra to lớn thân thể. Liên phảng phất dưới biển sâu bị ánh sáng mạnh soi sáng sữa, mặc dù lập lòe, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Kỳ thực không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hư không quái vật dáng vẻ, vì mỗi một đầu quái vật hình thể bề ngoài cũng không giống nhau, hoàn toàn chính là tự do tự tại sinh trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa loại quái vật này trong lúc đó, cũng không phải dựa vào ngoại hình đến phán định thân phận, mà là dựa vào đặc biệt khí tức. Bất kể lớn lên thành hình dáng ra sao, những quái vật này cũng có một điểm giống nhau, chính là trường một tấm như là xoáy nước đáng sợ miệng rộng. Trong mồm tràn đầy phù văn, trong xoáy nước không ngừng bơi lội, lóe ra lúc sáng lúc tối quang mang. Chính là dựa vào tấm này đặc thù miệng, hư không quái vật mới biết gặp đến mọi thứ đều sẽ thôn vệ, cho dù là một hạt cho bụi cũng sẽ không lưu lại. Theo lâu thành tu sĩ công kích, những thứ này hư không quái vật ngay lập tức trở nên hoảng loạn lên, thiên không cũng như mở nồi sôi rồi bình thường, tựa như lúc nào cũng sẽ giáng xuống. Liên phảng phất nhàn nhã kiếm ăn bầy cừu, đột nhiên cảnh ngộ nguy hiểm, bắt đầu chạy từ phía. Xu lợi tránh hại, đây là sinh vật bản năng, hư không quái vật cũng là như thế. Cần biết chúng nó mặc dù có thể sống ở trên hư không, lại có thể đem vị diện thế giới xem như đồ ăn, lại cũng không có nghĩa là giết không chết. Chúng nó thì có sinh lão bệnh tử, chỉ là quá trình này dài đằng đẵng, rốt cuộc đối với hư không mà nói, thời gian nhưng thật ra là tối thứ không đáng tiền. Mặc dù có đặc thù thể chất, có dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng mà chúng nó vẫn không có đạt tới siêu cấp sinh mệnh cấp độ. Khi chúng nó bắt đầu thôn vệ vị diện lúc, thân thể hình thái rồi sẽ xảy ra biến hóa, dần dần cùng thôn vệ vị diện đồng hóa. Cho nên phá hủy vô số vị diện hư không quái vật, cũng không phải là vô địch chân chính, cũng đồng dạng có thiếu hụt cùng nhược điểm tồn tại. Lúc này dựa vào năng lượng cùng vật lý công kích, đồng dạng có thể đem chúng nó giết chết, tất nhiên điều kiện tiên quyết là công kích cường độ đầy đủ, bằng không đối với hư không quái vật mà nói, thì cùng gãi ngơ ngứa giống như. Rốt cuộc bọn chúng hình thể còn tại đó, lớn hư không quái vật như là cự lĩnh sơn mạch, căn bản không sợ bình thường công kích. Thế nhưng hư không quái vật số lượng, cùng với chúng nó thôn vệ vị diện lưu lại di chứng, mới thật sự là để người nhức đầu sự việc. Trong hư không nguy hiểm sự vật rất nhiều, làm vị diện thế giới không có phòng hộ bại lộ ở trên hư không lúc, rồi sẽ trực tiếp đối mặt những thứ này nguy hiểm. Nếu xui xẻo lời nói, có thể chỉ cần một đợt hư không phong bạo, tại vị diện bên trong quét sạch một phen, có thể đem chọn chỗ ngồi mặt sinh vật toàn bộ giết chết. Tại hư không quái vật không ngừng thôn phệ dưới, thổ dân sinh vật như là bị khốn ở cô đảo, không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ. Theo thời gian trôi qua, môi trường càng phát ra chuyển biến xấu, sinh tồn rồi sẽ trở nên càng phát ra khó khăn. Đến lúc đó liền xem như hư không quái vật không ăn bọn hắn, thổ dân cư dân cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân, đại quy mô vẫn lạc tử vong. Cho nên những kia cảnh ngộ hư không quái vật tiến công vị diện, mới biết liên tiếp không ngừng bị diện, cũng là bởi vì này một loạt di chứng tồn tại. Cho dù là thần quốc như vậy đặc thù quốc gia, tại lọt vào hư không quái vật công kích sau đó, cũng đồng dạng gặp phải tương đối nguy hiểm tình cảnh. Tất nhiên tại tuyệt đại đa số lúc, tạo vật chủ sáng tạo thần quốc, căn bản không thể nào lọt vào hư không quái vật công kích. Vì thần quốc người sở hữu, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn tàng tự thân, lại có lẽ là tại nguy cơ tiến đến lúc, nghĩ biện pháp chuyển rời đến an toàn địa điểm. Vì thổ dân thần linh đã rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên chỉ có thể gắng gượng thừa nhận hư không quái vật công kích, căn bản là không cách nào di động mảy may. Cái này cũng có thể lâu thành tu sĩ nhóm cực kỳ bị động, nếu như không phải vì khế ước hạn chế, bọn hắn sợ là sớm đã đem này thần quốc bỏ qua, tránh không có ý nghĩa hy sinh. Mà không phải giống như bây giờ, liều chết bắn tỉa hư không quái vật, dùng cái này đến chỉ hoãn bọn hắn thôn vệ tốc độ. Lâu thành tu sĩ có khả năng làm, thì vẹn vẹn là chỉ hoãn, sau đó nghĩ biện pháp đem đại thần miếu tiến hành di chuyển, mà không phải đem hư không quái vật triệt để đuổi đi. Vì kinh nghiệm trong quá khứ nói cho bọn hắn, muốn làm được điểm này, đơn giản chính là khó như lên trời. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2264, đại thần miếu tiền cực chiến. Chương 2264, đại thần miếu tiền cực chiến. Hư không quái vật thiên phú kỳ lạ, phổ thông tu sĩ không cách nào dùng mắt thường cùng tinh thần lực cảm ứng, tự nhiên không cách nào phán đoán số lượng rốt cục có bao nhiêu. Nhưng mà thông qua hắn phương thức của hắn, vẫn như cũ có thể làm ra khoảng phán đoán. Lúc này đại thần miếu phụ cận thiên không, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thay vào đó là một mảnh đen kịt hư không. Đen đơn thuần, bóng loáng, giống như vật sống giống như quay cuồng lúc đích. Làm hư không cùng hơi thở của vị diện tiếp xúc lúc, sẽ xuất hiện loại tình huống này, để người nhìn một chút liền biết rất nguy hiểm. Chưa bao giờ từng có đêm tối xuất hiện thần quốc, bây giờ thì bắt đầu trở nên tối mờ, nhưng mà kiểu này bóng tối cùng đêm tối khác nhau, nhiều hơn nữa lúc là đại biểu hủy diệt. Đêm tối sớm muộn sẽ bị quang minh thay thế, nhưng mà hư không bóng tối một khi xuất hiện, thì vĩnh viễn sẽ không có tiêu tán lúc. Mặc dù không cách nào phán đoán chính xác hư không quái vật số lượng, nhưng mà thông qua chúng nó tốc độ cắn ướt, thì có thể xác định số lượng rất nhiều. Thì hiện nay nhìn tới, chí ít thì tại 10 vạn trở lên, với lại đều là thành thực thể. Giữa hư không, không biết còn có bao nhiêu quái vật đang liên tục không ngừng mà tới. Nhất làm cho người cảm thấy lo lắng là, Những thứ này hư không quái vật khi tiến vào thần quốc sau đó, cũng không phải ngốc đầu ngốc não chờ lấy bị đánh, mà là hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Thứ nhất có thể tránh đi đả kích, thứ hai cũng là vì rồi giành ăn, tất cả hư không quái vật cũng tập hợp một chỗ, tốc độ chậm căn bản thì ăn không được. Thần quốc rất lớn, hoàn toàn có thể để cho những thứ này hư không quái vật tự do hành động, muốn đi nơi nào đi nơi nào. Vì có thể ẩn hình nguyên nhân, hư không quái vật một khi thoát ly chiến trường sau đó, rồi sẽ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đây mới thực sự là để người nhức đầu sự việc, hơn nữa còn là hậu hoạn vô tận. Nếu gặp phải hư không quái vật ăn uống no đủ, trốn đến trong một góc khác nghỉ ngơi, đến lúc đó còn muốn tìm thấy quái vật, đơn giản chính là khó như lên trời. Mặc dù biết tệ nạn, nhưng lại không có cách nào tiến hành dự phòng, chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển. Cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp, rốt cuộc thời khắc này chiến trường loạn cả một đoàn, hư không quái vật số lượng nhiều vô số kể, lâu thành tu sĩ chính là muốn giết thì giết không nổi. Về phần những kia tín đồ, căn bản là không trông cậy được vào. Bọn hắn bây giờ có thể việc làm, chính là làm hết sức phát động công kích. Về phần rốt cục năng lực săn giết bao nhiêu hư không quái vật, đã căn bản cũng không có người để ý, kỳ thực dùng cái này khắc hư không quái vật mật độ số lượng, chỉ cần là đối với thiên không lỗ thủng chỗ phát động công kích, đều có thể bảo đảm 100 trúng đích hư không quái vật. Tất nhiên tuyệt đại đa số công kích thì vẹn vẹn là đánh trúng mục tiêu, nhưng lại căn bản đánh không chết. Bị xử lý quái vật bên trong, có 9 thành chết bởi lâu thành tu sĩ chi thủ, chết bởi tín đồ chi thủ vẫn chưa tới một thành. Đại thần miếu phụ cận nước biển bên trong, đã chất đống hàng loạt hư không quái vật thi thể, đồng thời còn có thật nhiều nửa chết nửa sống quái vật, chính ở trong nước biển không ngừng rãy rủa. Những kia hải tộc đạt được cơ hội, bắt đầu hướng phía hư không quái vật phát động công kích, bọn hắn phảng phất là thành quần kết đội con kiến, không sợ chết giết đi lên. Theo tiến công đại thần miếu bắt đầu, bọn hắn thì ở vào bị áp chế trạng thái, bị lâu thành tu sĩ đánh cho không ngẩng đầu được lên. Trời sinh tính bạo ngược hải quái, trong lòng đã sớm đọng lại vô hạn lửa giận, bây giờ đang đứng ở bộc phát biên giới. Lúc này tìm được rồi phát tiết mục tiêu, tự nhiên là điên cuồng công kích, hoàn toàn không quan tâm hai bên hình thể chi ở giữa chênh lệch. Hư không quái vật có thể thôn vệ vị diện, thực lực tự nhiên không yếu, bình thường hải quái càng là hơn không cách nào so sánh cùng nhau. Cho nên cho dù là bị thương hư không quái vật thì vẫn như cũ như là bệnh hổ bình thường, dễ như trở bàn tay có thể cắn chết chó hoang. Dưới mắt toàn bộ hải dương đã sôi trào, khắp nơi đều là chém giết chiến đấu cảnh tượng, những kia vì bị thương mà hiện lộ tung tích hư không quái vật trên người, treo đầy lít nha lít nhít hải quái. Vì thể chất đặc biệt, hư không quái vật lúc gần lúc hiện, cái này cũng làm cho này hải quái giống như huyền không giống như. Tại hư không quái vật quay cuồng chuyển động bên trong, đến không hết hải quái bị đè ép biến thành thịt muối, nước biển đã triệt để trở nên sền sệt mà đục ngầu. Nguyên bản lơ lửng trên trời cao to lớn hải nhãn vẫn như cũ còn đang ở liên tục không ngừng chảy ra nước biển, lại bị vài đầu hư không quái vật phát hiện, tới gần sau mở ra miệng rộng không ngừng thôn vệ. Những đưa theo hải nhãn bọt tới hải quái, đi theo nước biển cùng nhau bị hư không quái vật nuốt mất, không hiểu ra sao thì bị mất mạng. Nước biển nơi phát ra bị cắt đứt, nguyên bản sắp đem đại thần miếu bao phủ nước biển, giờ phút này thì bắt đầu không ngừng giảm xuống. Nguyên bản trước đây trôi nổi rời rạc thi thể, theo nước biển biến mất mà chồng chất, tầng tầng lớp lớp như là gò núi giống như. Loại đó thi thể đang nằm, huyết thủy chảy xuôi cảnh tượng, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình. Tựa hồ là cảm nhận được thi hài hương vị, những kia hư không quái vật lại phóng tới địa diện, lại một lần nữa bắt đầu rồi thôn vệ. Vũng bùn trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đoàn đen nhánh, đại biểu cho nơi này đã không hề có gì. Dạng này khu vực vô cùng nguy hiểm, không có bình thường sinh mệnh sống sót bất kỳ điều kiện gì, với lại nhiệt độ thì thấp đủ cho đáng sợ. Nếu vô ý rơi vào trong đó, có chín thành có thể biết mất đi tính mạng, cho dù là tu sĩ cũng không được. Này đồng dạng là hư không quái vật chỗ đáng hận, chúng nó chính là như vậy khắp nơi thôn vệ, lưu lại một khắp nơi cả bẫy, làm hại vô số thổ dân mất đi tính mạng. Tại trên chiến trường hỗn loạn, điều này hư không cạm bẫy càng là hơn khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận rồi sẽ ngã vào trong đó. Nếu vận khí tốt, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy về đến, nhưng nếu như vận khí kém đến lời nói, rồi sẽ trực tiếp bị lạc trong hư không. Tại đây chủng cực đoan đặc thù môi trường dưới, người lạc vào sẽ mất phương hướng, sau đó trong thời gian rất ngắn mất đi tính mạng. Sau khi chết lại biến thành thây khô, trong hư không bốn phía lêu lổng, linh hồn cũng giống như thế, cuối cùng tại thời gian dài dằng dặc trong làm hao mòn tan vỡ. Đối với đê cấp tu sĩ mà nói, hư không chính là một chỗ cấm kỵ chi địa, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chân chân. Vùng cấm địa này, vĩnh viễn cũng là cường giả sân chơi, cũng tỉ như chiến cuồng lãnh chúa đám người, liền có thể tới lui tự nhiên. Lâu thành tu sĩ hiểu rõ loại tình huống này, cho nên sẽ tận lực tránh đi cả bẫy, bằng không cho dù là vì thân thủ của bọn hắn, cũng muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể rời khỏi. Hư không quái vật theo không trung chuyển hướng địa diện, bản này chính là đoán trước bên trong sự việc, nhưng mà lâu thành tu sĩ nét mặt lại trở nên càng ngưng trọng thêm. Dựa theo tình huống dưới mắt đến xem, sợ là không được bao lâu thời gian, những thứ này hư không quái vật rồi sẽ tới gần đại thần miếu, sau đó đưa nó từng ngụm nuốt vào. Đối với hư không quái vật mà nói, bất kể không khí hay là những vật khác, đều là thức ăn của bọn họ một trong, căn bản sẽ không có bất kỳ bất bẻ. Thôn vệ đồ ăn khác nhau, đạt được chất dinh dưỡng thì không giống nhau, nếu là cái nào đầu hư không quái vật thôn vệ thổ dân thần linh, sợ là muốn trực tiếp biến thành nửa thần cấp bậc tồn tại. Tất nhiên loại chuyện này xảy ra khả năng tính cực nhỏ, bất kể lâu thành tu sĩ hay là thủ hộ đại thần miếu thần phó, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ngay tại tới gần địa diện hư không quái vật càng ngày càng nhiều, lâu thành tu sĩ phòng tuyến không ngừng co vào lúc, tiên lặng đã lâu đại thần miếu cuối cùng có rồi tiếng động. Quang mang chói mắt thoáng hiện, sau đó chỉ thấy đại trong thần miếu khu vực thần điện đột nhiên phát ra nổ vang. Thần điện như là liên hoa giống như nở rộ, quang mang chính là từ trong đó tuôn ra, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là quang mang này lại như là chất mật sền sệt rực rỡ, dường như ẩn chứa vô hạn sức sống. đây là tiếp cận thần chi bản nguyên tinh khiết năng lượng, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối là tối bảo vật chân quý. Trung quanh tín đồ bị này khí tức hấp dẫn, kinh ngạc quay đầu, khi thấy đại thần miếu bên trong dị tượng sau đó, mặt lộ kinh ngạc cùng khát vọng nét mặt. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần đem những năng lượng này cướp đoạt hấp thụ, chính mình liền có khả năng một bước lên trời. Một ít vốn là tâm tư không còn tín đồ, bắt đầu trở nên ngao ngoe muốn động, ánh mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Chương 2265, địa cung rời đi. Chương 2265, địa cung rời đi. Trước mắt một màn này cảnh tượng, nhìn lên tới rất là kinh người, nhưng nếu như đối với đại thần miếu hệ thống phòng ngự có hiểu biết, thì tất nhiên sẽ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Làm cảnh nộ không thể chống cự nguy cơ lúc, đại thần miếu hạch tâm địa cung rồi sẽ rời đi, tiến về càng thêm an toàn địa điểm. Về phần thổ dân thần linh ngủ say địa cung, kỳ thực chính là một tòa to lớn vô cùng quan tài, ẩn tàng tại đất cung phía dưới cùng. Về phần câu lên tín đồ lòng tham lam năng lượng, kỳ thực cũng không phải tận lực khoe khoang, mà là chứng minh thổ dân thần linh trạng thái không song tới cực điểm. Chí cường giả tự thân thành tựu thiên địa, tại dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không có chút năng lượng tiết lộ. Thực lực càng mạnh thì càng như thế. Thế nhưng vì thổ dân thần linh bị thương ngủ say nguyên nhân, hắn thể nội thế giới tạo ra thần chi bản nguyên, không thể tránh khỏi rồi sẽ mất khống chế tiết lộ. Thần chi bản nguyên trừ phi đặc thù bảo tồn, bằng không một khi ly thể sau đó, rồi sẽ chuyển hóa biến thành chí thuần thiên địa năng lượng. Tu sĩ sau khi dùng, liền có thể trực tiếp tăng cao tu vi thực lực, có thể xưng chân chính thiên tài địa bảo. Chính là địa cung bên trong năng lượng không ngừng tiết lộ, mới có thể đại thần miếu biến thành tu luyện thánh địa, tín đồ chỉ cần có cơ hội thì lại ở chỗ này cảm ngộ tu luyện. Vì không thể khống chế, cho nên chỉ có thể coi là cho tín đồ phúc lợi, tất nhiên người được lợi lớn nhất chính là những kia thủ hộ địa cung thần phó. Tại quanh năm suốt tháng năng lượng tầm bộ dưới, bọn hắn cũng có rồi tương đối thực lực cường hãn, khoảng cách tấn thăng tạo vật chủ thì chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể nếu như không có thổ dân thần linh trợ lực, bọn hắn vĩnh viễn cũng là thần phó, căn bản là không có cách phóng ra một bước cuối cùng. Những kia không cách nào hấp thu tiêu tán năng lượng, cũng liền càng để lâu càng nhiều, cuối cùng chất biến đến để người khiếp sợ trình độ. Cho nên nơi đó cũng xuất hiện lúc, mới có kiểu này kỳ lạ dị tượng xuất hiện, dẫn tới từng đạo ánh mắt tham lam. Tất nhiên bọn hắn thì vẹn vẹn là nghĩ mà thôi, không hề có mấy người có can đảm áp dụng hành động, chỉ vì địa cung lực lượng hộ vệ quá mạnh, căn bản là không có cách tùy tiện đột phá. Mấy đầu hình thể thon dài mà uy nghiêm kỳ lạ sinh vật, đem to lớn địa cung bao bọc vây quanh, không còn nghi ngờ gì nữa thổ dân thần linh nuôi dưỡng thủ hộ thú. Trừ ra thủ hộ thú bên ngoài, còn có một đám người mặc màu vàng kim chiến giáp, toàn thân đều bị bao vây được một tia không lộ thần phó. Bọn hắn nhìn lên tới dường như là kim loại khối lỗi, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp ở cung điện dưới lòng đất trung quanh, sẽ không cho địch nhân lưu lại chút nào thời cơ lợi dụng. Những cái này mới là đại thần miếu chân chính hạch tâm hộ vệ, đối với thổ dân thần linh vô cùng trung thành, vĩnh viễn không thể nào phản bội. Ở cung điện dưới lòng đất phía trước, đây là linh sứ chỗ huyền hóa hình tượng, bản thân hắn thì cùng địa cung hòa làm một thể, giờ phút này tự nhiên muốn đi theo cùng nhau rời đi. Địa phương cung xuất hiện một khắc này, lâu thành tu sĩ vòng phòng ngự lần nữa có vào, đem trên trời dưới đất phòng ngự được chật như nêm tối, dùng cái này đến cung cấp hiểm hộ. Dày đặc công kích như là mưa to hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi, không cầu có thể đánh trúng hư không quái vật, chỉ là vì ngăn cản quái vật tới gần. Hư không quái vật đối với bảo vật một loại thứ gì đó, đồng dạng có cực kỳ bén nhạy thiếu giác, tại nuốt lúc, tự nhiên ưu tiên lựa chọn loại này vật phẩm. Giờ phút này theo địa cung xuất hiện, những kia hư không quái vật như là như bị điên một dạng, liên tục không ngừng lao qua. Mục tiêu của bọn nó nhất trí, chính là muốn đem địa cung thôn phệ. Đột nhiên tăng lên áp lực, nhường phòng thủ tín đồ âm thầm tiêu khổ, lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu ngành kháng. Nhưng mà bọn hắn hỏa lực có hạn, căn bản là không có cách cùng lâu thành tu sĩ so sánh, trận hình phòng ngự càng như là bánh ngọt bình thường, bị hư không quái vật liên tiếp không ngừng gặm xuống dưới. Những kia hải tộc càng là hơn gặp vận rủi lớn, theo chiến đấu bắt đầu một khắc này, bọn hắn thì vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái. Đối mặt điên cuồng vọt tới hư không quái vật, càng là hơn căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể dùng tính mệnh đến ngăn cản. Nhưng mà hải quái không sợ hãi, vẫn như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía hư không quái vật đánh tới, cho dù là lại nhiều thương vong thì không sợ hãi. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để đảm nhận hợp cách phá hôi. Chiếm cứ tại trên bầu trời hải hoàng, dùng viên kia đỏ như máu to lớn độc nhãn, lạnh lùng nhìn về phía đại thần miếu. Hắn tất nhiên hiểu rõ, đây là đại thần miếu tại cảnh ngộ nguy hiểm lúc, chuẩn bị tiến hành rời đi cảnh tượng. Nếu như không phải xuất hiện hư không quái vật, hắn khẳng định sẽ ngay đầu tiên phái người chặn đường, tuyệt đối không cho phép đại thần miếu thoát ly tầm mắt của mình. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại không dám làm như thế. Chỉ vì cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể về sau, phải cần một khoảng thời gian chuyển đổi dung hợp, ở trong quá trình này, hắn dường như không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự. Tại làm chuyện này trước đó, hắn nhất định phải trước đem lâu thành tu sĩ cùng tín đồ đánh bại, triệt để khống chế tất cả thần quốc. Bằng không một khi xuất hiện biến cố, tổn thất của hắn đem không cách nào đền bù. Vốn có đối thủ chưa xong, bây giờ lại nhiều hư không quái vật, nhu đồ kế hoạch nhiều năm triệt để thất bại. Hải Hoàng hiện tại vô cùng buồn bực, gần như sắp muốn thổ huyết. Hiện tại hắn chỉ có thể mặc cho địa cung rời đi, mà sẽ không xuất thủ chặn đường, chuẩn bị đợi đến chuyện này sau khi chấm dứt lại nghĩ biện pháp. Bất kể địa cung làm sao ẩn tàng, cuối cùng cũng sẽ ở thần quốc phạm vi bên trong, căn bản không lo lắng tìm không thấy. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp tiêu diệt những thứ này hư không quái vật, hoặc là yểm hộ địa cung rời đi, tuyệt đối không thể bị hư không quái vật thôn phệ. Và giải quyết chuyện trước mắt, hắn có thể lại lần nữa tìm kiếm địa cung vị trí, tiếp tục cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể. Lâu thành tu sĩ cùng hải tộc qua lại hợp tác, bắt đầu cộng đồng đối kháng hư không quái vật, các tín đồ đồng dạng cũng là như thế, vì thủ hộ đại thần miếu mà đem hết toàn lực. Chẳng qua tại đại thần miếu trung ương, lại ẩn giấu đi một đám tín đồ, chính mắt không chấp chằm chằm vào chậm rãi dâng lên địa cung. Hắn tín đồ của hắn đang liều mạng, bọn hắn lại tại ở nút, như là lạnh băng độc xà. Những thứ này ẩn nút tín đồ chính là lúc trước lẫn vào đại thần miếu, chuẩn bị tùy thời ám sát thổ dân thần linh phản bội giả. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, chính là sử dụng lâu thành tu sĩ cùng hải quái tranh đấu chém giết cơ hội, thừa cơ bước vào địa cung bên trong hoàn thành ám sát. Nhưng mà cho dù ai cũng không nghĩ tới, lâu thành tu sĩ cùng hải quái vừa mới giao thủ, hư không quái vật lại đột nhiên chặn ngang một cước. Vì chống cự hư không quái vật, lâu thành tu sĩ cùng hải tộc đình chỉ chiến đấu, bắt đầu cộng đồng đối kháng những thứ này hư không quái vật. Phản bội giả chờ đợi cơ hội, đã không cánh mà bay. Biến cố tới quá đột ngột, đã vượt ra khỏi người phản kháng đón trước, để bọn hắn trở tay không kịp. Nếu mặc cho sự việc phát triển tiếp, bọn hắn chẳng những không cách nào thực hiện ban đầu kế hoạch, thậm chí có khả năng toàn bộ chết bởi hư không quái vật chi thủ. Nhất định phải mau chóng bắt đầu hành động, quyết không thể có bất kỳ chần chờ, bằng không một khi bỏ lỡ cơ hội này, sợ là muốn hối tiếc không kịp. Nhìn chậm rãi dâng lên, như là thủy tinh lưu ly bình thường cự đại mà cùng, phản bội giả thủ lĩnh ánh mắt kiên quyết. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghe được mệnh lệnh của ta sau đó, đồng thời đúng cung phát động công kích. Nghe được phản bội giả thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, tổ chức thành viên không khỏi có chút chần chờ, kế hoạch của bọn hắn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà không phải giống như vậy chủ động khởi xướng cường công. Vang vang bọn hắn có thực lực, căn bản là không có cách hoàn thành kiểu này gian khổ nhiệm vụ, chủ động công kích thần phó kết cục, dường như cùng muốn chết không có bao nhiêu khác nhau. Trừ phi vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù thế, nhưng một khi thật làm như vậy, bọn hắn sợ là cũng muốn dựng vào tính mệnh. Nhưng nếu là lựa chọn kháng mệnh lời nói, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Phản bội giả thủ lĩnh có khả năng tự mình ra tay, đem có can đảm kháng mệnh tổ chức thành viên tiêu diệt, từ đó bảo đảm mệnh lệnh sẽ bị nghiêm ngặt chấp hành. Nhưng nếu là không làm lời nói, tổ chức thành viên lại rất không cam tâm, rốt cuộc bọn hắn vì thế trả cái giá quá lớn. Phản bội giả thủ lĩnh cho mày, hắn thì nhìn ra mọi người cố kỵ, tiếp tục thấp giọng giải thích nói, đem tất cả tạp niệm dứt bỏ, chỉ nghĩ làm sao hành động, chúng ta đã không có lựa chọn cơ hội, chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Ta có biện pháp thu hút thần phó chú ý, các ngươi chỉ cần ngăn chặn thần phó, thuận tiện ta khai thác hành động là được rồi. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tất cả mọi người nhất định phải đem hết toàn lực, nếu không sẽ có dạng gì kết cục, các ngươi nên so với ta càng rõ ràng hơn. Nghe được phản bội giả thủ lĩnh cảnh cáo về sau, trong tổ chức chúng thành viên lại không chần chờ, đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý đã như vậy, vậy liền ngay lập tức bắt đầu hành động. Chương 2266, kỳ chiêu chương 2266, kỳ chiêu tại đây chủng hỗn loạn môi trường dưới, tiến công phòng ngự xâm nghiêm địa cùng, không thể nghi ngờ là khá khó khăn sự việc. Bất kể lâu thành tu sĩ hay là tín đồ hải quái, mặc dù đang chặn đánh hư không quái vật, nhưng như cũng phân ra một tia chú ý, khóa chặt rồi đang không ngừng dâng lên địa cung. Cho dù ai cũng biết, thổ dân thần linh ngay tại trong đó ngủ say, giữ vững địa cung chẳng khác nào giữ vững thổ dân thần linh. Tam Vương cũng không cho phép địa cung có sai lầm, bằng không tất cả hy sinh nỗ lực đều sẽ trôi theo nước chảy. Lúc này ra tay ám sát thổ dân thần linh, độ khó sẽ tăng lên mấy lần, rất dễ dàng gặp Tam Vương cộng đồng truy sát. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Phản bội giả thủ lĩnh cũng không có lựa chọn khác, nếu bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải hối tiếc không kịp. Có can đảm dưới loại tình huống này động thủ, phản bội giả thủ lĩnh tự nhiên có át chủ bài, nguyên bản định dùng để bảo mệnh, sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, nếu không cần lời nói, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lại dùng. Ngay tại truyền đạt mệnh lệnh hành động mệnh lệnh sau đó, hắn dẫn đầu phóng tới địa cung, đồng thời ném ra giống nhau vật phẩm. Nhiều năm qua góp nhặt át chủ bài, cũng là lúc đăng tràng. Kiện vật phẩm này vẻ ngoài là một kiện cùng loại cái bình vật chứa, phía trên dày đặc phù văn, đang bay về phía địa cung trong quá trình đột nhiên nổ tung. Bên trong nhảy ra giống nhau vật phẩm, giống như màu đen viên thịt, thấy rõ rồi sẽ điên cuồng tăng trưởng. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, liền đã bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần, hướng địa cung đập tới. Phụ trách thủ vệ thần phó thấy thế, ngay lập tức phát động công kích, kết quả cái kia màu đen viên thịt dễ như trở bàn tay thì nổ bể ra đến, biến thành vô số bột phấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bột phấn hấp thu địa cung tràn lan năng lượng, biến thành đến không hết màu đen viên thịt, đem địa cung khu vực phụ cận hoàn toàn bao phủ. Một mảnh đen kịt, càng là công kích, số lượng thì trở nên càng nhiều. Phản bội giả thủ lĩnh thấy thế, đưa tay lại ném ra một con thủy tinh cầu, bên trong đầy màu tím huỳnh quang bột phấn. Thủy tinh cầu nổ tung, bên trong huỳnh quang bột phấn tản mát mà ra, bị màu đen viên thịt nhiễm. Cả hai tiếp xúc sau đó, ngay lập tức xuất hiện kịch liệt phản ứng, màu đen viên thịt chân chính tác dụng hiện hiện. Theo những thứ này màu đen viên thịt trong, bán ra từng cây sợi tơ, như là tơ nện trên không trung bồng bềnh. Nhìn lên tới mảnh khảnh sợi tơ, nhưng lại có rất giỏi dính tính phát, một khi bám vào tại vật phẩm bên trên, rồi sẽ một mực dính trụ. Vẹn vẹn dính trụ còn chưa đủ, tơ nện sẽ tiếp tục kéo dài bù bặt, đem dính đến vật phẩm một mực bao lấy. Màu đen viên thịt tại nhà tơ đồng thời, còn có thể phun ra quần quần khói đen, này khói đen lại dầu vừa sáng, liền như là hư không bình thường màu sắc. Tiểu này màu đen viên thịt công năng, chính là dễ dàng cho nạp tung nghiệp hộ, với lại hiệu quả coi như không tệ. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, địa cung chung quanh liền bị đen kịt một màu nuốt mất, nhìn xem không đến bất luận cái gì cảnh vật. Chẳng những không nhìn thấy, thì không cảm ứng được, an toàn chính là đen kịt một màu cùng hỗn độn. Tại đây chút ít hắc cầu bên trong di động, đồng dạng không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần đi vào trong đó, rồi sẽ bị sợi tơ khỏa thành sền sệt một đoạn. Nếu là công kích, căn bản không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ sứ tình huống càng biến đổi thêm nghiêm trọng. Phản bội giả thủ lĩnh chuẩn bị nhiều năm, tinh thiêu tế tuyển nhiệm vụ vật phẩm, như thế nào lại biểu hiện quá kém? Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể giải quyết những thứ này màu đen viên thịt, mà hắn cũng được thừa cơ hoàn thành nhiệm vụ. Tại phản bội giả thủ lĩnh phát động đánh lén máy mắt, tổ chức phản bội giả thành viên thì đồng thời động thủ, đem hết toàn lực bắt đầu công kích. Không cần công kích thần phó, chỉ cần công kích màu đen viên thịt là có thể bảo đảm nó số lượng phi tốc gia tăng. Những kia thần phó chỉ cần canh giữ ở địa cung trung quanh, thì tất nhiên sẽ lọt vào công kích, sau đó bị hắc cầu vây khốn. Nếu thần phó rời khỏi địa cung, là có thể cho phản bội giả thủ lĩnh chế tạo cơ hội, nếu không rời đi, liền chỉ biết bị động bị đánh. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, đại trong thần miếu thì loạn thành một bầy, đồng thời thì khiến cho chúng quanh tín đồ chú ý nhìn thấy vô số đen nhánh thứ gì đó bao lấy địa cung, các tín đồ lập tức liền ý thức được, đây là lại có biến cố xảy ra. Nhanh một chút nhi, đội vàng phái người trợ giúp. Có tín đồ giống to, rốt cuộc bọn hắn mục đích chiến đấu chính là vì thủ hộ thổ dân thần linh an toàn, tuyệt đối không cho sơ thất. Chỉ là tình hình chiến đấu khẩn cấp, tuyệt đại đa số tín đồ đều bị hư không quái vật kiểm chế, chỉ có chút ít tín đồ chạy tới, cùng phản bội giả chém giết cùng nhau. Cùng ta vào trong, tốc độ nhanh một chút nhi. Phản bội giả thủ lĩnh đối thủ hạ vung tay lên, dương ra một cái bột phấn, sau đó thì tiềm nhập hắc cầu phạm vi bao phủ, lặng yên không tiếng động di chuyển về phía trước. Hắn sự phản loạn của hắn người thì xâm nhập hắc cầu bên trong, vì trên người bột phấn nguyên nhân, hắc cầu tự động đường, loại đó tơ mỏng thì dính không ở thân thể của bọn hắn. Một đám phản bội giả nhóm đại hỉ, bảo hộ lấy mặt không thay đổi hành hình giả, nhanh chóng đi về phía trước vào. Phản bội giả thủ lĩnh đảm nhiệm tiên phong, trong tay xách một cái màu đen đoạn kiếm, giống như vật sống giống như nhẹ nhàng nhúc đích. Phía trước bóng người chớp động, một tên tín đồ xông vào hắc cầu bên trong, tình cờ ngừng trước mặt phản bội giả thủ lĩnh. Vì sợi tơ nhiễm cuốn quanh, hắn hành động bị ngăn trở, đang xé rách cùng sử dụng hỏa diễm thiêu đốt, kết quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không chần chờ chút nào, phản bội giả thủ lĩnh trực tiếp ra tay, màu đen đoạn kiếm đâm về tên kia tín đồ. Đối phương căn vốn là chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp trúng đích yếu hại. Sau đó đoạn kiếm đen như là bành trướng rễ cây bình thường, ở trong cơ thể hắn lan tràn ra đến không hết bộ rễ. Chẳng qua trong nháy mắt, tên này tín đồ liền bị hút khô tinh huyết, biến thành một bộ thây khô. Thi thể hóa thành cho tàn, đoạn kiếm đen phía trên lại xuất hiện mạch máu đường vân, trôi kiếm một bộ phận, đã cùng phản bội giả thủ lĩnh cơ thể kết nối. Nhìn xem bộ dáng của nó liền biết, tuyệt đối không phải cái gì bình thường thứ gì đó. Sự thực thì xác thực như thế, cái này vũ khí là phản bội giả thủ lĩnh vũ khí bí mật, lúc trước hắn cướp đoạt vật phẩm siêu cấp vị diện mảnh vỡ, kỳ thực tổng cộng có 2 phần. Một phần mảnh vỡ bị tỉ mỉ luyện chế, cắm vào hành hình giả thể nội, đồng thời dùng tự thân huyết nhục ôn dưỡng, không ngừng xúc tích lực lượng. Có thể nói hành hình giả theo bị lựa chọn một khắc này, liền bị trở thành một kiện binh khí hình người đến rèn đúc, vì bảo đảm không ra biến cố, ngày bình thường căn bản không cho phép hắn săn giết hải quái. Thường ngày cần thiết chiến công điểm tích lũy, cũng là do tổ chức cung cấp, đồng thời còn có các loại tăng thực lực lên vật tư, thì tất cả đều bất kể phí tổn cho hành hình giả sử dụng. Tại tổ chức phản bội giả bên trong, hành hình giả tầm quan trọng xếp ở vị trí thứ nhất, tuyệt đối không thể nhận bất cứ thương tổn gì. Chỉ vì hắn là duy nhất một lần vũ khí, nhận sứ mệnh chính là tại thời khắc mấu chốt, đúng thổ dân thần linh phát động một kích chí mạng. Chẳng qua phản bội giả thủ lĩnh ra ngoài ổn thỏa trên hết, hay là tại không người biết được tình huống dưới, chính mình vụng trộm luyện chế ra một cái dự bị vũ khí. Loại chuyện này khẳng định không thể để người khác biết, hắn lại không thể hy sinh chính mình làm hành hình giả, cho nên thì dùng hy sinh rồi chính mình một cánh tay, dùng để bồi dưỡng cái này dự bị vũ khí. Ngày bình thường cũng không dám lộ ra, chỉ là len lén dùng tinh huyết nuôi nấng, để tránh dẫn tới tổ chức thành viên hoài nghi. Cho tới thời khắc này sử dụng nguyên nhân, thứ nhất là vì để cho vũ khí uống no máu tươi, từ đó tại sử dụng thời điểm bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Ngoài ra chính là hắc cầu có thể cung cấp tuyệt cao điểm hộ, có thể đồng bạn không cách nào phát hiện bí mật của hắn, không biết hắn còn len lén ẩn giấu một tay. Tại thời khắc mấu chốt, có cái này vũ khí phản bội giả thủ lĩnh, vô cùng có khả năng thay đổi cả khuôn. Phản bội giả thủ lĩnh tìm kiếm săn giết mục tiêu, tổ chức thành viên vẫn còn tiếp tục đi tới, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đã đến gần rồi địa cung biên giới. Người mặc màu vàng kim chiến giáp thần phó ngay lập tức cảm thấy được có người tới gần, trực tiếp đối phản bội giả phương hướng phát động công kích. Những thứ này trên người thần phó đồng dạng tràn đầy sền sệt sợi tơ, hành động trở nên cực kỳ không tiện. Hắc cầu che cản sợi tơ, không cách nào dùng tinh thần lực cảm ứng, căn bản không nhìn thấy địch nhân vị trí. Những thứ này thần phó vốn là một cái chính thể, có thể phối hợp lẫn nhau tác chiến, giờ phút này lại bởi vì hắc cầu nguyên nhân bị triệt để chia cắt ra tới. Có thể mặc dù là như thế, những thứ này thần phó nhưng như cũng dừng lại tại nguyên chỗ, không có di động mảy may. Chức trách của bọn hắn chính là thủ hộ thổ dân thần linh, mà địa cung lại là quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cho dù là cực kỳ trung thành tín đồ, cũng sẽ ở tới gần địa cung lúc lọt vào thần phó vô tình công kích. Chương 2267, biến cố liên tục. Chương 2267, biến cố liên tục. Màu đen viên thị sát thực khó chơi đến cực điểm, cho dù là hỏa thiêu đóng băng, ăn mòn nghiền ép, đều không thể đem tùy tiện hắn hủy đi. Nhận công kích lực độ càng lớn, màu đen viên thị sinh sôi tốc độ thì càng nhanh, quả thực biến thái tới cực điểm. Bị loại vật này cuốn lên, cho dù là giới chủ cấp bậc tu sĩ, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó thoát khỏi. Mặc dù không có bao lớn lực công kích, có thể phóng trên chiến trường kéo dài địch nhân, quả thực không có gì thích hợp bằng. Một đám thần phó thì chịu ảnh hưởng, như là lâm vào nước bùn bên trong, căn bản là không có cách toàn lực thi triển. Càng dễ dàng thoát khỏi, cuốn quanh đè ép thì càng lợi hại, cuối cùng thậm chí nửa bước khó đi. Chạy đến trợ giúp những kia tín đồ, đồng dạng bị giam ở trong đó, kẻ đến sau cũng không dám tiếp tục tới gần, chỉ có thể ở xa xa thỉnh thoảng quan sát. Không có qua bao lâu thời gian, cả tòa đại thần miếu đều bị màu đen viên thịt bao phủ, cũng bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn ra. Màu đen viên thịt hải dương dưới, lại ẩn giấu đi hàng loạt tu sĩ, giữa lẫn nhau tình hình chiến đấu cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Vì lây dính đặc thù bột phấn nguyên nhân, tổ chức phản bội giả các thành viên không bị bao lớn ảnh hưởng, tại màu đen viên thịt bọc vào tới lui tự nhiên. Sử dụng đặc thù môi trường, bọn hắn lại mơ hồ chiếm thượng phong, đem thủ vệ địa cung thần phó dần dần áp chế. Lâm Uy tín đồ không ít, phản bội giả một khi gặp được, rồi sẽ trực tiếp đem nó xử lý. Đám gia hỏa này lựa chọn phản bội về sau, trở nên dị thường điên cuồng, giờ phút này đã giết đỏ cả mắt. Hành động càng phát ra thuận lợi, phản bội giả vui sướng trong lòng dị thường, nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, bọn hắn có thể thật có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, hét dài một tiếng truyền đến. Vờn quanh trên địa cung thủ hộ thú, lại dưới sự chỉ huy của linh sứ, bắt đầu không ngừng thôn vệ lên màu đen viên thịt. Tất nhiên màu đen viên thịt không thể công kích, càng đánh thì trở nên càng nhiều, vậy liền dứt khoát đem nó nuốt. Chỉ cần đem địa cung phụ cận dọn dẹp sạch sẽ, xoay quanh lên đỉnh đầu một đám lục dược địa vương, có thể kéo lấy địa cung rời khỏi đại thần miếu. Thủ hộ thú thôn vệ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì kiểm tra ra một mảnh đất trống, sắp bị màu đen viên thịt che giấu địa cung lộ ra. Xoay quanh lục dược địa vương vọt xuống tới, bắt lấy địa cung bắn ra đến kim trúc dây xích, mãnh lực vỗ cánh. Lục dược địa vương chừng gần trăm con, đủ để kéo to bằng gian phòng địa cung, cũng nhẹ nhõm đem nó trở đi. Phản bội giả tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn đang đối kháng với thần phó cùng tín đồ đồng thời, cũng đang không ngừng công kích tới lục dược địa vương, cố gắng ngăn cản hắn rời khỏi. Những kia màu đen viên thịt cũng không ngừng bắn ra nhìn bay về phía bầy chim, chấn động rất xuống ra nhiều hơn nữa khói đen cùng sợi tơ. Những thứ này lục dược địa vương rất hung hãn, tại loạt vào công kích lúc, kêu to không ngừng phản kích, thật dài miệng phi tốc mổ, đem màu đen viên thịt trở thành đồ ăn luôn mất. Ngay tại hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại lúc, lại có biến cố đột nhiên xảy ra. Nhìn như phòng ngự vô địch địa cung, đột nhiên xuất hiện một to lớn lỗ hổng. Sền sệt năng lượng như là không cần tiền bình thường, hướng phía bốn phía giải ra. Nguyên lai một đầu hư không quái vật lặng yên tới gần, cắn một cái tại rồi địa cung cạnh góc chỗ, đem phụ cận phản bộ giả cùng thần phó thi nuốt xuống. Đắc thủ sau đó, hư không quái vật thoát khỏi, tránh đi theo sát mà tới công kích. Chỗ lỗ hổng tuôn ra năng lượng lại trở nên càng ngày càng nhiều, nồng đậm đến như là chất lỏng giống như. Loại chất lỏng này năng lượng bên trong có rất nhiều côn trùng giống nhau thứ gì đó, đây đều là cao cấp sinh mệnh hình thức ban đầu. Nếu thời gian đầy đủ, chúng nó rồi sẽ tiến hóa biến thành hoàn chỉnh sinh mệnh, hơn nữa còn là rất đặc thù cái chủng loại kia. Đối với tu sĩ mà nói, cũng là vật đại bổ, thường thường cầu chim mà không được. Chỉ là giờ này khắc này, đã không có người để ý đám côn trùng này, vì tất cả mọi người bị chỗ kia lỗ hổng cảnh tượng hấp dẫn. Xuyên thấu qua địa cung thiếu thốn một góc, có thể nhìn thấy nội bộ chất đống vô số bảo vật, chúng nó tản ra mở mịt khí tức, mỗi một dạng cũng giá trị liên thành. Những thứ này kỳ chân dị bảo, đều là thổ dân thần linh quá khứ chỗ góp nhặt, cũng không phải là những kia vàng bạc châu ngọc tụ vật, mà là có công hiệu thần kỳ đồ tốt. Đây là thần cấp cường giả mới có thể làm được đồ vật, cho dù là giới chủ tu sĩ cũng không chiếm được, thậm chí liền nhìn một chút cơ hội đều không có. Chẳng qua giờ này khắc này, bảo vật lại thành đống đọc lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong, giống như rác thải giống như tùy ý vứt bỏ. Xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là thổ dân thần linh quét của, lại có lẽ là nghĩ dùng những bảo vật này cho cùng, đem nó mang vào trong quan tài. Hắn mục đích làm như vậy, là vì hấp thụ bảo vật linh khí, tầm bổ chính mình tàn phá thân thể. Nói trắng ra những bảo vật này tác dụng, chính là vì chống phân hủy, đỡ phải có một ngày thổ dân thần linh tỉnh lại, lại phát hiện chính mình nát thành rồi bộ xương. Tại dưới tình huống bình thường, thần cấp cường giả thân thể gần như bất diệt, dù là hỏa thiêu thủy thấm thì không sợ hãi. Nhưng mà thổ dân thần linh tình huống đặc thù, thân mình liền trọng thương ngủ say, thương bệnh còn đang ở ăn mòn thân thể, nhất định phải nghĩ biện pháp ức chế mới có thể. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn chặn thương bệnh chuyển biến xấu, chỉ vì ở cung điện dưới lòng đất tổn hại sau đó, một cỗ mục nát mùi hôi thối liền đồng bệnh mà ra. Mùi thối nơi phát ra, tự nhiên là thổ dân thần linh thân thể. Nếu lại cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy địa cung bên trong còn có một tòa thủy tinh long quan, điêu khắc đến không hết phủ văn đồ án. Trong thủy tinh long quan, nam ngựa một tên người mặc màu đen chiến giáp nam tử, thân hình cao lớn mà khôi ngô. Trên mặt của hắn có một đại đoàn hắc khí vờn quanh xoay quanh, phản phất như là vô số màu đen côn trùng tập hợp một chỗ. Hắc khí có bộ rễ, kết nối lấy thổ dân thần linh bộ mặt khổng khiếu, đồng thời nỗ lực muốn chui càng sâu. Khi nhìn thấy này đoàn hắc khí lúc, thì có thể cảm nhận được một loại cực hạn tà ác, cùng với không cách nào hình dung lạnh băng chất lớp, tựa hồ tại áo lót của mình cùng trên da đầu không ngừng đi khắp. Không cần nghĩ kỹ, liền biết đây không phải vật gì tốt. Sự thực thì xác thực như thế, này đoàn xương mù màu đen chính là thổ dân thần linh thương bệnh chi nguyên. Thổ dân thần linh sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem thương thế của mình bệnh cụ hiện chuyển hóa làm hắc khí, đồng thời đem nó bức ra cơ thể. Hắn nhận làm hại cũng không phải là chân chính ốm đau, có được vô cùng ma quái làm hại năng lực, thổ dân thần linh lại có thể đem chuyển hóa làm thực thể trạng thái, bằng này cũng đủ để chứng minh thổ dân thần linh thực lực. Chỉ là hắc khí kia ngoan cố đến cực điểm, cho dù là bị khu ra một bộ phận, nhưng như cũng không chịu rời khỏi thổ dân thần linh thân thể. Với lại trong cơ thể hắn còn có càng nhiều hắc khí tồn tại, dẫn đến thương thế chậm chạp không cách nào khép lại. Trong ngoài thân thể có nhiều mục nát thối giữa chỗ, tản ra mùi hôi thối. Cũng mặc kệ thổ dân thần linh lại làm sao chật vật, hắn vẫn như cũng là thần quốc người sáng tạo, cả tòa thần quốc chân chính chủ nhân. Nó tồn tại, thần quốc liền tồn tại, hắn nếu là tử vong thì thần quốc rồi sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Phản bội giả con mắt đỏ lên, điên cuồng tuân hướng chỗ lỗ hổng, cố gắng tiến vào bên trong. Nguyên bản còn đang ở phát sầu làm sao đột phá địa cung phòng ngự, lại không nghĩ hư không quái vật trực tiếp phá phòng, giúp đỡ phản bội giả giải quyết phiền toái lớn nhất. Bọn hắn hiện tại chỉ cần bước vào địa cung, vọt tới thổ dân thần linh trước mặt, đưa hắn trực tiếp giết chết là được rồi. Thủ hộ địa cung thần phó phi tốc tụ lại, ngăn tại lỗ hổng phía trước, liều mạng chặn đánh xông tới phản bội giả. Ai ngờ đúng lúc này, cất dấu hư không quái vật lại nhẹ nhàng đến, mở miệng lần nữa cắn về phía địa cung. Vừa nãy kia một ngụm, nhường hư không quái vật nếm đến rồi ngon ngọt, chờ không nổi muốn đem địa cung thôn vệ. Xuất sinh, đi chết! Đứng thẳng tại trước địa cung phương linh sứ, đột nhiên gầm thét lên tiếng, sau đó chỉ huy địa cung thủ hộ thú hướng phía hư không quái vật cắn xé quá khứ. Những kia nhanh chóng tụ lại đến tín đồ, thì đồng thời phát động công kích, khóa chặt rồi đầu kiếp như ẩn như hiện hư không. Đầu này hư không quái vật thân dài vài trăm mét, tại hư không quái vật quần thể bên trong, chỉ có thể coi là hình thể nhỏ nhất loại đó. Chính là bởi vì hình thể nhỏ bé, cho nên mới sẽ đột phá lâu thành tu sĩ phong tỏa, lặng yên không tiếng động chạy tới rồi đại thần miếu hạch tâm khu vực, không có bị bất luận kẻ nào cảm thấy được. Có thể cũng chính là bởi vì hình thể nhỏ bé, cho nên vừa nãy kia cắn một cái xuống dưới, mới không có đem địa cung hoàn toàn thôn vệ. Bằng không giờ này khắc này, thổ dân thần linh sợ là đã tiến nhập hư không quái vật bụng, không còn có thức tỉnh có thể. Vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều chết bảo vệ hành vi, cũng sẽ trở thành một từ đầu đến đuôi chê cười. Chương 2268, hư không tàng bảo thú chương 2268, hư không tàng bảo thú hư không quái vật chính là đáng sợ như thế, tấm kia như là xoáy nước bình thường miệng, không có gì gặm không được đổ vật, với lại coi như không thấy phòng ngự. Nếu là lại cho nó cắn một cái, thổ dân thần linh hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn cứu đều không thể cứu trở về. Việc quan hệ thần quốc tồn vong, chúng tu sĩ ha có thể mặc cho nó tiếp tục gắn ướt, tại hư không quái vật hiện hình một khắc này, thì không hẹn mà cũng phát động rồi công kích. Đầu kia hư không quái vật ngược lại cũng cơ cảnh, cảm giác được nguy cơ tiến đến, lại nhanh chóng bước vào ẩn hình trạng thái, hướng thẳng đến xa xa bỏ chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa, đầu này hư không quái vật trí thông minh không thấp, tại phát hiện chính mình lọt vào tập kích công kích về sau, thì ngay lập tức quả quyết thoát khỏi chiến trường. Chẳng qua hư không quái vật chỉ là tạm thời rút lui, chẳng mấy chốc sẽ mang theo đồng bạn trở về, đem địa cung cho trực tiếp nuốt mất. Trong lòng ôm ý nghĩ này, hư không quái vật càng chạy càng nhanh, sợ mình đã về trễ rồi, địa cung rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa. Ai ngờ đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chặn hư không quái vật đường đi. Hư không quái vật thấy thế, không chút do dự há mồm tắt tới, cố gắng đem cản đường côn trùng tiêu diệt. Đối với nó mà nói, đám côn trùng này giống nhau thứ gì đó, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Kết quả là thấy một đạo ngân quang thoáng hiện, đón lấy hư không quái vật bổ tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hư không quái vật trốn tránh không nổi, bị ngân quang trực tiếp bổ trúng, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cố gắng hướng đồng bạn của mình cầu viện. Mặc dù không có ngay lập tức chết mất, nhưng mà hư không quái vật cơ thể kỳ thực đã chia làm hai nửa, đến từ bốn phương tám hướng công kích, không ngừng nện ở trên người hư không quái vật, phản phất đang tiên thi giống như. Bèn, hư không quái vật cơ thể đột nhiên nổ tung, sau đó chỉ thấy vô số viên quang cầu bắn ra mà ra, hướng phía bốn phía không ngừng tản mát. Trung quanh tu sĩ ngay lập tức khóa chặt quang cầu, thế nhưng khi thấy rõ quang cầu chân dung về sau, cũng không khỏi đồng thời sửng sốt. Nguyên lai những thứ này tản mát quang cầu, vậy mà đều là đủ mọi màu sắc năng lượng bảo thạch, đồng thời còn có vừa nãy thôn vệ địa cung về sau, rơi vào quái vật trong bụng bảo vật. Nhìn xem những vật phẩm này tán phát khí tức, liền biết từng cái có giá trị không nhỏ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng hôm nay lại giống như trời mưa bình thường, trên bầu trời đại thần miếu vãi xuống đến, làm cho khắp nơi trên đất có ánh sáng chói. Đầu này hư không quái vật, dường như có điểm gì là lạ a. Tinh linh lãnh chúa đang bắn tỉa hư không quái vật, thấy thế không khỏi hơi sững sờ, dùng mang theo một tia giọng nghi ngờ nói: "Ta tại thật lâu trước đó, ngược lại là gặp qua tương tự hư không quái vật." Chặn đường tiêu diệt hư không quái vật bóng người, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, chính là thủ hộ đại thần miếu hạng 3 chiến khu lãnh chúa. Hắn đưa thân vào trong hắc ám, căn bản thấy không rõ cơ thể hình dáng, chỉ có một đôi tím trong mắt màu vàng nóng, giống như có thể xem thấu tất cả. Tên của hắn gọi Kim Mâu, là đệ ngũ chiến khu một tên uy tín lâu năm tạo vật chủ, ngày bình thường rất khiêm tốn. Hải quái quân đoàn đột kích, hư không quái vật đột kích, hắn đều không có ra tay, chỉ là yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Chỉ vì trong lòng của hắn hiểu rõ, bằng vào hiện hữu lực lượng phòng ngự, hoàn toàn có thể giải quyết xuất hiện nguy cơ. Hắn chính là cuối cùng ẩn tàng át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Tổ chức phản bội giả công kích địa cung lúc, hắn vẫn không có ra tay, nhưng lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn đã cảm giác được, tổ chức phản bội giả kẻ đến không thiện, rất có thể sẽ đối với thổ dân thần linh tạo thành nguy cơ chí mạng. Kết quả không đợi được phản bội giả ra tay, hư không quái vật trước đem địa cung cắn một cái, ngay cả hắn đều không có cảm thấy được. Cái này khiến Kim Mâu lãnh chúa có chút không nhịn được mặt, rốt cuộc thủ hộ địa cung là nhiệm vụ của hắn, bây giờ lại xảy ra biến cố. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho nguy hiểm hệ số tăng lên trên diện rộng, nguyên bản không có kẽ hở địa cung, bây giờ đã trở nên tràn ngập nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Kim Mâu lãnh chúa tự nhiên không thể tiếp tục ẩn tàng, mà là trực tiếp ra tay chặn đánh hư không quái vật. Nhìn thấy hư không quái vật nổ tung, đầy trời tản mát bảo vật cảnh tượng, Kim Đồng lãnh chúa hơi sững sờ, đáy mắt dần hiện ra một vòng hồi ức chi sắc. Nghe được tinh linh lãnh chúa nghi vấn, Kim Đồng lãnh chúa liền nhận lấy lời nói đến, đồng thời chậm chậm vào phía dưới địa cung. Chiến trường loạn thành một bầy, hai tên tạo vật chủ lại nhàn nhã trò chuyện, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. "A, kia mắt vàng các hạ không ngại nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tinh linh lãnh chúa tiện tay chảo một cái, đem trên mặt đất tản mát mấy quả năng lượng bảo thạch hấp đến, tùy ý nhìn lướt qua. Đối với tạo vật chủ mà nói, điều này đơn thuần năng lượng ngưng kết bảo thạch, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ cần nguyện ý, tạo vật chủ có thể tùy ý chế tạo cụ hiện, nhiều lắm là tiêu hao một ít năng lượng mà thôi. Chẳng qua đối với đê cấp tu sĩ mà nói, lại là khó được chất bảo, là dùng đến phụ trợ tu luyện, cùng với chế tạo thần binh lợi khí tuyệt cao vật liệu. Điều này hư không quái vật, có thể nói là rất hiếm thấy, gọi là hư không tàng bảo thú. Chúng nó tại thôn vệ bảo vật sau đó, sẽ tích lũy trong thân thể, mà không phải tiêu hóa sau tăng trưởng hình thể. Bọn chúng thể tích mặc dù không phải rất lớn, nhưng mà tốc độ cực nhanh, với lại giàu hoạt dị thường, xa so với bình thường hư không quái vật muốn thông minh nhiều lắm. Nếu muốn theo hư không quái vật bên trong lấy ra thông minh nhất một loại quái vật, như vậy hư không tàng bảo thú khẳng định bài danh phía trên. Làm thể nội bảo vật tích lũy đến số lượng nhất định về sau, tiểu này hư không quái vật rồi sẽ ngủ đông, sau đó hấp thụ bảo vật bên trong năng lượng ẩn chứa, tiến hóa biến thành một loại càng cường đại hơn sinh vật. Nếu ngươi trong hư không có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng, sáng lời nói, như vậy rất có chính là loại quái vật này. Chúng nó tại bốn phía kiếm ăn, chuyên môn tìm bảo vật thôn phệ, bình thường vị diện đã không cách nào thỏa mãn chúng nó. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, một khi đụng phải dạng này quái vật, tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vì tại loại quái vật này trong mắt, tạo vật chủ đồng dạng là bảo vật, hơn nữa còn là giá trị cực cao loại đó. Một khi bị chúng nó để mắt tới, như vậy ngươi muốn làm tốt trưởng kỳ chạy trối chết chuẩn bị, vì chúng nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mục tiêu. Nếu đen đuổi đến đâu một ít, bị loại quái vật này xử lý, thì không là chuyện không thể nào. Nghe được Kim Đồng Lãnh Chúa giải thích, Tinh Linh Lãnh Chúa khẽ to mày, lại giơ tay lên bên trong năng lượng bảo thạch nhìn thoáng qua. Dựa theo ngươi cách nói, hư không tàng bảo thú tại tiến hóa sau đó rất lợi hại, như vậy tại đây nhóm hư không quái vật bên trong, có phải có tiến hóa thể tồn tại? Nếu bọn này hư không quái vật bên trong có kiểu này đáng sợ tiến hóa quái vật tồn tại, nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, từ đó tránh càng hỏng bét tình huống xảy ra. Kim Đồng Lãnh Chúa lắc đầu, hắn đối với hư không tàng bảo thú không hiểu nhiều, không cách nào xác định chúng nó sẽ hay không xuất hiện. Ta cũng vậy, tại dưới cơ duyên xảo hợp đã từng gặp được tiểu này hư không quái vật, lại thông qua cơ thạch bình đài tuần tra một chút tin tức tương quan. Căn cứ suy đoán của ta, loại đó tiến hóa thể đẳng cấp cao hơn, với lại sẽ chỉ cùng đồng loại cùng nhau. Tiến công thần quốc đều là chút ít quái vật bình thường, sẽ không có tiến hóa thể tồn tại, chẳng qua mọi thứ không có tuyệt đối, hay là phải cẩn thận nhiều hơn vi diệu. Tinh Linh Lãnh Chúa gật đầu, can hệ trọng đại, hắn chắc chắn sẽ không phớt lờ. Kết quả là tại hai bên nói chuyện trời đất lúc, lại có một đầu hư không quái vật xâm nhập đại thần miếu phụ cận, sau đó bị trọng hình chiến hạm trực tiếp đánh nổ. Đầy trời bảo quang thoáng hiện, lại là một đầu hư không tàng bảo thú. Nhìn chất đầy địa diện sáng chói bảo thạch, Tinh Linh Lãnh Chúa ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Kim Đồng Lãnh Chúa. Mắt vàng các hạ, tiểu này đặc thù bảo tàng thú, có phải hay không thì thành quần kết đội xuất hiện đâu? Có lẽ sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nhưng mà tỷ lệ cũng không cao, tình huống trước mắt rất có thể chỉ là bất ngờ. Kim Đồng Lãnh Chúa lời còn chưa nói hết, liền thấy trước mặt lại có bảo quang thoáng hiện, hai đầu hư không tàng bảo thú bị trọng hình chiến hạm đánh nổ. Cái này, Kim Đồng Lãnh Chúa có chút im lặng, mới vừa rồi còn nói hư không tàng bảo thú vô cùng hiếm thấy, kết quả lại một người tiếp một người xuất hiện. Trong mắt của ta, hẳn là hư không tàng bảo thú cảm ứng được bảo vật khí tức, cho nên mới sẽ chen chúc mà tới. Nhìn tới tại tiến hóa trước đó, kiểu này hư không tàng bảo thú thì thích quần cư, đồng dạng có tìm bảo vật năng lực. Tinh Linh Lãnh Chúa nhìn khắp nơi đều có năng lượng bảo thạch, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, chậm rãi nói ra rồi chính mình suy đoán. Kim Đồng Lãnh Chúa nghe vậy gật đầu, nghĩ đến hẳn là nguyên nhân này, bằng không căn bản là không có cách giải thích tình huống trước mắt. Có thể thực sự là bị địa cung bảo vật hấp dẫn, hư không tàng bảo thú mới biết liên tiếp không ngừng xuất hiện, sau đó lại bị trọng hình chiến hạm liên tiếp đánh nổ. Đại thần miếu phụ cận trên mặt đất tán lạc đến không hết năng lượng bảo thạch, nếu như không phải giờ phút này tình hình chiến đấu kịch liệt, các tín đồ sợ là đã trổng mông lên mở đoạn. Chương 2269, Hảo Vận Lâu Thành Tu Sĩ. Chương 2269, Hảo Vận Lâu Thành Tu Sĩ. Thời gian kế tiếp trong lại không ngừng có hư không tàng bảo thú xuất hiện, sau đó bị trực tiếp đánh nổ. Ngoài ra còn có bình thường hư không quái vật, lớn nhất một con hình thể mấy ngàn mét, bị đánh bạo chết lạc hậu đập sập rồi mảng lớn kiến trúc. Trên mặt đất một mớ hỗn độn, hư không quái vật tại đây trong thời gian thật ngắn, cũng không biết bị xử lý rồi bao nhiêu con. Huyết nhục hài cốt trong lúc đó, bảo quang không ngừng thoáng hiện, có chút trong góc năng lượng bảo thạch lại đã xếp thành núi nhỏ. May mắn nhìn thấy một màn này tu sĩ, cũng trong lòng âm thầm cảm thán, khi nào bảo vật trở nên như thế không đáng tiền, lại đống đến khắp nơi đều là. Tinh Linh Lãnh Chúa hai người còn ở giữa không trung tiếp tục trò chuyện. Tham dự lần này chiến tranh liệt ngân lãnh địa tu sĩ, coi như là nhặt được cái đại tiện nghi, tương lai một đoạn thời gian rất dài, cũng không cần lại là tài nguyên tu luyện phát sầu rồi. Tinh Linh Lãnh Chúa giọng nói bên trong lại có một tia nhàn nhạt hâm mộ. Một hồi thủ hộ chiến đấu, lại gặp phải nhiều như vậy hư không tàng bảo thú, đồng thời tuôn ra tới đầy đất năng lượng bảo thạch. Vận khí tốt như vậy, làm thật là khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Kỳ thực bảo vật cho dù tốt, cũng bất quá là vật ngoài thân, Tinh Linh Lãnh Chúa chưa hẳn thì để ý, nhưng mà thông qua chuyện này, lại năng lực đủ để chứng minh đồn đại không phải hư, Đường Chấn vận khí xác thực tốt đến kinh người. Vì vận khí quá tốt nguyên nhân, cùng hắn đối nghịch địch nhân, trên cơ bản cũng không có kết quả gì tốt. Đây đã là đạt được chứng minh sự việc, bằng không Đường Chấn cho dù là lại liều mạng, cũng chưa chắc đi đến bây giờ một bước này. Dựa theo Kim Đồng Lãnh Chúa hiểu rõ, Đường Chấn không sẽ cùng thủ hạ tranh lợi, những thứ này hư không tàng bảo thú tuôn ra tới bảo thạch, cuối cùng đều sẽ phân phát cho tham chiến lâu thành tu sĩ. Nếu hư không tàng bảo thú số lượng đủ nhiều, như vậy kế hoạch một chút, đều sẽ là rất lớn một bút thu hoạch. Tại thu hoạch chiến công đồng thời, còn có thể có quá mức thu nhập, lâu thành tu sĩ nhóm tự nhiên là cầu còn không được. Cả trong cả quá trình, Đường Chấn căn bản không cần nỗ lực bất kỳ đại giới, lại năng lực đổi lấy lâu thành tu sĩ một mảnh vui mừng khôn xiết. Đã như vậy, cớ sao mà không làm? Nhìn xem bộ dáng bây giờ, hư không tàng bảo thú số lượng cũng không thiếu, nếu tiếp tục xuất hiện, Đường Chấn coi như kiếm lợi lớn. Tinh Linh Lãnh Chúa vừa cười vừa nói, giọng nói mười phần tùy ý, đối với này khắp nơi đều có năng lượng bảo thạch, kỳ thực cũng không phải đặc biệt để ý, tất nhiên nếu có thể nói, hắn càng hy vọng người được lợi là thủ hạ của mình, như vậy đưa tới cửa chỗ tốt, ngày bình thường cũng không tốt gặp được. Hắn cùng mắt vàng đều là chiến khu lãnh chúa, thủ hạ cũng có được vô số lâu thành tu sĩ, đụng phải kiểu này tăng lên thủ hạ thực lực cơ hội, tự nhiên sẽ tận lực đi tranh thủ. Đáng tiếc cuộc chiến tranh này người chỉ huy là Đường Chấn, lâu thành tu sĩ cũng tới từ Liệt Ngân lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu, bọn hắn mới là cuộc chiến tranh này chủ yếu người tham dự. Về phần bọn hắn ba tên tạo vật chủ, chỉ là tiếp nhận cơ thạch bình đài nhiệm vụ, thủ hộ thổ dân thần linh mà thôi. Nếu là nghiêm chỉnh mà nói, nhiệm vụ của bọn hắn cùng Đường Chấn căn bản không xảy ra quan hệ, lẫn nhau trong lúc đó thì hoàn toàn có thể không can thiệp chuyện của nhau. Mà sự thực thì xác thực như thế, từ đầu đến giờ, ba tên tạo vật chủ làm sự tình, tất cả đều là bọn hắn bản chức công tác. Bên ngoài lâu thành tu sĩ chiến đấu, bọn hắn từ đầu đến cuối không có tham dự, thứ nhất là không cần, thứ hai thế là vì không có quan hệ gì với bọn họ. Dưới loại tình huống này, đường đường cường giả tạo vật chủ, lại làm sao có ý tứ đi chia lãi chỗ tốt. Chuyến đi, khó tránh khỏi sẽ làm cho người chế giễu, một vị tạo vật chủ vậy mà như thế không biết xấu hổ hổ thẹn. Hai người trò chuyện lúc, cũng không quên theo dõi cả tòa chiến trường, một mực nắm chắc chiến cuộc. Nếu là có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, bọn hắn rồi sẽ đảm nhiệm nhân viên cứu hỏa, bảo đảm không có sơ hở nào. Về phần chiến cuộc lãnh chúa, lúc này đang theo dõi hải hoàng, mặt mũi tràn đầy đều là khiêu khích nét mặt. Hắn không quan tâm bảo vật, chỉ thích chiến đấu. Lúc trước chiến đấu đánh tới một nửa, thì có hư không quái vật tách ra chiến cuộc, cái này khiến chiến cuộc lãnh chúa buồn bực vô cùng. Trước đó, hắn có thể làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị, thậm chí sử dụng lấy thương đổi thương chiến thuật. Tên đã trên dây, không phát không được, bây giờ lại bị kẹp lại không cách nào phóng thích. Thời khắc này cảm giác, liền phảng phất trong lồng ngực nghẹn lấy một cỗ hỏa, lại không chiếm được phát tiết cơ hội, quả thực để người cảm thấy tan vỡ. Chiến cuồng lãnh chúa nhìn hải hoàng, rất muốn một quyền đập tới, đánh mẹ, đập dẹp đối phương viên kia xấu xí đầu. Đáng tiếc bất kể hắn làm sao dựng râu trừng mắt, chính là không chiếm được đáp lại, nhường hắn buồn bực dường như thổ huyết. Hải hoàng là cố ý tránh ra ánh mắt của chiến cuồng lãnh chúa, đối với cái này treo lên trượng lai không muốn sống ra hỏa, trong lòng của hắn thì cảm giác có chút e ngại. Lâu thành tu sĩ, mỗi cái đều là tên điên, treo lên trượng lai không muốn sống. Dưới mắt tình huống phức tạp, hay là tận lực đừng xuất thủ, tận lực bảo tồn thực lực vi diệu. Có thủ hạ chặn đánh hư không quái vật, hải hoàng không cần tham chiến, dưới mắt đã đem chủ yếu chú ý đặt ở trên cung điện dưới lòng đất. Vừa nãy hư không tàng bảo thú cắn một cái hỏng địa cung, quả thực đem hải hoàng giật mình, nếu thổ dân thần linh bị xử lý, vậy hắn đều sẽ không có gì cả. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, tình huống cũng không phải đặc biệt không xong. Hải hoàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng qua loa ổn định một chút, trong lòng lại bắt đầu âm thầm gấp. Trên thực tế liền xem như địa cung bị tập kích, hắn thì không dám tùy tiện động thủ, vì không chỉ một tên tạo vật chủ theo dõi hắn. Bây giờ chỉ cần hắn dám động thủ, thì chí ít sẽ có hai tên tạo vật chủ phát động công kích, phòng ngừa hắn đúng cùng tạo thành uy hiếp. Chính mình bồi dưỡng tạo vật chủ, hoàn toàn chính là dáng vẻ hàng, sức chiến đấu cùng lâu thành tu sĩ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lúc này Hải Hoàng đã ý thức được, tình cảnh của mình rất lúng túng, có thể nói là tiến tối lưỡng nan. Như thế nào phá cục, mới là hắn muốn cân nhắc sự việc. Trừ phi, Hải Hoàng trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, nếu hắn mang theo thổ dân thần linh thân thể rời khỏi, đồng thời trong thời gian ngắn hoàn thành dung hợp, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề ở chỗ, muốn làm được điểm này, cũng không phải món chuyện dễ dàng. Đầu tiên chính là muốn đem thổ dân thần linh thân thể cướp đến tay trong, sau đó lại xông phá lâu thành tu sĩ phong tỏa, cũng thoát khỏi đến đầy đủ lần nắp chỗ. Sau đó nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành dung hợp, đạt được thần quốc trưởng không quyền hạn, đem tất cả địch nhân đều trục xuất. Sau đó lại di động thần quốc vị trí, tránh né hư không quái vật truy sát, nhưng chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Hải Hoàng càng nghĩ, thì càng cảm thấy có thể thực hiện. Lúc trước muốn làm như vậy, điều kiện không cách nào thỏa mãn, bây giờ lại chưa hẳn không có khả năng. Hải Hoàng nghĩ đến đây, nhìn về phía những kia bước lên màu đen viên thị hải dương. Hắn hiểu rõ lúc này còn có một đám người chính đánh chủ ý tới địa cung. Đám kia phản bội giả nên có thể lợi dụng một chút vừa mới nghĩ đến đây, địa cung phụ cận lại đột nhiên bộc phát kịch liệt ba động, đem phụ cận màu đen viên thịt toàn bộ thổi bay. Luồn ngang trên đất nằm đầy thi thể, mấy chục tên phản bội giả tụ tập lại một chỗ, phóng tới ngăn tại địa cung lỗ hổng tiền thần phó. Phản bội giả một phen chém giết qua đi, cũng chỉ còn lại có những người này, tất cả đều là mình đầy thương tích. Chẳng qua bộ dáng của bọn hắn lại vô cùng phấn khởi, vì khoảng cách thắng lợi chỉ thiếu chút nữa xa. Thần phó còn lại số lượng chỉ có 3 tên, thủ hộ thú thì chỉ còn lại có một đầu. Còn lại đều đã ngã trên mặt đất, bụng quỷ dị phồng lên lên. Chúng nó lúc trước nuốt chửng màu đen viên thịt, kết quả không hề có đem nó tiêu hóa, ngược lại là bị gắng gượng hạ độc chết. Linh sứ dáng vẻ cũng có chút hề hoài, tại đây trong thời gian thật ngắn, vì thủ hộ địa cung an toàn, hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhìn như rồng dường như hổ bình thường, điên cuồng phóng tới lỗ hổng phản bội giả, linh sứ trong lòng đau buồn phẫn nộ không thôi. Vì duy trì thần quốc vận chuyển, hắn chưa bao giờ từng thua thiệt những thứ này tín đồ mảy may, lại không nghĩ cuối cùng nuôi một đám bạch nhãn lang. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2270, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 2270, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vài vị các hạ, các ngươi còn muốn và tới khi nào, thật chẳng lẽ muốn nhìn chủ nhân của ta bị giết hại sao? Giọng linh sứ băng lên, trong giọng nói mang theo một tia đau buồn phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn về phía trước thiên không. Chỗ nào, có mấy thân ảnh, này chính ở trên cao nhìn xuống theo dõi cả tòa chiến trường. Hắn chất vấn đối tượng, tự nhiên là ký kết khế ước lâu thành tu sĩ, cũng là tinh linh lãnh chúa ba người. Dựa theo khế ước yêu cầu, lâu thành tu sĩ cần bảo hộ thổ dân thần linh an toàn, không thể để cho lọt vào công kích của địch nhân. Trong dự đoán địch nhân, xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là Hải Hoàng, đây là thổ dân thần linh tâm ma sở sinh thành, tất cả biến cố đầu nguồn. Xếp ở vị trí thứ hai địch nhân, chính là võ giả đại lục những cái kia võ giả hậu duệ, không mời mà tới kẻ cướp. Bọn hắn là hư không cường đạo đời sau, một khi cùng mình tổ địa liên hệ với, thì có khả năng sẽ đem chủ ý đánh tới thổ dân thần linh trên đầu. Cường đạo bản chất chính là cướp đoạt, trông coi thổ dân thần linh dạng này đại bảo tàng, lại thời gian ngàn năm không hề động tác, những võ giả này hậu duệ thật chứ không bằng tiên tổ. Cuối cùng cần đề phòng chính là có chút lòng mang ý đồ xấu tín đồ. Trải qua một đám hoạch tâm tín đồ phản bội sự kiện sau đó, thổ dân thần linh cũng không dám lại tin tưởng những thứ này tín đồ, bởi vì hắn sớm tại tín đồ trong lòng vô địch hình tượng đã sụp đổ. Càng là cường đại tín đồ, thì hiểu rõ càng nhiều về thần quốc bí mật, trong lòng kia một tia thành kính tín nhiệm càng đã bị đánh mài sạch sẽ. Bọn hắn đã hiểu chính mình bị sử dụng, như vậy suy xét vấn đề lúc cũng sẽ theo lợi ích góc độ xuất phát. Dưới loại tình huống này, chỉ cần lợi ích đầy đủ, phản bội cũng biến thành đương nhiên. Về phần hư không quái vật, chỉ có thể coi là bất ngờ phát sinh tình huống, nhưng mà mức độ nguy hiểm xa xa cao hơn ba loại đầu. Loại quái vật này khí thế hung hùng, nếu là không chống đỡ được lời nói, liền sẽ để thần quốc triệt để tan thành mây khói. Trước đây thổ dân thần linh lo lắng tình huống ngoài ý muốn, đã toàn bộ góp đến cùng một chỗ, cái này cũng sứ tình huống trở nên cực độ nguy cấp. Linh sứ trong lòng rất hiểu rõ, chỉ bằng vào đại thần miếu vốn có lực lượng phòng ngự, căn bản gánh không được lần này đại nạn. Đến rồi giờ này khắc này, hay là cần lâu thành tu sĩ ra tay, mới có cơ hội hóa giải nguy cơ. Thế nhưng theo khai chiến đến bây giờ, ba tên phụ trách thủ hộ đại thần miếu lâu thành tu sĩ, lại vẫn luôn không có ý xuất thủ. Linh sứ không hiểu rõ, đối phương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại biết thổ dân thần linh nguy cơ sớm tối. Thân làm tối trung thành tuyệt đối bộc nhân, linh sứ trong lòng lo lắng như lửa đốt, cho nên mới biết tại trong lúc nguy cấp lên tiếng chất vấn. Sống còn, hành vi của mình có phải vô lễ, hắn đã không còn thời gian để ý tới. Nghe được linh sứ về sau, kim đồng lãnh chúa tầm mắt chuyển động, chậm rãi rơi vào trên người linh sứ. Trong một chớp mắt, linh sứ cảm nhận được áp lực lớn, giống như cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Linh sứ trong lòng ngạc nhiên, giờ khắc này, bởi vậy rõ ràng cảm nhận được kim đồng lãnh chúa thực lực cường hãn bao nhiêu. So sánh hắn đã từng thấy qua những kia thần cấp tu sĩ, trước mắt kim đồng lãnh chúa rõ ràng cao hơn ra một cái cấp bậc. Hắn thậm chí có loại cảm giác, vị này giấu ở trong bóng tối thần cấp cường giả, thậm chí không thể so với chủ nhân của hắn kém bao nhiêu. Nói đùa, cái này làm sao có khả năng? Linh sứ lắc đầu, cảm giác ý nghĩ này vô cùng thái quá. Chủ nhân của nó không đơn giản, tuyệt không phải bình thường thần cấp cường giả, mà là càng cao hơn một cấp tồn tại, bằng không cũng không có khả năng thành lập thần quốc, có một đám thần cấp người hầu, chỉ bằng vào điểm này có thể chứng minh thực lực bản thân. Đáng tiếc cao thủ mạnh hơn nữa, cũng sẽ có xui xẻo lúc, thổ dân thần linh chỉ là càng không may mà thôi. Đoán chừng tên này lâu thành tu sĩ cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ đến trung cấp thần linh cấp độ, đạt tới giống như chủ nhân độ cao. Nếu thực lực không đủ, không thể nào cho mình quen thuộc như thế cảm giác, liền phản phất gặp được năm đó chủ nhân giống như. Này lâu thành thế giới quả nhiên lợi hại, tu sĩ thực lực cường hãn vô cùng, tùy tùy tiện tiện có thể đụng phải cao thủ như vậy. Chẳng trách chủ nhân thà rằng trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn cùng lâu thành tu sĩ ký kết khế ước, hiển nhiên là hiểu rõ bọn hắn có mạnh. Linh sứ nghĩ đến đây, trong lòng ngược lại nhiều một tia hy vọng, quả thực như thế, có phải hay không mang ý nghĩa thổ dân thần linh hữu kinh vô hiểm. Ngươi là thân phận gì, cũng dám hỏi nghi ta? Kim đồng lãnh chúa lạnh giọng tra hỏi, nhường linh sứ cảm giác như là đưa thân vào hàn đông bên trong, trận trận lanh ý quất vào mặt mà đến. Linh sứ mặc dù cảm nhận được như núi áp lực, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti, thân làm đại thần miếu trưởng không giả, hắn tự nhiên thì có một phen khí độ. So sánh cái khác thần phó, linh sứ quyền hạn cao hơn, coi như là thần quốc nửa cái chủ nhân. Nếu hắn nguyện ý, tùy thời có thể vì điều động dự trữ thần chi bản nguyên, tấn thăng biến thành cường giả tạo vật chủ. Tất nhiên làm như vậy sau đó, rồi sẽ dẫn phát một loạt tai họa ngầm, cho nên hắn trưởng quản đại thần miếu nhiều năm thời gian, lại từ đầu đến cuối không có làm như vậy. Nhưng là từ địa vị cùng tâm tính bên trên, linh sứ tự nhận là không thua tại kim đồng lãnh chúa, cho nên lúc này không hề có kém một bậc cảm giác. Ngăn cản phản bội giả đồng thời, linh sứ nhìn thẳng kim đồng lãnh chúa, âm thanh rõ ràng truyền khắp bốn phía. Lúc trước ta đã từng thay thế chủ nhân, cùng các ngươi ký kết khế ước, coi như là hắn đại diện toàn quyền. Tại ta chủ nhân ngủ say tình huống dưới, thân làm hắn thân cận nhất phó nhân, ta tự nhiên có quyền lợi giám sát các ngươi thực hiện giao ước. Bây giờ nguy cơ trùng trùng, chủ nhân nhất định phải nhanh chuyển rời đến an toàn địa điểm, bằng không liền có khả năng gặp bất trắc. Cho nên ta hy vọng các hạ có thể ra tay, hiệp trợ ta chủ nhân tiến hành rời đi, bằng không một khi biến cố thật xuất hiện, các ngươi cũng đồng dạng muốn bị tổn thất. Linh sứ cũng không phải là nói chuyện giật gân, vì dựa theo lúc trước ký tên giao ước, lâu thành tu sĩ muốn đối thổ dân thần linh an nguy phụ trách. Một khi thổ dân thần linh cảnh ngộ tổn thương lời nói, như vậy dựa theo khế ước quy định, bọn hắn cũng sẽ gặp tương ứng trừng phạt. Đừng tưởng rằng này một tờ khế ước không có gì lực kết thúc, càng là thực lực cao cường tu sĩ, thì càng hiểu được tính sợ, cũng đồng dạng càng có khế ước tinh thần. Giả sử một khi ký kết khế ước, liền sẽ tận lực đi thực hiện tuân thủ, nhất là kiểu này thần cấp tu sĩ ký kết khế ước, lực ước thúc càng tuyệt đối không phải hơn bình thường khế ước có thể so sánh. Linh sứ cầm khế ước nói chuyện, cho dù là kim đồng lãnh chúa cũng không tốt nói thêm cái gì, nhưng hắn thì tuyệt đối không phải mặc cho bài bố người. Lạnh lùng nhìn lướt qua linh sứ, kim đồng lãnh chúa âm thanh lạnh lùng nói, rốt cục phải nên làm như thế nào, trong lòng ta đây ngươi rõ ràng hơn, ngươi cho rằng đem địa cung rời đi, chủ nhân của ngươi liền có thể tránh đi nguy cơ sao? Ta có thể kể ngươi nghe, đây là một rất ngu xuẩn cách làm, sẽ chỉ làm chủ nhân của ngươi lâm vào càng lớn nguy cơ bên trong. Nếu ngươi không rời đi lời nói, ta có thể bảo đảm ngươi chủ nhân tính mệnh không lo, cho dù là đối mặt hư không quái vật. Thế nhưng giờ này khắc này, ngươi cần phải đối mặt địch nhân càng ngày càng nhiều, mà tất cả đều là tại ngươi quyết định ngu xuẩn đưa đến. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, chân chính nguy cơ còn không có giải quyết, ta có loại dự cảm bất tường, chẳng mấy chốc sẽ có biến cố lớn xảy ra. Nghe được kim đồng lãnh chúa trách cứ, linh sứ trầm mặc không nói, nét mặt hơi có vẻ âm trầm. Cách làm của mình quả thật có chút xúc động, chỉ là kim đồng lãnh chúa trong miệng nguy hiểm, lại đến cùng là cái gì? Trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ này, những kia điên cuồng phản bội giả bên trong, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Tại thân phó bị kéo ở đồng thời, đạo thân ảnh này giống như quỷ mị, trực tiếp giết địa cung chỗ lỗ hổng. Sau đó chỉ thấy tên tu sĩ này đột nhiên gầm hét, sau đó toàn thân huyết đục băng liệt, hóa thành một tia chớp màu đen, bắn về phía ngủ say thổ dân thần linh. Tất cả quá trình tốc độ cực nhanh, đợi đến linh sứ phản ứng, hắc sát thiểm điện đã bay đến thổ dân thần linh trước mặt, muốn phát động công kích. Không! Linh sứ bi thiết một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, dứt khoát Sung Nhi đi lên, cố gắng thay chủ nhân của mình ngăn trở một kích chí mạng này. Chương 2271, chặn đường thành công. Chương 2271, chặn đường thành công. Người đánh lén này tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngay cả đã sớm chuẩn bị kim đồng lãnh chúa, phản ứng cũng chậm một tia. Chẳng qua hắn trung quy là uy tín lâu năm tạo vật chủ, kinh nghiệm thực lực tất cả đều không thiếu, cho nên đang thay đổi cho nên xuất hiện trong một chớp mắt, liền đã làm ra phản ứng. Có can đảm độc tài cái này nhiệm vụ, tự nhiên có đủ thực lực, tự tin có thể bảo đảm thổ dân thần linh không có việc gì. Vật nhỏ, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Kim đồng lãnh chúa trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt hưng phấn, giống như đặt cửa trúng thưởng. Một màn trước mắt cảnh tượng, kỳ thực sớm đã bị hắn nhìn thấy, chỉ là không cách nào xác định mà thôi. Kim đồng lãnh chúa con mắt tương đối bất phàm, có thể nhìn thấy mỗi dạng sự vật tương lai một quãng thời gian biến hóa, cũng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Có thể dự báo tương lai phát triển, vốn chính là tương đối đáng sợ một loại năng lực, cực ít có người thật sự có. Tầm thường thuật pháp chiêm bút chỉ là căn cứ khí vận cùng tình huống hiện thật, triển khai một loại thôi diễn tính ra, cũng không phải là thật nhìn thấy tương lai. Tất nhiên tại có chút đặc thù vị diện, cũng có thể làm được điểm này, chỉ vì những kia vị diện bên trong tất cả đều là không ngừng tuần hoàn lại tuần hoàn. Một cái bình thường sinh mệnh có thể đã trải qua mấy chục hơn trăm lần luân hồi, chỉ là bản thân nó không biết mà thôi. Phản phất như là một màn tuần hoàn diễn xuất kịch, mỗi một cái sinh mệnh đều là diễn viên, lặp lại những kia phát sinh qua sự việc. Một màn hí kịch trình diễn chu kỳ, rất có thể là trăm ngàn vạn năm, mỗi một lần tuần hoàn đều sẽ xuất hiện nhỏ bé biến cố, nhưng mà tổng thể quỹ đạo lại sẽ không sửa đổi. Vì quy tắc không kiện toàn, biết được tương lai chuyện sắp xảy ra, hoặc là mang theo nguyên bản ký ức trong sinh, cũng rất có thể sẽ xảy ra. Dạng này vị diện thế giới bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện một ít luân hồi lọt lưới người, bọn hắn đem chính mình trở thành nhân vật chính, không ngừng quấy mưa gió. Thì có người là thiên phú dị bẩm, có tiếp thu song song vị diện tin tức năng lực, cho nên mới năng lực nhìn thấy cũng dự đoán tương lai, nhưng lại luôn luôn đứt quãng. Nhìn thấy cùng dự đoán nội dung, kỳ thực đến từ một vị diện khác, đại thể quỹ đạo giống nhau, chi tiết lại có nhiều lệch lạc. Nếu hoàn toàn chiếu vào đi làm, không chừng khi nào, rồi sẽ mơ mơ hồ hồ bị hại chết. Chỉ vì cách làm này bị tính làm nhìn trộm tiên cơ, vị diện quy tắc không cho phép, sẽ nghị trăm phương ngàn kế tiến hành xóa bỏ. Thế nhưng loại chuyện này phát thêm sinh tại cấp thấp vị diện, đẳng cấp càng cao vị diện, quy tắc rồi sẽ càng hoàn thiện. Quy tắc không có lỗ thủng, hoặc là chui chỗ hở rất khó, như vậy loại chuyện này rồi sẽ triệt để đoạn tuyệt. Thực tế đối với cao cấp tu sĩ mà nói, chiêm bốc chỉ là chuyện tiểu lâm, căn bản không có một chút tác dụng nào. Đã vượt ra vị diện ràng buộc, trong đại thiên thế giới có duy nhất tính, là cấp cao nhất một loại sinh mệnh. Bọn hắn có thể cụ hiện vật vật, thậm chí ngay cả thế giới đều có thể sáng tạo ra đến, lại làm sao lại bị người xem thấu vận mệnh của mình quỹ đạo. Nhưng mà Kim Đồng lãnh chúa hai con người, lại có một loại thần kỳ năng lực, có thể nhìn thấy suy nghĩ diễn hóa chẳng cảnh. Khi hắn quan sát khóa chặt nào đó mục tiêu lúc, bất luận người nào suy nghĩ chỉ cần và liên quan đến, rồi sẽ mưu đồ tượng cách thức bị Kim Đồng lãnh chúa nhìn thấy. Sinh vật não trong biển suy nghĩ sao mà phức tạp phong phú, dường như mỗi thời mỗi khắc cũng đang thay đổi huyễn, có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn mà vô dụng. Nhằm vào cái nào đó vật thể thời càng là như vậy, tỉ như lúc này địa cung, cũng không biết có bao nhiêu người đối với nó sinh ra ý nghĩ. Những ý niệm này hình thành cảnh tượng quấn quýt lấy nhau, căn bản dừng lại không được bao dài thời gian, Kim Đồng lãnh chúa chính là từ bên trong này tìm thấy tin tức mình muốn. Đây là phi thường khó khăn một việc, cũng may hắn đã thành thạo nắm giữ loại năng lực này, có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành loại bỏ, đồng thời sàng chọn ra đối với mình tin tức hữu dụng. Tại chiến đấu cùng lúc thi hành nhiệm vụ, Kim Đồng lãnh chúa rồi sẽ sử dụng loại năng lực này, khóa chặt mục tiêu tiến hành quan sát, từ đó làm được biết trước. Trước đây hắn ở đây khóa chặt địa cung lúc, liền thấy rất nhiều suy nghĩ hình ảnh bên trong, cũng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này bề ngoài mơ hồ, lại không chỉ một lần xuất hiện, những kia ý niệm hình thành hình ảnh bên trong công kích tới thổ dân thần linh. Những hình ảnh này đủ để chứng minh, ở đây địch nhân bên trong có mấy cái hiểu rõ bóng đen tồn tại, đồng thời đối với hắn ký thác kỳ vọng. Kết hợp với lúc này tình huống hiện trường, Kim Đồng lãnh chúa có lý do xác định, phản bội giả nắm trong tay tương đối lợi hại tuyệt sát thủ đoạn. Tại đây chút ít phản bội giả ý nghĩ bên trong, nên có thể bằng vào loại thủ đoạn này ám sát thổ dân thần linh, với lại tỷ lệ thành công khá cao. Loại tình huống này ngay lập tức khiến cho Kim Đồng lãnh chúa chú ý, cũng bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, tìm kiếm đạo hắc ảnh kia tung tích. Đợi nửa ngày thời gian, bóng đen cuối cùng hiện thân. Hắn quả nhiên như những kia suy nghĩ trô diễn hóa hình ảnh bình thường, tự bạo sau hóa thành binh khí hình người, có tương đối lực sát thương đáng sợ. Vì tốc độ cực nhanh duyên cớ, thủ hộ địa cung linh sứ cùng thần phó căn bản đến không kịp đề phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen kia xông vào địa cung lỗ hổng giờ khắc này, bọn hắn lòng như cho nguội. Kim Đồng lãnh chúa lại khác, tất nhiên đã sớm liệu đến một màn này sẽ phát sinh, hắn há lại sẽ mặc cho địch nhân vừa lòng đẹp ý bởi như vậy lời nói, chẳng những sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, còn có thể nhường hắn mất hết mặt mũi. Theo hừ lạnh một tiếng, Kim Đồng lãnh chúa trong mắt bắn ra hai tia sáng, rơi vào rồi bóng đen cùng thổ dân thần linh trong lúc đó. Bóng đen công kích vừa mới rơi xuống, nhìn như vô thanh vô tức, nhưng mà tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, kia coi vũ khí là bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Hoặc nói bóng đen bản thân liền là một kiện vũ khí, cái kia màu đen ảnh tử là đương nhiệm, màu trắng khung xương thì là chua kiếm, đang một cô ý niệm điều khiển đâm về thổ dân thần linh. Thổ dân thần linh một khi bị đánh trúng, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Ai ngờ ngay tại chùm sáng xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản lộ ra khí tức bén nhọn trường kiếm đen, lại đột nhiên đâm một không. Mũi kiếm xuyên thấu thổ dân thần linh đầu lâu, nhưng không có tạo thành bất kỳ làm hại, giống như đây chẳng qua là một huyễn ảnh. Vậy được hình người biến thành bóng đen, dường như cảm thấy có chút hoài nghi, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng vẹn vẹn là sửng sốt một chút, sau đó lại một lần phát động rồi công kích. Lần này công kích khí thế, lại kém xa tít tắp vừa nãy như vậy khủng bố, giống như hành hình giả đã dùng hết tất cả khí lực. một trái tim vẫn luôn treo lấy linh sứ, thật dài thở phào một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy sát khí địa nhỏ qua. Hắn không hiểu rõ Kim Đồng lãnh chúa làm sao làm, giúp đỡ thổ dân thần linh tránh thoát một kiếp, hiện tại duy nhất việc cần phải làm chính là đem tên kia đánh lén nhà của chủ nhân băng chém thành muôn mảnh. Một đạo ngân sắc quang mang xuất hiện, theo linh sứ trong tay bắn ra, trong chớp mắt liền rơi vào bóng đen kia trên người. Một kích này ngưng tụ lực lượng, đủ để đem thần cấp cường giả tiêu diệt, có thể thấy được linh sứ giờ phút này lửa giận trong lòng có nhiều thịnh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, do hành hình giả tự bạo sau hóa thành bóng đen, trong nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy. Mắt thấy kẻ tập kích được giải quyết, linh sứ thật dài thở phào một cái, cảm giác như chút được gánh nặng. Lại không nghĩ đúng lúc này, lại có một lớn một nhỏ hai thân ảnh hướng phía địa cung cấp tốc đánh tới, rõ ràng chính là kẻ đến không thiện. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2272, Hải Hoàng tự bạo. Chương 2272, Hải Hoàng tự bạo. Người đang muốn chết. Không trung truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chính là trầm mặc thật lâu chiến cuồng lãnh chúa, chỉ là ngữ khí của hắn bên trong lại mang theo một tia hưng phấn khó tả. Vốn cho là Hải Hoàng e sợ chiến, không dám tiếp tục ra tay, tình nguyện làm con rùa đen rút đầu. Nhưng là bây giờ nhìn tới, sự việc cũng không phải là như thế, gia hỏa này vẫn như cũ đúng thổ dân thần linh thân thể không hề từ bỏ. Thừa dịp thổ dân thần linh bị tập kích, lại muốn đến cái đục nước béo cỏ, đơn giản chính là thật tâm bất tử. Chẳng qua càng như vậy, chiến cuồng lãnh chúa thì càng thích. Tất nhiên Hải Hoàng tìm đường chết, vậy liền thỏa mãn người kia, đánh trước đến hắn sợ sệt mới thôi. Không nên cản đường, bằng không liền đi chết. Nhìn thấy cản ở trước mặt mình chiến cuồng lãnh chúa, Hải Hoàng trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh, hắn mặc dù kiêng kỵ lâu thành tu sĩ thực lực, nhưng lại cũng không có nghĩa là không dám cùng chi giao tay. Có can đảm ngăn cản cơ duyên của mình, chính là sinh tử của mình đại địch, một khi giao chiến lúc, tuyệt đối sẽ không có chút lưu thủ. Nghe được Hải Hoàng cảnh cáo, chiến cuồng lãnh chúa không những không giận mà còn cười, hắn chỉ thích như vậy đối thủ. Càng là can dỡ, càng là hung hãn, hắn đánh thì càng vui vẻ. Nhìn đối thủ bị đánh bại kêu cha gọi mẹ, cái loại cảm giác này không nên quá thoải mái. Giữa song phương khoảng cách không phải rất xa, chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hai bên thì đúng va vào nhau. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên không đang trùng kích ba chấn động xuống vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra từng đầu đen nhánh dữ tợn liệt phùng. Thần quốc vị diện hàng rào bây giờ đã trở nên tùng trăm ngàn lỗ, căn bản là không có cách tiếp nhận loại công kích này. Có hư không quái vật thừa cơ thò đầu ra tới, kết quả lại bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại xung kích, khuynh khắc ở giữa thịt nát xương tan. Cương giả tạo vật chủ chiến đấu chính là đáng sợ như thế. Hải Hoàng thân thể to lớn có hơi rung động, dường như cũng không chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía trước địa cùng phóng đi. Nhìn ra được, hắn đã hạ quyết tâm, không thành công thì thể không bỏ qua. Muốn đi qua, hỏi trước ta có đáp ứng hay không. Cùng Hải Hoàng to lớn vô cùng thân thể so sánh, chiến cuồng lãnh chúa hình thể sợ là ngay cả con kiến cũng không sánh nổi, có thể mặc dù là như thế, nhưng như cố gắng gượng chặn đường đi của đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại có chút lúc, hình thể cũng không đại biểu này thực lực chân chính, nhất là những thứ này thần cấp tu sĩ. Có thể nếu là chân chính triển khai lúc chiến đấu, hắn hiện tại hình thể khẳng định ăn thiệt thòi, càng không cách nào kéo dài tác chiến. Hải Hoàng có thể chỉ cần một hát xì, có thể cho hắn chế tạo tương đối lớn bối rối, tất cả chỉ vì hình thể chênh lệch. Ngay tại cùng Hải Hoàng vừa chạm liền tách ra sau đó, chiến cuồng lãnh chúa cơ thể phi tốc tăng trưởng, lần nữa có rồi gần vạn mét độ cao. Phóng tầm mắt nhìn lại, chính là một tòa siêu cấp đỉnh núi. Trong miệng phát ra như sấm rền gầm thét, chiến cuồng lãnh chúa xông lên phía trước, cùng Hải Hoàng lần nữa đụng thẳng vào nhau. Hải Hoàng nhấn nhác, trong lòng mắng to không dừng lại, lại cũng không thể không nên chiến. Giống như chiến cuồng lãnh chúa lời nói, muốn tới gần địa cung, nhất định phải trước qua hắn cửa này. Khốn nạn, tên điên. Nhìn đối diện bổ tới cự phủ, Hải Hoàng mắng to nhìn nữa mèo thân thể né tránh, kết quả hay là chậm một bước. Cự phủ tại trên đùi hắn lưu lại vết thương thật lớn, nhìn thấy mà giật mình, vì không cách nào khép lại nguyên nhân, khiến người ta cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Thời điểm chiến đấu, càng là hơn đem lại rất nhiều không tiện. Chết tiệt, chết tiệt. Hải Hoàng có chút nhớ nhác, hắn hay là lần đầu cảm giác được, chính mình thân thể to lớn chính là cái vương hữu. To lớn như vậy mục tiêu, đừng hòng lặng yên không tiếng động tới gần địa cung, chớ nói chi là cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể. Có thể thu nhỏ hình thể, có thể nhường sự việc càng biến đổi đơn giản một ít, chí ít sẽ không giống như bây giờ dẫn nhân chú mục. Không có những biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể như thế rồi. Hải Hoàng đối với thổ dân thần linh thân thể nhất định phải được, vì thế vui lòng trả bất cứ giá nào, lúc này thân thể to lớn biến thành vương hữu, vậy liền đến rồi bỏ qua lúc. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, Hải Hoàng lại không bất luận cái gì chần chờ, thân thể to lớn đem hết toàn lực, hướng phía chiến cuồng lãnh chúa hung hăng đánh tới. Tại vứt bỏ thân thể trước đó, hắn cũng muốn hung hăng ác tâm một phen chiến cuồng lãnh chúa, cho hắn biết bị dây dưa không nớt là cảm giác gì. Lao ra hỏa này, rốt cục đang dở trò quỷ gì? Nhìn khí thế hùng hổ vào tới, dường như đem hết toàn lực Hải Hoàng, chiến cuồng lãnh chúa có chút không nghĩ ra. Như vậy không để lại dư lực công kích, nhưng thật ra là chiến trường tối kỵ, nếu là lọt vào biến cố, liền chuyển biên dư lực đều không có. Lao giả lẽ nào bị tức bất tỉnh, cho nên mới sẽ làm như vậy? Chiến cuồng lãnh chúa trong lòng hiện lên một tia hoài nghi, đề cao cảnh giác đồng thời, bén nhọn công kích lại không đánh bất luận cái gì chết khấu. Tất nhiên một kích này đã phát ra, liền không có thu hồi thiết yếu, hắn không thích nhất loại đó không cách nào thoải mái lâm ly chiến đấu cảm giác. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu rung động kịch liệt, hai đạo to lớn thân ảnh đụng thẳng vào nhau, dường như đem phụ cận không gian toàn bộ rung sụp. Vỡ vụn vị diện tinh bích bốn phía bay múa, va chạm sinh ra năng lượng tương dịch tùy ý chảy xuôi, một to lớn vô cùng xoáy nước, qua trong giây lát thì xuất hiện phía trên chiến trường. Bạo cho ta! Theo Hải Hoàng gầm lên giận dữ, thân thể của hắn trong lúc đó nổ bể ra đến, đầy trời đều là bay múa vỡ vụn huyết đục. Những thứ này huyết đục giống như vật sống, trên không trung không ngừng núp đích, sau đó rỗi ra đến không hết dài nhỏ thịt băm, qua lại dính liền cùng một chỗ. Thì cùng màu đen viên thịt bình thường, hải hoàng huyết nhục khó chơi vô cùng, một khi bị cuốn lấy lời nói, tượng sẽ tượng ký sinh vật giống nhau hấp thụ chất dinh dưỡng. Có xui xẻo tín đồ bị huyết nhục nhiễm, cơ thể liền như là nhiều một khóa to lớn nhúc nhích khối u, nhìn lên tới buồn nôn đến cực điểm. Nhiễm sau trong thời gian thật ngắn, hải hoàng huyết nhục rồi sẽ chui vào người bị lây dính trong cơ thể, đồng thời nhanh chóng hoàn thành chuyển hóa, biến thành thân thể đối phương một bộ phận. Sau đó tại thời gian cực ngắn trong, bị người bị lây dính rồi sẽ bị huyết nhục đồng hóa, biến thành từ đầu đến đuôi hải tộc. Chỉ bằng vào điểm này, là có thể chứng minh hải hoàng huyết nhục khó chơi trình độ, muốn vượt xa màu đen viên thịt không biết gấp bao nhiêu lần. Một chỉ có thể gây ra hỗn loạn thiên phức, một cái khác lại có thể làm được đại quy mô lây nhiễm, đem người nhiễm bệnh trở thành một cái khác chủng tộc, cả hai lực phá hoại căn bản không tại một cái cấp bậc. Vỡ vụn huyết nhục sẽ có loại hiệu quả này, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, ngược lại là chuyện đương nhiên. Hải hoàng lúc trước cướp đoạt cơ duyên, kết quả xuất hiện lệch lạc, cuối cùng dẫn đến hắn đã trở thành dị dạng thể. Điều này dị dạng không chỉ cực hạn tại ngoại hình cùng năng lực, ngay cả huyết nhục của hắn thì chịu ảnh hưởng, có rồi một bộ phận tạo vật chủ mới có năng lực đặc thù. Loại năng lực này có cực lớn tính hạn chế, nhưng mà hiệu quả lại đặc biệt làm người buồn nôn, một khi bị nhiễm sau đó, liền đem rất khó bị thanh trừ hết. Đối với đê cấp tu sĩ mà nói, một khi bị loại vật này nhiễm, đơn giản chính là một hồi ác ngộng. Vì hải hoàng đột nhiên tự bạo, dẫn đến chiến trường loạn cả một đoàn, bất kể là lâu thành tu sĩ hay là tín đồ hải tộc, cũng không thể tránh khỏi bị tác động đến. Thậm chí ngay cả một ít tận tàng hư không quái vật, thì vì bị vỡ vụn huyết nhục công kích, hốt hoảng hiện ra nguyên hình không hề đứt đoạn dãy rủa. Hư không quái vật đối với loại sửa đổi này cực kỳ bài xích, đơn giản chính là theo hoàng đế biếm thành khất cái, cho nên liều mạng bận bẹo thân thể, muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Đứng mũi chịu sào chiến cùng lãnh chúa, giờ phút này đã bị đếm không hết huyết nhục bao vây, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào thoát khỏi, có thể cũng không cách nào thành công thoát ly. Tính cách giữ dằn chiến cùng lãnh chúa, tức giận đến không ngừng phát ra gầm hét, bị thủ đoạn như vậy vây khốn, quả thực đây chém hắn hai đao còn khó chịu hơn. Nhưng mà hải hoàng tự bạo mục đích chính là vì vây khốn chiến cùng lãnh chúa, cho mình tranh thủ hành động thời gian. Chiến cùng lãnh chúa tất nhiên bị khốn trụ, trong thời gian ngắn đừng hòng thoát khỏi trói buộc, hải hoàng thì tại tự bạo đồng thời đem bản thể ẩn tàng tại một viên vỡ vụn huyết nhục bên trong, thẳng đến địa cung phương hướng vào tới. Chương 2273, hai họa ngầm biến mất dần. Chương 2273, hai họa ngầm biến mất dần. Đẩy trời đều là phất phới huyết nhục, phụ cận tu sĩ sôi nổi né tránh, sợ sẽ nhiễm đến thân thể chính mình. Đại thần miếu vùng trời đã bị vỡ vụn huyết nhục bị toàn bộ bao phủ, lại trong khoảng thời gian ngắn tạo thành huyết nhục hộ cháo, không ngừng nhúc nhích hình thái, nhìn khủng bố đến cực điểm. Nay cũng không phải cái gì vết bẩn, nhiễm sau đó là có thể lao đi, vẫn có thể tránh đi thì tận lực tránh đi. Tiểu này hỗn loạn môi trường, cho hải hoàng chế tạo cơ hội tuyệt hảo, có thể lợi dụng vỡ vụn huyết nhục là yểm hộ, lặng yên không tiếng động tới gần địa cung. Căn bản cũng không có người chú ý tới, hải hoàng bản thể giấu ở máu thịt vụn bên trong, nhanh chóng đến gần rồi địa cung. Chiến cuồng lãnh chúa ngược lại là không tin hải hoàng sẽ chết mất, thế nhưng tại trong thời gian thật ngắn, nhưng lại không cách nào khóa chặt hắn tung tích. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem chú ý đặt ở địa cung phụ cận, xem xét có thể hay không tìm đến dấu vết để lại. Chỉ ít có một chút hắn có thể xác định, hải hoàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, khẳng định còn sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt thổ dân thần linh thân thể. Cùng lúc đó, kim đồng lãnh chúa cũng thành công ngăn chặn rồi một tên khác kẻ đánh lén, chính là ẩn tàng thật lâu phản bội giả thủ lĩnh. Đang nhìn đến hành hình giả thất bại sau đó, phản bội giả thủ lĩnh cuối cùng vẫn không kềm chế được, lựa chọn mạo hiểm nếm thử một lần. Nếu thành công tốt nhất, nếu thất bại, cùng lắm thì rời khỏi thần quốc, sau đó lại tính toán sau. Bây giờ thần quốc bích trướng thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần có năng lực phi hành là có thể bước vào hư không. Về phần có thể hay không trong hư không sinh tồn, cũng tại dầu hết đèn tắt tiền tìm thấy mới bị diện, muốn nhìn xem vận khí của mình như thế nào. Tất nhiên đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, hư không chính là một to lớn mộ địa, làm bước vào trong đó một khắc này, muốn làm tốt chết ở bên trong chuẩn bị. Về phần những kêu bình thường tu sĩ, vì không có bước vào hư không thực lực, kết quả sau cùng chính là bị nhốt trong tù lung, cuối cùng cùng toàn bộ thế giới cùng nhau hủy diệt. Phản bội giả thủ lĩnh tự nhiên có năng lực hành độ hư không, cho nên hắn mới biết thử một chút, chuẩn bị thử một chút vận khí của mình làm sao. Nhưng mà đợi đến hành động sau đó, hắn mới phát hiện tiểu này may mắn tâm lý không được, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Thành công chặn đường hành hình giả kim đồng lãnh chúa, đã sớm khóa chặt rồi địa cung không gian xung quanh, bất luận cái gì có can đảm tới gần địa cung mục tiêu, đều sẽ lọt vào hắn không lưu tình chút nào công kích. Cần biết dưới loại tình huống này, nhưng phạm là tới gần địa cung người, cũng khẳng định dụng ý khó dò. Không cần suy xét đi ta, chỉ cần buông tay công kích liền có thể. Cho nên phản bội giả thủ lĩnh vừa mới hành động, kim đồng lãnh chúa liền chớp mắt đã tới, giơ quả đấm lên đập tới. Lại một không biết lượng sức ra hỏa, đi chết đi cho ta. Một quyền này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng cường giả tạo vật chủ công kích, yếu hơn nữa cũng có thể yếu ở đâu. Một quyền đánh nát núi cao, quả thực lại bình thường chẳng qua, nện ở huyết nhục chi khu phía trên, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cảm nhận được nguy cơ chí mạng tiến đến, phản bội giả thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nhanh chóng tránh né công kích đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm hối hận. Chính mình hay là quá tham lam, không nên tranh đoạt vũng nước đục này, hiện tại xem ra căn bản không có bất luận cái gì thành công có thể. Kim đồng lãnh chúa không biết phản bội giả thủ lĩnh thân phận, chỉ coi hắn là thành một không biết lượng sức lòng tham hạng người, tiện tay liền muốn diệt sát. A, phản bội giả thủ lĩnh không có tránh thoát công kích, cơ thể bị đánh nát rồi hơn phân nửa, như là bị cuồng phong quét sạch lá khô, tại năng lượng tuyển qua bên trong không ngừng tung bay. Vì sao? Ta không cam tâm. Phản bội giả thủ lĩnh cuối cùng ý thức được, mình cùng lâu thành tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch, đối mặt kim đồng lãnh chúa tiện tay một kích, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nguyên vốn còn muốn đục nước béo cỏ, bây giờ nghĩ đến lại là buồn cười đến cực điểm. Chính mình đám người này mưu đồ nhiều năm, kỳ thực chẳng qua là tự cho là đúng, tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì thành công có thể. Phản bội giả thủ lĩnh sinh lòng bi ai, đồng thời lại cảm thấy cực độ không cam lòng, đầy ngập lửa giận hội tụ đến cùng nhau, nhường hắn ở đây trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Chôn giấu siêu cấp vị diện bảo vật mảnh vỡ cánh tay, theo phản bội giả thủ lĩnh gầm thét mà gây vỡ, sau đó hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến thổ dân thần linh mà đi. Chết tiệt, tại sao lại là loại vật này? Kim Đồng Lãnh Chúa thấy thế, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lúc trước thi triển thủ đoạn đặc thù, giúp đỡ thổ dân thần linh cản qua hành hình giả một kích chí mạng, lại không nghĩ trong tay đối phương còn có vật tương tự. Loại vũ khí này có năng lực đặc thù, có thể trọng thương thổ dân thần linh, chỉ là hiện tại ra tay chặn đường, sợ là đã không còn kịp rồi. Quả nhiên ý niệm này vừa mới dâng lên, chỉ thấy đạo hắc quang kia đã tiếp xúc đến thổ dân thần linh thân thể, sau đó lại coi như không thấy phòng ngự đâm vào trong. Đột nhiên lọt vào chí mạng công kích, thổ dân thần linh lại không có phản ứng chút nào, hiển nhiên là thật rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trước đây vì Kim Đồng Lãnh Chúa ra tay, giúp đỡ thổ dân thần linh thân thể tạm thời hư hóa, lúc này mới tránh đi hành hình giả công kích. Chẳng qua giờ này khắc này, thổ dân thần linh nhưng không có vận khí tốt như vậy, phản bội giả thủ lĩnh công kích, lại ở trên người hắn mở ra rồi một cái đại lỗ thủng. Nguyên bản chiếm cứ tại thổ dân thần linh đỉnh đầu hắc khí, tại thời khắc này thể tích đột nhiên tăng lên mấy lần, sau đó chỉ thấy toàn thân hắn cũng có tiểu xà trạng hắc khí dâng lên, phản phất muốn đem toàn bộ thân thể bao vây lại. Cách đó không xa linh sứ bi thiết một tiếng, hắn hiểu rõ đây là thương thế chuyển biến xấu dấu hiệu, nếu gánh không được lời nói, chủ nhân của mình sợ là thật muốn như vậy vẫn lạc. Vì sao? Đây là vì sao? Linh sứ nhìn về phía Kim Đồng Lãnh Chúa ánh mắt bên trong, nhưng mà không cách nào che giấu tức giận, hắn hiểu rõ đối phương khẳng định không có đem hết toàn lực, bằng không chủ nhân của mình cũng sẽ không cảnh ngộ trọng thương như thế. Đường đường cường giả tạo vật chủ, chuyên môn phụ trách thủ hộ địa cung, lại làm sao có khả năng liên tiếp nhường chủ nhân của mình gặp công kích? Lọt vào hư không quái vật công kích, kia chỉ có thể coi là bất ngờ, nhưng mà hành hình giả cùng phản bội giả thủ lĩnh công kích, Kim Đồng Lãnh Chúa tuyệt đối có thể trước giờ chặn đường. Thế nhưng liên tục hai lần công kích, Kim Đồng Lãnh Chúa tựa hồ cũng chậm một nhịp, này rõ ràng vô cùng không hợp lý. Kim Đồng Lãnh Chúa không thèm để ý linh sứ, hắn đúng là cố ý mà làm, cũng đúng thế thật sớm đã có kế hoạch. Một tên thực lực cường hãn thổ dân thần linh, khẳng định không tốt khống chế, tại có chút sự việc hoàn thành trước đó, thổ dân thần linh hay là thành thật thật đi ngủ là được. Vì đệ ngũ chiến khu thực lực, muốn giải quyết thổ dân thần linh trên người thai hoàng ẩm, cũng không phải một việc khó khăn. Nhưng mà hai bên tại ký kết khế ước lúc, cũng không có nói tới chuyện này, cũng không biết là thổ dân thần linh không tin lâu thành thế giới thực lực, hay là rốt cục có khác những tính toán khác. Cho nên cho dù là ký kết khế ước, lâu thành tu sĩ thì vẫn luôn tại đề phòng thổ dân thần linh, phòng ngừa ra hỏa này len lén gây sự tình. Lại nói thổ dân thần linh chỉ là thương càng thêm thương, lại cũng không thật bất lạc, Kim Đồng Lãnh Chúa cũng sẽ không để người kia chết mất. Về phần phát động liều chết một kích phản bội giả thủ lĩnh, đã hao hết rồi tất cả khí lực, làm xác nhận công kích của mình có rồi hiệu quả sau đó, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một vòng cổ quái ý cười. Ha ha, ha ha. Phản bội giả thủ lĩnh phát ra vui sướng tiếng cười to, sau đó bị mười mấy tên tín đồ đánh trúng thân thể tàn phế, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Theo hắn bất lạc, tổ chức phản bội giả toàn quân bị diệt, ám sát thổ dân thần linh kế hoạch thì triệt để thất bại. Trên thực tế nếu không phải không có lâu thành tu sĩ tham gia, tổ chức phản bội giả kế hoạch chưa hẳn không có khả năng thành công. Nhưng mà trên chiến trường mây gió biến ảo, tình huống thế nào đều có khả năng xảy ra, thắng bại cũng chỉ là chuyện thường binh ra. Kẻ bại máu chảy đầu rơi, giống như phản bội giả thủ lĩnh như vậy, cuối cùng chết không toàn thây. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2274, rời đi địa cung. Chương 2274, rời đi địa cung. Tổ chức phản bội giả toàn quân bị diệt, địa cung chung quanh lại vô địch người tồn tại, tín đồ nhanh chóng dựa sát vào cũng tạo thành vòng phòng ngự. Cho dù là có người trong lòng còn có làm loạn, nhưng mà muốn đột phá tín đồ thành lập vòng phòng ngự, lại cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Địa cung lần nữa khôi phục an toàn, linh sứ lại sắc mặt nghiêm trọng, không có chút nào cảm thấy bất luận cái gì thoải mái. Lại không để những thứ này tín đồ bên trong, phải chăng còn có dấu phản đồ, chỉ nói giờ khắc này ở âm thầm, thì có hải hoàng đang len lén ngấp nghé. Đây mới là thổ dân thần linh một đời chi địch, không chết không thôi loại đó, chỉ cần có cơ hội thì tất nhiên sẽ phát động công kích. Về phần lúc trước nổ tung, cùng với mạn tiên phi vũ huyết đủ, cũng chẳng qua là giả tưởng mà thôi. Người không biết sự tình có lẽ sẽ tin là thật, nhưng mà linh sứ tuyệt đối không tin, hải hoàng sẽ dễ dàng như thế chết mất. Hắn tự bạo rồi cơ thể, nhưng thật ra là vì hình thể quá lớn bị hạn chế, không có cách nào tới gần địa cung. Mỗi khi cố gắng tiếp cận, rồi sẽ lọt vào lâu thành tu sĩ chặt đánh, thời gian trì hoãn càng dài, đối với hắn lại càng bất lợi. Nay hải hoàng cũng đúng kẻ hung hãn, trực tiếp lựa chọn tự bạo cơ thể, dùng cái này đến mê hoặc mọi người, từ đó thực hiện mục đích của mình. Cái này âm hiểm ra hỏa trốn ở trong tối, lúc nào cũng có thể ra tay, nhất định phải gấp bội cẩn thận đề phòng. Một người tiếp một người suy nghĩ, tại linh sứ trong đầu không ngừng thoáng hiện, cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm lo lắng, đồng thời tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp. Lúc này nguy hiểm chưa giải trừ, bất kể là hải quái cùng hư không quái vật, đều đủ để đúng thổ dân thần linh tạo thành uy hiếp. Nếu là lại chúng vào một kích, thổ dân thần linh thực sự không phải thương càng thêm thương, mà là sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Việc này không nên chậm trễ, hay là mau chóng rời đi vi diệu. Linh sứ trong lòng quyết định chủ ý, hành động trên lại không bất luận cái gì chần chờ. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục di chuyển địa cung, ngay lập tức bắt đầu hành động. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, triệu hoán xoay quanh tại thiên không lục dực địa vương, thanh âm bên trong mang theo một tia gấp rút. Vẫn luôn xoay quanh trên không trung lục dực địa vương phát ra kêu to, chúng nó nhanh chóng tụ lại đến, nắm lên những kia tung bay ở không trung dây thừng, kéo lấy địa cung chậm rãi bay khỏi địa diện. Còn lại hai tên thần phó mình đầy thương tích, nhưng như cũ ngăn tại địa cung lỗ thủng phía trước, cảnh giác dò xét bốn phía. Mặc dù trung thành đáng khen, nhưng mà hình tượng lại thái quá thê thảm, không khỏi làm người âm thầm cảm thán. Trải qua một phen huyết chiến sau đó, đại thần miếu hạch tâm lực lượng phòng thủ đã triệt để tan vỡ, trừ ra linh sứ cùng này hai tên thần phó bên ngoài, đã lại không bất luận cái gì người có thể dùng được. Nhìn hai tên miễn cưỡng trèo chống thần phó, linh sứ mặt lộ vẻ do dự, dường như tại vì sự tình gì cảm thấy làm khó. Tiểu này do dự nét mặt lóe lên liền biến mất, trong thời gian thật ngắn, linh sứ liền đã quyết định được chủ ý ở cung điện dưới lòng đất bay khỏi địa diện đồng thời, linh sứ đột nhiên mở miệng nói chuyện, âm thanh truyền khắp cả tòa chiến trường. Thần quốc cảnh nộ kiếp nạn, loạn trong giặc ngoài tầng tầng lớp lớp, tan vỡ có thể chỉ ở trong khoảnh khắc. Có thể thay đổi tình thế nguy hiểm người, chỉ có chúng ta tín ngưỡng sáng thế thần linh, bởi vì hắn không gì làm không được. Đáng tiếc sáng thế thần linh bởi vì rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào dẫn đầu các tín đồ vượt qua kiếp nạn, đây là chúng ta cũng chuyện không muốn thấy. Nhưng mà mọi người không cần lo lắng, chỉ cần đầy đủ thời gian, sáng thế thần linh nhất định sẽ lại lần nữa thức tỉnh, dẫn đầu chúng ta chiến thắng tất cả khó khăn. Vì bảo đảm sáng thế thần linh không bị thương tổn, an tâm tính dưỡng khôi phục, ta quyết định ngay lập tức rời đi địa cung. Như có vui lòng hộ tống tín đồ, mời ngay lập tức tụ tập ở cung điện dưới lòng đất ngoài trăm thước, gánh vác bảo vệ chức trách. Để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực, hộ tống sáng thế thần linh tiến về an toàn địa điểm, đợi đến hắn khôi phục sau đó, sẽ cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Linh sứ dùng đầy cõi lòng chờ mong giọng nói triệu hoán tín đồ, thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, trong lòng lúc này đến cỡ nào bất đắc dĩ. Trải qua vừa nãy một phen chém giết, thủ hộ địa cung thần phó đã thương vong hầu như không còn, chỉ bằng vào hiện hữu lực lượng, căn bản là không có cách thủ hộ địa cung an toàn. Liền xem như phản đồ đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà tai họa ngầm lớn nhất vẫn tồn tại như cũ, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Nếu hư không quái vật phát động công kích, linh sứ căn bản là không cách nào ngăn cản, làm không cẩn thận rồi sẽ bị một ngụm nuốt mất. Hắn chết sao cũng được, nhưng mà thổ dân thần linh tuyệt đối không thể bị hao tổn, bằng không thần quốc sẽ không còn bất cứ hy vọng nào có thể nói. Vì phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, bình thường nhất định phải làm ra một ít thỏa hiệp. Cho nên cho dù là vừa mới đã trải qua tín đồ phản bội, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục triệu hoán tín đồ, tạo thành hộ vệ đoàn đến chặn đánh hư không quái vật. Về phần vì sao không triệu hoán lâu thành tu sĩ, thứ nhất là bởi vì hắn không có như thế quyền hạn, thứ hai cũng là không tín nhiệm lâu thành tu sĩ. Lúc trước chuyện đã xảy ra, đã bị linh sứ nhìn ở trong mắt, Kim Đồng lãnh chúa rõ ràng chính là cố ý nhường thổ dân thần linh bị thương. Loại chuyện này đối phương tuyệt đối sẽ không thừa nhận, linh sứ cũng sẽ không nhiều hỏi, vì Kim Đồng lãnh chúa làm như vậy, không hề làm trái đọc khế ước quy tắc. Hoặc nói đối phương đang lợi dụng quy tắc làm ra một ít tổn hại thổ dân thần linh sự việc, lại sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Linh sứ cảm giác sự việc không đơn giản, đường đường cường giả tạo vật chủ, vì sao muốn làm ra loại chuyện này? Không còn nghi ngờ gì nữa chuyện này phía sau, có chính mình không hiểu rõ nguyên nhân, thậm chí dính tới có chút âm mưu. Có thể mặc dù là như thế, hắn nhưng không có quyền lợi can thiệp. Linh sứ được sáng tạo ra mục đích chính là duy trì đại thần miếu vận chuyển, đồng thời thủ hộ thổ dân thần linh thân thể an toàn. Về phần những chuyện khác, hắn tuyệt đối không có tư cách tham dự, bằng không rồi sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt, đồng thời thì có khả năng nhường sự tình đơn giản trở nên phức tạp. Về phần lựa chọn lúc này rời đi nguyên nhân, đúng là vì tránh né làm hại, phòng ngừa hư không quái vật đúng thổ dân thần linh tạo thành làm hại. Đem chiến trường lưu cho lâu thành tu sĩ, để các nàng tổ nhu cầu cấp bách quái vật, linh sứ thì mang theo tín đồ tạm thời rút lui. Cứ như vậy, đại thần miếu còn có thể bảo tồn đầy đủ lực lượng phòng ngự. Hắn cũng không trở thành biến thành quan can tư lệnh. Việc này xác nhận đang lợi dụng quyền lực của mình, từ đó gia tăng tự vệ lực lượng, với lại hợp tình hợp lý. Giờ phút này nghe được linh sứ triệu hoán về sau, những kia đang chặn đánh hư không quái vật các tín đồ, không chút do dự địa theo chiến trường rút lui. Bọn hắn tụ tập tới đất cung là về sau, nhanh chóng tạo thành trận hình phòng ngự, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá bốn phía. Lúc này nhiệm vụ của bọn hắn đã biến thành thủ hộ địa cung. Lâu thành tu sĩ nhóm nhìn lướt qua, cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là tiếp tục chặn đánh hư không quái vật. Theo chiến đấu vừa lúc bắt đầu, hai bên thì từng người tự chiến, không hề có lẫn vào cùng nhau. Lúc này tín đồ rút lui chiến trường, mặc dù có một ít hố người, nhưng mà không hề có đúng lâu thành tu sĩ tạo thành bao lớn bối rối. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ, tín đồ số lượng không chiếm cư ưu thế, hỏa lực chuyển vận phương diện, càng là hơn còn kém rất rất xa lâu thành tu sĩ. Bọn hắn trên chiến trường đưa đến tác dụng, thậm chí so ra kém một chiếc trọng hình chiến hạm, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhìn còn lại tín đồ rút lui chiến trường, tụ lại tới đất cung phụ cận sau đó, Kim Đồng lãnh chúa không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Hắn tự nhiên năng lực nhìn ra linh sứ dự định, rõ ràng chính là lòng mang đề phòng, không tín nhiệm lâu thành tu sĩ. Chẳng qua hai bên hợp tác mục đích vốn là lợi dụng lẫn nhau, vì chuyện lúc trước, linh sứ sinh lòng cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên. Vì ở vào yếu thế một phương, cho nên linh sứ mới biết có vẻ mười phần bị động, cho dù là cảm thấy sự việc bất công, cũng căn bản không dám nhắc tới ra kháng nghị. Nhưng nếu như hắn chiếm cứ ưu thế, hoặc là thực lực vượt xa lâu thành tu sĩ lời nói, thái độ chắc chắn sẽ không giống như bây giờ, mà là vung tay múa chân ngang ngược. Cũng chính là bởi vì thực lực không cho phép, như loại này điều tín đồ rời khỏi chiến trường sự việc, đã là hắn có thể làm ra lớn nhất kháng nghị. Về phần lâu thành tu sĩ có phải đi theo nguyên thủy sẽ không chủ động hỏi, như thế không khỏi có vẻ quá mức yếu thế. Chẳng qua lẫn nhau trong lòng cũng hết sức rõ ràng, lâu thành tu sĩ tuyệt đối sẽ không nhường thổ dân thần kinh vẫn lạc, cho nên cho dù là địa cung rời đi địa điểm, lâu thành tu sĩ thì khẳng định sẽ một đường đi theo. Thật đến rồi thời điểm nguy hiểm, hay là cần lâu thành tu sĩ ra tay, mới có thể đem nguy cơ giải quyết triệt để. Theo tín đồ toàn bộ đến đông đủ, lục dực địa vương đồng thời huy động cánh, nâng địa cung nhanh chóng lên phía giữa không trung. Vì lâu thành tu sĩ chặn đánh, giờ phút này thiên không coi như an toàn, không hề có hư không quái vật ra đây quấy rối. các tín đồ thủ hộ ở cung điện dưới lòng đất trung quanh, tạo thành một to lớn biên cầu, phòng hộ không có một tia lỗ thủng. Kim Đồng Lãnh Chúa tròn trịa nhìn lướt qua, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tinh Linh Lãnh Chúa, nhẹ giọng mở miệng nói, đám gia hỏa này không tin chúng ta, tình nguyện bất chấp nguy hiểm cũng muốn rời đi, thật sự là bắt bọn hắn không có cách nào. Ta đi theo đi qua nhìn một chút, nơi này thì giao cho hai vị các ngươi, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, viện binh rồi sẽ lần lượt đến. Vừa dứt lời, Kim Đồng Lãnh Chúa hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 2275, Cơ Thạch Bình Đài tính toán. Chương 2275, Cơ Thạch Bình Đài tính toán. Đưa mắt nhìn địa cung dần dần rời xa, Tinh Linh Lãnh Chúa mặt lộ vẻ suy tư. Hải Hoàng từ tự bạo thân thể sau đó, từ đầu đến cuối không có hiện thân, đoán chừng là sợ sẽ thất thủ, cho nên ẩn nút đi chờ cơ hội. Thông qua lúc trước giao thủ, hắn đối với lâu thành tu sĩ thực lực đã có hiểu biết, hiểu rõ nếu như mình thất bại thì liền không còn có cơ hội xuất thủ. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ mất đi tính mạng. Theo Tinh Linh Lãnh Chúa, Hải Hoàng gia hỏa này mặc dù có chút điên cuồng cố chấp, nhưng mà ẩn nhẫn năng lực sát thực rất mạnh. Hắn lại sử dụng thời gian dài dằng dặc, gắng gượng sáng tạo ra một chủng tộc, dùng để cùng thổ dân thần linh tiến hành đối kháng. Nếu không diệt trừ lời nói, sớm muộn đều là một mối họa. Tất nhiên đây chỉ là nhằm vào thổ dân thần linh mà nói, đối với lâu thành tu sĩ mà nói, Hải Hoàng rốt cuộc sống hay chết, kỳ thực cũng không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần bảo đảm thổ dân thần linh theo trong ngủ mê thức tỉnh, lâu thành tu sĩ nhiệm vụ của lần này cho dù hoàn tất, về phần hắn cùng Hải Hoàng ở giữa ân oán, hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Đối với Tinh Linh Lãnh Chúa mà nói, địa cung rời đi là một chuyện tốt, rời khỏi chiến trường càng xa càng tốt. Kể từ đó, lâu thành tu sĩ thì không có cố kỵ, hoàn toàn có thể buông tay buông chân triển khai chiến đấu. Càng không cần như lúc trước như thế, nhất định phải cẩn thận thủ hộ đại thần miếu chỗ khu vực, phòng ngừa hư không quái vật xâm nhập. Nếu tình huống không đúng lời nói, lâu thành tu sĩ tùy thời có thể vì rời đi chiến trường, thậm chí có thể bước vào trong hư không tiến hành chặn đánh, đạt được tốt hơn tác chiến hiệu quả. Cái đó chết tiệt khốn nạn, rốt cục giấu đi đâu rồi? Tinh Linh Lãnh Chúa đang tự hỏi lúc, bên hai đột nhiên truyền đến giọng chiến của Lãnh Chúa, hắn vừa mới thoát khỏi huyết đục lao ngục trói buộc, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ nét mặt. Nhìn thấy chiến giáp trên lít nha lít nhít núp ních mầm thịt, chiến cuồng Lãnh Chúa hét lớn một tiếng, toàn thân bị liệt diễm bao vây lại. Hắn đây là dùng nhiệt độ cao hỏa diễm thanh trừ bám vào ở trên người huyết đục, thủ đoạn dứt khoát mà trực tiếp. Trong hỏa diễm run lẩy bẩy cơ thể, những máu thịt kia cặn bã, trong nháy mắt thì bay ra trong không. Tinh Linh Lãnh Chúa lắc đầu cười khẽ, nhường một tính khí nóng nảy người đi ứng đôi những kia đay rối huyết đục, đơn giản chính là một loại trả tấn. Chính là nguyên nhân này mới khiến cho chiến cuồng Lãnh Chúa hận thấu Hải Hoàng, trong lòng dành dụm vô hạn lửa giận. Nếu Hải Hoàng dám can đảm xuất hiện ở trước mặt hắn, chiến cuồng Lãnh Chúa khẳng định sẽ không chút do dự xông đi lên, sau đó như là nổi giận sư tử bình thường, đem đối phương xé rách thành mảnh vỡ. Đáng tiếc hắn tìm khắp cả toàn bộ chiến trường thì không có tìm được Hải Hoàng tung tích, cũng không biết tránh giấu đi đâu rồi. Chiến cuồng Lãnh Chúa tức giận đến cắn răng nghiến lợi, một gương mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt phảng phất muốn nhắm người muốn mướt. Không cần sẽ tìm, nếu ta không có đoán sai, Hải Hoàng hiện tại khẳng định tiềm phục tại địa cung trung quanh, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Ngươi nếu là thật muốn thu thập hắn, vậy liền mau đuổi theo, sau đó chậm rãi chờ đợi là được rồi. Bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất thì thành thành thật thật giấu đi, chậm rãi chờ cơ hội. Giả sử phát ngươi cùng Kim Đồng Lãnh Chúa hai người cũng tại, Hải Hoàng chắc chắn sẽ không ra tay, mà là tiếp tục cẩn giấu đi. Chiến cuồng Lãnh Chúa nghe vậy, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía địa cung biến mất phương hướng, ánh mắt dường như đã xuyên thấu không gian cách trở, khóa chặt rồi đang di động địa cung. Nhìn chừng một phút, hắn lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, hay là chặn đánh hư không quái vật quan trọng, nếu người kia vận khí tốt, không có bị Kim Đồng Lãnh Chúa xử lý lời nói, ta sẽ đích thân thu hoạch tính mạng của hắn. Nhìn xem chiến cuồng Lãnh Chúa nét mặt, vẫn như cũng là canh cánh trong lòng. Tinh Linh Lãnh Chúa nhẹ giọng cười một tiếng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, Kim Đồng Lãnh Chúa thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết, nếu hắn nguyện ý, kia Hải Hoàng lại làm sao có khả năng ở trước mặt hắn che giấu tung tích. Ngươi nói cũng đúng, vậy tại sao Kim Đồng Lãnh Chúa không xuất thủ? Chiến cuồng Lãnh Chúa gật đầu một cái, hắn thì chú ý tới điểm này, dường như lúc trước thời điểm chiến đấu, Kim Đồng Lãnh Chúa vẫn luôn chậm người vỗ. Ngay cả linh sứ cũng nhìn ra không thích hợp, hắn há lại sẽ nhìn không ra. Dựa theo suy đoán của ta, Kim Đồng Lãnh Chúa cách làm, nên cùng Cơ Thạch Bình Đài liên quan đến. Mục đích thực sự chính là không muốn để cho thổ dân thần linh quá sớm tỉnh lại, để tránh ảnh hưởng kế hoạch sau này. Nay thổ dân thần linh không coi là cái gì, nhưng mà hắn lại biết một tòa siêu cấp vị diện thông tin, đối với đệ ngũ chiến khu mà nói, chính là một cái mở ra bảo khố chìa khóa. Nếu mặc cho hắn tự do tỉnh lại, đồng thời lại lần nữa khống chế thần quốc lời nói, như vậy tương lai thế cuộc làm sao phát triển, cho dù ai đều không thể xác định. Nếu như ta là thổ dân thần linh lời nói, khẳng định sẽ ở năng lực khôi phục sau đó, ngay lập tức mang theo thần quốc dấu tung tích nặc hành, có bao xa liền chạy bao xa. Muốn tìm được một tên ẩn tàng dấu vết hoạt động thần cấp tu sĩ có nhiều khó, ta nghĩ liền xem như ta không nói, ngươi hết sức rõ ràng. Nay thổ dân thần linh thực lực không yếu, thậm chí mạnh hơn so với ngươi ta, nếu hắn phải ở trốn, hai người chúng ta căn bản không thể nào tìm thấy. Chiến cuồng Lãnh Chúa nghe vậy, mặt lộ một vòng vẻ suy tư, sau đó lại là bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Vậy theo ý của ngươi là, Cơ Thạch Bình Đài là dự định nhường thần quốc hủy đi, sau đó lại đem thổ dân thần linh tiếp hồi đệ ngũ chiến khu, từ đó thực hiện gián tiếp khống chế. Kim Đồng Lãnh Chúa gật đầu, không sai, Cơ Thạch Bình Đài đánh chính là cái này chủ ý, nhưng lại không tốt công khai đi làm. Thứ nhất là vì khế ước hạn chế, khó thực hiện quá phận quá đáng, thứ hai cũng là bởi vì sẽ tổn thương Đường Chấn lợi ích. Đường Chấn mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng làm lãnh chúa, nhưng mà tiềm lực của người này phi thường lớn, rất nhiều lãnh chúa cũng rất xem trọng sự phát triển của hắn. Huống chi nhiệm vụ của lần này vốn là liệt ngân lãnh địa chỗ tiếp nhận, Cơ Thạch Bình Đài trong bóng tối làm tay chân, rất dễ dàng dẫn tới Đường Chấn phản cảm, Cơ Thạch Bình Đài âm thầm làm việc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không nghĩ bởi vì chuyện này, nhường đường chấn đúng đệ ngũ chiến khu sinh ra ngăn cách, cho rằng Cơ Thạch Bình Đài lật lọng. Chiến cuồng lãnh chúa là người thô hảo, chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự việc, giờ phút này nghe được tinh linh lãnh chúa phân tích, lập tức cảm giác có chút hoa mắt vắng đầu. Suy nghĩ một lúc về sau, hắn dùng trần chờ giọng nói hỏi, ta nhìn xem kia đường chấn thì vô cùng khó khéo, liền xem như chúng ta không nói, lẽ nào hắn còn không phát hiện được ở trong đó chuyện ẩn giấu. Tinh linh lãnh chúa nghe vậy, dùng giọng khẳng định nói, đường chấn khẳng định đã phát hiện không thích hợp, lần này đại thần miếu tiền trợ chiến, hắn cố ý không có tham gia, kỳ thực chính là muốn nhìn một chút chiến đấu kết quả làm sao. Nếu tất cả tai họa ngầm thuận lợi giải quyết, thổ dân thần linh gối cao không lo, vậy liền chứng minh tất cả bình thường. Nhưng nếu như sự việc xuất hiện biến cố, cũng tỉ như vừa nãy phát sinh một dãy chuyện, như vậy đường chấn liền đã xác định, chuyện này phía sau khẳng định có người đang giở trò. Vì tính cách của hắn đến phân tích, khẳng định không sẽ nuốt giận vào bụng, ta đoán chừng đối với việc này giải quyết sau đó, hắn tất nhiên sẽ tìm thấy Cơ Thạch Bình Đài lý thuyết một phen. Chiến cuồng lãnh chúa suy nghĩ một lúc, dùng có chút không cam lòng giọng nói ra, quả thực như thế, kia đường chấn chẳng phải là ngay cả hai người chúng ta cũng hiểu lầm rồi, cho rằng chúng ta thì tham dự chuyện này, chỉ là giấu giếm hắn mà thôi. Tinh linh lãnh chúa cười nhạo nói, hiểu lầm lại như thế nào, dù sao nỗi oan ức này chúng ta là đọc định, hơn nữa còn không có cách nào giải thích. Lần này Cơ Thạch Bình Đài cách làm, ngay cả ta đều có chút không có nhìn, đoán chừng là vì chiến khu xếp hạng sắp mở ra, cho nên không thể không sử dụng kiểu này khẩn cấp thủ đoạn. Cho nên bị hố không mẹn mẹn là đường chấn, thì bao gồm hai người chúng ta, thậm chí tất cả tham chiến lâu thành tu sĩ, tất cả đều bị giấu kín. Chiến cuồng lãnh chúa cảm giác có chút oan uổng, cao mày suy nghĩ một lúc, dùng có chút chần chờ giọng nói, kỳ thực trận chiến đấu này sau khi phát sinh, chúng ta cũng không phải là không có xuất lực, chỉ là có quá nhiều biến cố xảy ra. Dứt bỏ cái khác không nói, hư không quái vật xuất hiện, vốn cũng không có tại đoán trước bên trong, này cuối cùng là cái ngoài ý muốn a. Tinh linh lãnh chúa cười ha ha, nhìn chiến cuồng lãnh chúa hỏi, vậy ngươi cảm thấy lấy đệ ngũ chiến khu thực lực, muốn dụ dỗ một đám hư không quái vật công kích thần quốc, có phải hay không một việc khó khăn? Chiến cuồng lãnh chúa ngậm miệng không nói, vì dựa theo hắn mở, đệ ngũ chiến khu quả thật có thể làm được điểm này. Lẽ nào sự việc đúng như tinh linh lãnh chúa lời nói, theo bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ bắt đầu, thì nhất định không cách nào bảo trụ thần quốc sao? Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2276, viện binh đến. Chương 2276, viện binh đến. Có kim đồng lãnh chúa phụ trách trông coi địa cung, chiến cuồng lãnh chúa hai người liền không cần quan tâm, chỉ vì tất cả đều nắm trong tay. Chỉ cần không ra quá lớn biến cố, thổ dân thần linh thì khẳng định không chết được, rốt cuộc hiện tại hình thức đồng đẳng với thiếp thân bảo hộ. Về phần kia âm thầm thăm dò hải hoàng, nhất định không thể nào có xính cơ hội, trừ phi là kim đồng lãnh chúa cố ý mà làm còn muốn đem hải hoàng cho câu ra đây. Nếu là thật sự đến một khắc này, hải hoàng có thể thì phải xui xẻo rồi. Thời gian kế tiếp trong, hai tên lãnh chúa cũng chia tản ra đến, đi theo lâu thành tu sĩ cùng nhau chiến đấu. Lâu thành tu sĩ hiện tại nhiệm vụ chính là làm hết sức chặn đánh hư không quái vật, phòng ngừa đúng thần quốc tạo thành càng lớn phá hoại. Cùng trước đây khác nhau là, tại đoán được Cơ Thạch Bình Đài dự định về sau, hai tên lãnh chúa thì không còn đem hết toàn lực. Đã như vậy, cũng không cần phải cùng hư không quái vật cùng chết, tùy cơ ứng biến là được rồi. Về phần đóng giữ đại thần miếu tu sĩ quân đoàn, vẫn như cũ duy trì ổn định hỏa lực chuyển vận, cũng không có bởi vì hai tên tạo vật chủ gia nhập mà thay đổi chiến thuật. Những thứ này lâu thành tu sĩ thuộc về đường trấn lãnh địa, hai tên lãnh chúa có đưa ra đề nghị quyền lợi, nhưng cũng không có trực tiếp quyền chỉ huy. Cho nên cho dù là hiểu rõ thần quốc thủ không được, hai tên lãnh chúa cũng không có hạ lệnh đường lâu thành tu sĩ rút lui, chỉ là đi theo bọn hắn cùng nhau hành động. Cho dù là làm dáng một chút, thì chỉ có thể là trì hoãn thần quốc hủy diệt tốc độ, bằng không căn bản không thể nào nói nổi. Về phần những kia tiến đánh đại thần miếu hải quái, giờ phút này đã vì rắn mất đầu, triệt để lâm vào hỗn loạn trạng thái. Có chút hải quái đang cùng hư không quái vật chiến, còn có một số thì thuận dòng đi khắp, không biết trốn tới nơi nào. Hải quái nhất tộc bên trong cương giả, giờ phút này đã thương vong hầu như không còn, còn lại cũng đều vẹn vẹn là một ít lâu la tạp binh. Mất đi người chỉ huy về sau, hải quái chính là năm bẻ bảy mảng, đã không cách nào lại ảnh hưởng đến tất cả chiến cuộc. Hư không quái vật còn đang ở xâm nhập, số lượng dường như vô cùng vô tận. Đại phía trên tòa thần miếu thiên không đã bị triệt để xé rách, chỉ để lại một mảnh đen xì tổn hại. Liên phảng phất một bức to lớn bức họa, bị quăng lên đếm không hết mực nước bình thường, có vẻ ô uế không chịu nổi. Những kia hình thể to lớn hư không quái vật trên không trung như ẩn như hiện, phòng từ xa nhìn lại giống như bầy cá giống như. Vì năng lực kháng đòn rất giỏi nguyên nhân, muốn đưa chúng nó tiêu diệt cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ có trọng hình chiến hạm tinh chuẩn đả kích, hoặc là lâu thành tu sĩ tập kích công kích, mới có thể bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn đem hư không quái vật tiêu diệt. Bằng không một khi tránh đi công kích, hư không quái vật rồi sẽ bỏ trốn mất dạng, không biết núp ở chỗ nào vụng trộm dưỡng thương. Chân chính phiền phức rồi sẽ bởi vậy mở ra. Nếu hư không quái vật không thôn vệ lời nói, cho dù là gần trong gang tấc, cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Chỉ khi nào mở ra thôn vệ lời nói, rồi sẽ như là nổ tung tạc đạn, không biết sẽ tác động đến bao lớn phạm vi. Có trời mới biết theo giao thủ đến bây giờ, có bao nhiêu hư không quái vật chui vào đời sống bên trong, cho dù là lâu thành tu sĩ không gián đoạn phong tỏa công kích, nhưng mà cá lọt lưới vẫn như cũ vô số kể. Có thể không được bao lâu thời gian, tai họa ngầm rồi sẽ triệt để bộc phát, cũng trong thời gian cực ngắn nhường thần quốc lâm vào tan vỡ. Thật đến rồi lúc kia, liền xem như thổ dân thần linh thức tỉnh, sợ là thì vô lực hồi thiên rồi. Nếu sự việc đúng như tinh linh lãnh chúa đoán như thế, mọi thứ đều là Cơ Thạch Bình Đài mưu đồ, như vậy kiểu này sử dụng hư không quái vật thủ đoạn, đơn giản chính là không có kẽ hở. Mặc kệ có bằng lòng hay không, đều nhất định muốn tiếp nhận sự thật này, trơ mắt nhìn thần quốc bị hư không quái vật thôn vệ trong không. ngay tại thiên không khuyết tổn khu vực càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả mặt đất thì bắt đầu bị liên miên thôn phệ lúc, đến từ phòng khu 153 tiếp viện bộ đội cuối cùng chạy đến. Vì tiếp viện bộ đội xuất hiện, đóng giữ đại thần miếu lâu thành tu sĩ nhóm, cuối cùng có cơ hội nhẹ nhàng thở ra. Tần số truyền tin bên trong, ngay lập tức trở nên náo nhiệt, những kia quen biết lâu thành tu sĩ, hỏi vì sao đến bây giờ mới tiếp viện. Tiếp viện bộ đội cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn không phải là không muốn sớm đi chạy đến, mà là trước đây phụ mệnh trợ giúp những phòng khu khác. Nguyên lai Hải Hoàng đúng đại thần miếu phát động công kích đồng thời, đến không hết hải quái đột nhiên xuất hiện, đúng các đại phòng khu phát động rồi tự sát thức công kích. Những thứ này hải quái hoàn toàn chính là phá hôi, mục đích là phối hợp Hải Hoàng kế hoạch, nhường phòng khu tín đồ không cách nào trợ giúp đại thần miếu. Vì các đại phòng khu chủ lực đều bị triệu tập đến trên biển tham chiến, cho nên tại hải quái điên cuồng trùng kích vào, rất nhiều phòng khu lần lượt thất thủ. Nguyên bản chuẩn bị gấp rút tiếp viện đại thần miếu hạng nặng hạm đội, không thể không ngay lập tức tháo gỡ ra đến, phân phó mỗi cái phòng khu tiến hành trợ giúp. Vì đình trệ phòng khu thực sự quá nhiều, cho nên trọng hình chiến hạm dứt khoát mở ra tấn công từ xa hình thức, tại khóa chặt rồi các đại phòng khu vị trí về sau, trực tiếp mở ra thảm thức oanh tạc. Bị công kích tỏa định các đại phòng khu, ngay lập tức lâm vào giữa biển lửa, xông lên bờ hải quái bị liệt diễm thôn phệ, trong nháy mắt thì hóa thành cho tàn. Tại đáng sợ năng lượng vũ khí trước mặt, hung hãn hải quái như là gỗ mục bình thường, căn bản liền không chịu nổi một kích. Một đợt công kích dọn dẹp vô số quái vật, thế nhưng làm hỏa diễm tiêu tán sau đó, ở giữa hải dương lại có đếm không hết quái vật, liên tiếp không ngừng dâng lên bờ. Như là cái xác không hồn, không có bất kỳ cái gì tư duy năng lực, chỉ biết là điên cuồng tấn công. Hải Hoàng sáng tạo hải tộc mục đích chính là vì đối kháng đại thần miếu, bây giờ phát động quyết chiến, tự nhiên sẽ đem toàn bộ binh lực cũng đầu nhập đi vào. Thần quốc Hải Dương mênh mông ngông ngẩn, dự dục hải quái số lượng vô số kể, một khi toàn bộ tụ tập cũng đầu nhập chiến tranh bên trong, có thể tưởng tượng số lượng khủng bố cỡ nào. Hải Hoàng kế hoạch không thể bảo là không chặt chẽ, lâu thành tu sĩ không gián đoạn trinh sát, đều không có phát hiện những thứ này hải quái dị thường động tĩnh. Lam Đường Trấn dẫn đầu quân đoàn bước vào biển sâu, cố gắng chặn đánh tu sĩ quân đoàn lúc, đến không hết hải quái đã tại đáy biển tiềm hành đến chỉ định khu vực. Theo ra lệnh một tiếng, hải quái phát động công kích, các đại phòng khu tín đồ căn bản là ngăn cản không nổi. Dưới loại tình huống này, các đại phòng khu lần lượt thất thủ, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Trong hình chiến hạm trợ giúp các đại phòng khu, bị đếm không hết hải quái kìm chân, căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện đại thần miếu. Trong cùng một lúc trong, Hải Hoàng dẫn đầu bộ đội tinh anh đã thành công đã tới đại thần miếu. Về phần sau đó chuyện đã xảy ra, sắp thực vượt qua dự liệu của Hải Hoàng, hắn căn bản cũng không từng muốn đến, sẽ có hư không quái vật đột nhiên tiến công thần quốc. Hải Hoàng vì thế ảo não dị thường, không thể không tạm thời sửa đổi kế hoạch, thậm chí bị buộc tự bổ thân thể. Hắn không hề có ý thức đến, kỳ thực chính mình cùng rất nhiều lâu thành tu sĩ giống nhau, cũng đã rơi vào âm thầm thiết kế tốt cái bẫy bên trong. Một hồi thanh thế thật lớn chiến tranh, cuối cùng đánh cho lung ta lung tung, tỉ mỉ chuẩn bị lại tình thế bắt buộc Hải Hoàng, cuối cùng cũng không thể thực hiện chính mình tâm nguyện. Làm Hải Hoàng lựa chọn tự buộc sau đó, những kia bị điều khiển hải quái lập tức mất khống chế, các đại phòng khu nguy cơ trong nháy mắt hóa giải. Xác nhận hải quái đã tản đi sau đó, phân tán ra tới trọng hình chiến hạm lại lần nữa tập hợp, thẳng đến đại thần miếu mà đến. So sánh lúc mới bắt đầu nhất, thời khắc này chiến trường môi trường đã trở nên đơn giản. Tín đồ toàn bộ rút lui chiến trường, hải quái quân đoàn liên tiếp tan vỡ lui tán, chỉ có lâu thành tu sĩ vẫn còn tiếp tục thủ vững chặt đánh. Hai chi quân đoàn chỉ huy quan qua lại câu thông, phân phối một chút riêng phần mình nhiệm vụ, đóng giữ đại thần miếu tu sĩ quân đoàn tiếp tục phụ trách chặn đánh bước vào thần quốc hư không quái vật. Chạy đến tiếp viện hạng nặng hạm đội thì trực tiếp bước vào giữa hư không, từ thân nước ngoài bộ khu vực triển khai công kích. Hai bên hợp tác công kích, kiểm tra hư không quái vật hiệu suất tăng lên trên diện rộng, chẳng qua trong thời gian thật ngắn liền đã triệt để khống chế chiến trường cái bây thế. Chương 2277, tàn sát bừa bãi hư không quái vật. Chương 2277, tàn sát bừa bãi hư không quái vật. Thiên không địa diện đồng thời phát động công kích, tràn vào thần quốc hư không quái vật bị dày đặc hỏa lực bao trùm, bắt đầu hốt hoảng chạy tứ tán. Được thành công bắn giết hư không quái vật, không ngừng theo không trung rơi xuống, vì đã tử vong nguyên nhân, thi thể thì do nửa hư hóa chuyển thành thực chất. Loại đó kinh khủng hình thể, tràn đầy đánh vào thị giác lực, nhìn cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Bình thường trong vị diện thế giới, tuyệt đối không thể nào xuất hiện to lớn như vậy sinh vật, chỉ có trong hư không mới có thể xuất hiện. Huyết nhục thành bùn đất trên mặt đất, thi thể chồng chất vô số, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Đây mới thực là núi thây biển máu, thi thể của tất cả lớn nhỏ tích lũy, giống như từng tòa mô đất sơn lĩnh, kéo dài ra cực khoảng cách xa. Theo chiến tranh kéo dài, núi thây độ cao còn đang ở không ngừng gia tăng, theo tại chỗ rất xa có thể nhìn thấy này kinh khủng cảnh tượng. Có thể làm được điểm này, lâu thành tu sĩ không thể bỏ qua công lao, bọn hắn đã đem hết toàn lực phát động công kích, tuyệt đối không cho hư không quái vật một chút cơ hội thở dốc. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, có thể không được bao lâu thời gian, có thể triệt để ngăn trở hư không quái vật. Hư không quái vật không cách nào bước vào thần quốc nội bộ, như vậy phá hoại hành vi rồi sẽ kết thúc, vị diện tan vỡ tốc độ cũng sẽ thật to chậm lại. Nếu thôn vệ kết thúc lời nói, đợi đến thổ dân thần linh tỉnh lại, có thể còn có thể sửa chữa. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, tràn vào thần quốc hư không quái vật đại quân liền bị cuồng bạo hỏa lực chặt đứt. Quan chỉ huy hạm đội thấy thế, ngay lập tức ra lệnh, mở ra lớn nhất cường độ công kích, tuyệt đối không thể nhường hư không quái vật lại lần nữa xông vào thần quốc. Theo công kích mạnh nhất thúc đẩy, cả mảnh trời không đều bị quang mang chói mắt tràn ngập, cuồng bạo năng lượng tương dịch như là như sóng biển, không ngừng phơi phới quái. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng thành công cản trở hư không quái vật thế công, đưa chúng nó triệt để cản ngoài hư không. Tiếp xuống việc cần phải làm, chính là trong hư không tiếp tục chặn đánh, phòng ngừa hư không quái vật lần nữa tiến vào thần quốc. Nếu có thể lời nói, chiến trường chuyển biến tốt nhất rời được càng xa một ít, đỡ phải chiến hỏa tác động đến vị diện bích trướng. Về phần đã bước vào thần quốc bên trong hư không quái vật, vậy cũng chỉ có thể điều động nhân viên nhanh chóng tìm, tranh thủ tại hư không quái vật tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa trước đó, đem nó toàn bộ tìm thấy đồng thời tiêu diệt. Đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõm công tác, vì hư không quái vật chỉ cần một ngụm, liền có thể tại chế tạo một kinh khủng hư không lỗ thủng. Nếu là mặc cho hư không quái vật tự do thôn vệ, có trời mới biết tại nó đình chỉ thôn vệ trước đó, rốt cục sẽ có bao nhiêu thần quốc không gian biến mất, chế tạo ra bao nhiêu tử vong tuyệt địa. Không gian biến mất sau đó, phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới. Vị diện khí tức sẽ tiết lộ ra ngoài, bại lộ thần quốc vị trí, đem mặt khác hư không quái vật thu hút đến. Nói đến đây, không thể không nói một chút vị diện thế giới đặc tính, trong hư không cũng không phải là vì thực thể tồn tại. Cũng tỉ như giờ phút này thần quốc xuất hiện lỗ thủng, hư không quái vật chỉ có thể thông qua lỗ thủng bước vào thần quốc, sau đó lại từ nội bộ tiến hành ngắm nuốt. Cho dù là tại khoảng cách lỗ thủng nửa mét địa phương xa, hư không quái vật cũng vô pháp gặm nuốt đến thần quốc mảy may, chỉ vì căn bản không tại một chiều không gian. Xuất hiện trong hư không thần quốc lỗ thủng, nhưng thật ra là mặt phẳng trạng thái, chỉ có tại sau khi tiến vào mới biết chuyển hóa biến thành lập thể hình thái. Nếu chỗ này lỗ thủng bị tu bổ lời nói, rồi sẽ theo biến mất tại chỗ không thấy, từ trong hư không cũng không còn cách nào tìm thấy. Cho nên hư không quái vật tại phát hiện bị diện khí tức sau đó, mới biết chen chúc mà tới, chỉ vì cơ hội như vậy xác thực rất khó được. Dưới loại tình huống này, nếu bị diện nội bộ có hư không quái vật chui vào, phụ cận trong hư không còn có nó đồng tộc tồn tại, đó mới là chuyện nguy hiểm nhất. Lâu thành tu sĩ dù là ngăn chặn một chỗ lỗ hổng, nhưng mà thần quốc những vị trí khác, đồng dạng có thể sẽ có lỗ hổng xuất hiện. Những kia chưa bước vào thần quốc hư không quái vật, hoàn toàn có thể đường vòng mà đi, theo lỗ hổng lần nữa bước vào thần quốc bên trong. Không được bao lâu thời gian, rồi sẽ gặm nuốt bước phát triển mới lỗ thủng, dẫn đến nhiều hơn nữa hư không quái vật tràn vào thần quốc. Xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nhưng phàm là đúng hư không quái vật có hiểu biết người, liền biết cách làm này tác dụng, vẹn vẹn là trì hoãn thần quốc tan vỡ, ngoài ra liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Muốn triệt để thanh trừ hư không quái vật thai hoàng ẩm, dường như là chuyện không thể nào. Tại lẫn nhau đối kháng lẫn nhau trong quá trình, hư không quái vật sẽ từ từ đem toàn bộ thế giới triệt để thôn vệ. Mặc dù biết kết quả này, chẳng qua lâu thành tu sĩ hay là tại tiếp tục phát động công kích, tại mệnh lệnh mới truyền đạt mệnh lệnh trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không rút lui chiến trường. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, hư không quái vật số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Trước đây lo lắng sự việc, thì tại thời khắc này đại quy mô bộc phát. Những kia bước vào thần quốc bên trong hư không quái vật, bắt đầu bốn phía bắt đầu chế tạo lỗ thủng, đem thần quốc gặm nuốt được thủng trăm ngàn lỗ. Bị lâu thành tu sĩ chặn đánh, không cách nào bước vào thần quốc bên trong hư không quái vật, thì bắt đầu nhanh chóng phân tán, theo cái khác lỗ thủng tràn vào thần quốc. Như là thấm thủy tổ kiến, nhường đại đê triệt để tan vỡ, dòng lũ phát triển mạnh mẽ. Loại tình huống này nhất định phải ngăn chặn, thế nhưng lâu thành tu sĩ nhân viên khan hiếm, chuyển vận hỏa lực cũng không đủ, căn bản là không có cách làm dịu nguy cơ. Trong hình chiến hạm hỏa lực tuy mạnh, nhưng mà số lượng đã có hạn chế, không thể nào phân tán truy tung những quái vật này. Ngược lại là phụ trách trận chiến dưới mặt đất đấu lâu thành tu sĩ, qua loa đạt được rồi cơ hội thở dốc, lúc này vừa lúc bị triệu tập thành trước hư không quái vật chỉ dùng thời gian cực ngắn, lâu thành tu sĩ nhóm thì tạo thành từng nhánh tiểu đội, hướng phía đại thần miếu bốn phía tản ra. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tìm kiếm hư không quái vật, sau đó làm hết sức đem nó tiêu diệt, tránh tạo thành càng nguy hại lớn. Ẩn tàng hư không quái vật đồng dạng không cam lòng yếu thế, sử dụng thiên phú bản lĩnh bốn phía tán loạn, đang tránh né lâu thành tu sĩ đồng thời, thì thỉnh thoảng sẽ gặm nuốt một ngụm. Miệng vừa hạ xuống, chính là một chỗ đen nhánh lỗ thủng. Nếu như là bình thường vị diện thế giới, hư không quái vật chưa chắc sẽ như thế sinh động, thế nhưng xấu chính là ở chỗ thổ dân thần linh sáng tạo thế giới lúc, làm thần quốc nội bộ khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo. Những thứ này chân bảo kiểu dáng khác nhau, nhìn lên tới xinh đẹp vô cùng, thì có thể thần quốc môi trường tú lệ dị thường. Đây là thổ dân thần linh hang ổ, nói cái gì cũng muốn xây xinh đẹp một chút, dù là thật lãng phí một ít lực lượng bản nguyên. Trường kỳ cư trú ở hoàn cảnh như vậy bên trong, tự nhiên là một loại hưởng thụ, đây cũng là thổ dân thần linh cho tín đồ một trong phúc lợi. Nhưng mà những kia tín đồ mà nói, tại ký ức thiếu thốn tình huống dưới, đã mất đi đối với xinh đẹp giám thưởng năng lực. Vì không cách nào tiến hành so sánh, cho nên thần quốc cảnh sắc mỹ lệ đến đâu, đúng tín đồ mà nói thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì những thứ này chân bảo đối với tu luyện không có tác dụng, cho nên không hề có lọt vào tín đồ phá hoại, trên cơ bản duy trì lấy sáng tạo thời trạng thái. Thế nhưng đối với hư không quái vật mà nói, đây đều là tối ngon miệng đồ ăn, tại thiên tính điều khiển, chúng nó căn bản là không có cách khống chế thôn phệ dục vọng. Những thứ này chui vào thần quốc hư không quái vật, bắt đầu rồi điên cuồng thôn phệ hành vi, những nơi đi qua một mớ hỗn độn. Càng hỏng bét tình huống tùy theo mà đến, hàng loạt hư không quái vật theo lỗ thủng bước vào, chúng nó tại thần quốc bên trong bốn phía thôn phệ, tản bộ diện tích càng lúc càng rộng. Phụ trách truy kích lâu thành tu sĩ không thể làm gì, chỉ có thể hướng phòng khu 153 cầu viện, hy vọng có thể tăng phái nhân viên. Vấn đề là hiện tại thần quốc khói lửa nổi lên bốn phía, lâu thành tu sĩ số lượng có hạn, đạt được tiếp viện tỷ lệ cũng không cao lắm. Nhưng lâu thành tu sĩ nhóm không ngờ rằng là, bọn hắn cầu viện thông tin vừa mới phát ra, thì ngay lập tức đạt được rồi hồi phục. Do đường trấn dẫn đầu tu sĩ quân đoàn đã thành công hoàn thành trên biển nhiệm vụ trận đánh, dễ như trở bàn tay đánh bại võ giả liên quân. Lại lần nữa chỉnh đốn đội ngũ sau đó, đường trấn đã cùng các cao ốc thành rút lui chiến trường, thẳng đến đại thần miếu mà đến, chẳng mấy chốc sẽ đăng lâm tín đồ đại lục. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2278, đắc thắng trở về. Chương 2278, đắc thắng trở về tín đồ đại lục, cận hải khu vực. Mặt biển không gợn sóng, nhưng mà đếm không hết trên nước tái cụ, lại gắng gượng chế tạo ra liên miên bất tuyệt gợn sóng, không ngừng dũng động về phía trước. Trên bầu trời, từng tòa như là tiên sơn to lớn lâu thành, thì xen vào nhau nhìn đặt ra, đi theo mặt biển các loại thuyền tiến lên. Trên trời dưới đất kết thành, không ngừng đẩy về phía trước di chuyển tiến lên, bất luận cái gì có can đảm ngăn cản đội ngũ đi tới sự vật, đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Đây là đắc thắng trở về tín đồ đại quân, đang dùng tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị trở về lục địa tiến hành trợ giúp. Thân làm chỉ huy quan Đường Trấn, giờ phút này đang đứng tại một ngôi lầu trên thành phương, ngóng nhìn phía trước tín đồ đại lục. Cặp mắt của hắn có hơi nheo lại, mặt lộ vẻ suy tư. Các hạ, đây là đại thần miếu vừa mới chuyển đến chiến báo. Một tên lâu thành tu sĩ tới gần, đối Đường Trấn báo cáo tình hình chiến đấu. Không cần nói, ta đã hiểu rõ rồi. Đường Trấn nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia lành ý. Lâu thành tu sĩ gật đầu, sau đó lại hỏi, Phong Lôi lão tổ đại biểu Cự Thành lão tổ, hy vọng có thể cùng ngài đàm phán, hy vọng đạt được tốt hơn đãi ngộ. Bọn hắn vui lòng rời khỏi võ giả đại lục, là cố dung binh thân phận, tiếp nhận các cao ốc thành thuê. Chẳng qua trước lúc rời đi, bọn hắn cần đầy đủ thời gian để chuẩn bị, rốt cuộc sau trận chiến này, võ giả đại lục vô chủ chi địa số lượng tăng nhiều. Loại thời điểm này, chính là vơ vét tài nguyên thời cơ tốt nhất. Nghe thủ hạ báo cáo, Đường Trấn khẽ cau mày, sau đó khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, nhường hắn tới gặp ta. Không có qua bao lâu thời gian, Phong Lôi Thành lão tổ xuất hiện, nét mặt hơi có vẻ căng thẳng. Bái kiến Đường Trấn các hạ. Nhìn thấy Đường Trấn sau đó, Phong Lôi Thành lão tổ ngay lập tức không mình hành lễ, dứt bỏ hắn lúc này thân phận không nói, vẻn vẹn là Đường Trấn tu vi cảnh giới, thì gánh chịu nổi dạng này lễ tiết. Hồi tưởng lúc trước Đường Trấn ra tay, một chiêu tiêu diệt vô số hải tộc cường giả, cùng với mười mấy tên Cự Thành lão tổ chẳng cảnh, Phong Lôi lão tổ thì cảm giác có chút sợ hãi. Cường giả tạo vật chủ thực lực, quả nhiên khủng bố đến cực điểm, những thứ này Cự Thành lão tổ cho dù là chung vào một chỗ, thì căn bản không phải đối thủ của Đường Trấn. Lúc trước còn muốn nhìn cùng với nó đối kháng, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, đơn giản chính là không biết sống chết. Lại thêm những kia lơ lửng giữa không trung siêu cấp thành thị, đến không hết lâu thành tu sĩ, nghiền ép võ giả đại lục quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Phong Lôi lão tổ không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không phải hiểu được xem xét thời thế, tại cùng Đường Trấn thỏa đàm điều kiện sau đó, vụ trộm liên hệ rồi một đám Cự Thành lão tổ quy hàng, hắn tình huống lúc này nhất định không xong vô cùng. Có thể hay không còn sống đứng ở chỗ này, như trước vẫn là ẩn số. Chính là bởi vì dựa theo Đường Trấn yêu cầu đi làm, cho nên khi hai bên giao chiến lúc, bọn hắn những thứ này làm đánh dấu Cự Thành võ giả, mới có thể tại cuồng bạo công kích đến may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần những kia không muốn hợp tác, thậm chí hạ quyết tâm muốn tìm nơi nương tựa hải quái nhất tộc Cự Thành võ giả, tất cả đều tại lâu thành tu sĩ công kích đến tan thành mây khói. Loại đó như là tận thế tiến đến khủng bố cảnh tượng, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là thi thể, đã không phân rõ rốt cục là võ giả hay là hải quái, kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết tổ hợp lại với nhau, biến thành một loại khủng bố đến cực điểm âm điệu. Toàn bộ hải dương đã biến thành đỏ như máu, nước biển trở nên sền sệt mà dầu mỡ, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Lúc trước cảm giác hải tộc lòng mang ý đồ xấu, quyết định cùng lâu thành tu sĩ hợp tác Cự Thành lão tổ, đồng dạng trong lòng âm thầm may mắn. Nếu không phải là đánh dấu có hiệu quả, như vậy bọn hắn cũng sẽ được xếp vào đả kích mục tiêu, sẽ rách huyết đục cùng những tia thi hải hỗn hợp lại cùng nhau. Chiến đấu bắt đầu đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị, kịch liệt trình độ thì vượt xa tưởng tượng, nhưng lại hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát. Đối mặt lâu thành tu sĩ cuồng bạo công kích, hải tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ, chỉ có thể là mặc cho xâm lược. Không đợi bị đánh cho choáng váng địch nhân lấy lại tinh thần, lâu thành tu sĩ liền đã từ trên trời giáng xuống, bắt đầu rồi cận thân công kích. Hoảng sợ Phong Lôi lão tổ thấy thế, ngay lập tức cao giọng chào hỏi những kia đồng minh người, để bọn hắn nghìn vạn lần không nên khinh cử vọng động. Nếu lúc này bị phán định có địch ý lời nói, như vậy thì sẽ liên lụy đồng bạn của mình, dẫn đến hậu quả nặng nề. Những sự tình kia trước cùng Phong Lôi lão tổ đạt thành đồng minh Cự Thành võ giả, cũng sớm đã bị lâu thành tu sĩ như gió bao mưa rào công kích sợ ngây người, liền xem như Phong Lôi lão tổ không nhắc nhở, bọn hắn thì tuyệt đối không dám phát động công kích. Về phần bọn hắn cưỡi hải tộc cự thú, đã hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ vì tại vừa mới một đợt trong công kích, những thứ này bị đánh dấu cự thú bị đầu tiên ám sát. To lớn trên đầu, đều có kinh khủng lô lớn, đã sớm chết không thể chết lại. Mắt thấy lâu thành tu sĩ cùng hải tộc chém giết đến cùng nhau, Phong Lôi lão tổ trước mắt, ngay lập tức kêu gọi thủ hạ võ giả, bắt đầu đứng phụ cận hải quái phát động công kích. Tất nhiên muốn quy hàng, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý giờ phút này trên chiến trường đánh cho kịch liệt như thế, nếu như bọn hắn khoanh tay đứng nhìn lời nói, kia không khỏi quá không thể nào nói nổi. Nhìn thấy Phong Lôi Thành võ giả ra tay, cái khác Cự Thành võ giả thì bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi ra tay tiến hành công kích. Gặp lâu thành tu sĩ cùng võ giả trước sau giáp kích, hải tộc tu sĩ bị đánh được khổ không thể tả, vốn là bị xem như pháo hôi bọn hắn, tự nhiên không thể nào là hai phe hợp tác đối thủ. Cho dù là chui vào biển sâu, nhưng như cũng chẳng qua lâu thành tu sĩ công kích, nước biển loại vật chất này đối với tu sĩ mà nói, đã không coi là quá lớn phiền phức. Nếu có cần, cho dù là đem đại hải nấu làm, thì tuyệt đối có thể làm được. Chiến tranh kết quả sau cùng, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Lâu thành tu sĩ không hề có đuổi tận giết tuyệt, đối với những kia thoát khỏi chiến trường hải quái, bọn hắn cũng không có tiếp tục truy kích. Đường Trấn đã từng ra lệnh, chỉ cần đánh tan võ giả liên quân, như vậy thì ngay lập tức kết thúc chiến đấu. Chiến trường chân chính còn đang ở tín đồ đại lục, uy hiếp lớn nhất là hải hoàng, cùng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng quân đoàn Hải Châu. Quân đoàn võ giả chỉ là mồi nhử, căn bản không cần hao phí quá lớn tinh lực, thậm chí căn bản không cần Đường Trấn ra tay. Thánh Long chiến khu nhân tài đông đúc, tướng soái chi tài nhiều vô số kể, tại thống binh tác chiến phương diện vượt qua Đường Trấn người, đồng dạng có khối người. Có thể mặc dù là như thế, Đường Trấn lại như cũ tự mình thống binh, mà không phải tiến về đại thần miếu hiệp trợ phòng ngự. Liên như là tinh linh lãnh chúa đoán như vậy, Đường Trấn ở đây chiến trước đó, xác thực đã cảm giác được không thích hợp. Ở ngoài sáng hiểu rõ nguy cơ tồn tại tình huống dưới, đệ ngũ chiến khu lại vẹn vẹn phái ra 3 tên tạo vật chủ, bản thân cái này thì vô cùng không hợp lý. Có thể dựa theo bình thường đã hiểu, một nho nhỏ thần quốc bên trong, điều động 4 tên tạo vật chủ phụ trách thủ hộ, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà thần quốc tình huống không giống nhau, thổ dân thần linh giai vị không thấp, thần quốc càng là hơn loạn trong giặc ngoài không ngừng, tuyệt không phải bình thường vị diện có thể đánh đồng. Dựa theo đường trấn trước đây suy đoán, đệ ngũ chiến khu nên điều động đủ số lượng cao thủ, nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả phiền phức. Nhưng mà sự tình phát triển lại cùng đường trấn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đệ ngũ chiến khu ký kết khế ước sau đó, trừ ra điều động 3 tên cường giả tạo vật chủ, lại không còn có điều động bất kỳ tu sĩ nào tới trước. Về phần liệt ngân lãnh địa lâu thành tu sĩ, cái kia vốn là thuộc về chính mình quản hạt, cùng đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài không có bất cứ quan hệ nào. Tại cảm giác được không thích hợp tình huống dưới, đường trấn tự nhiên phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng sự việc ngọn nguồn, rốt cuộc chuyện này cùng mình bản thân tương quan, hắn cũng không muốn bị người mơ mơ màng màng. Tuy nói chính mình là đệ ngũ chiến khu thành viên, nhưng nếu như cơ thạch đài đối với việc này tính toán chính mình, đường trấn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 2279, võ giả quy tâm. Chương 2279, võ giả quy tâm. Lúc này Phong Lôi lao tổ thái độ đã rất cung kính, hoàn toàn là quá khứ chưa bao giờ có tư thế. Tiên ngạo mạn sau cung kính, tất cả đều là bắt nguồn từ thực lực. Tại thấy được lâu thành tu sĩ lực lượng về sau, hắn đã không còn ôm bất luận cái gì hoang tưởng, đồng thời may mắn chính mình hiểu được xem xét thời thế, mà không phải ngốc ngốc bị hải tộc sử dụng. Giả sử thật chấp mê bất ngộ, tiếp tục cùng lâu thành tu sĩ tác chiến, hậu quả khó mà lường được. Tất nhiên vì Phong Lôi lão tổ khôn khéo, chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, chuyện này từ vừa mới bắt đầu, hắn kỳ thực liền đã biết mình nên làm như thế nào. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn rất sáng suốt. Một hồi đại chiến đánh tới kết thúc, hải tộc cường giả đều không có hiện thân, này đã có thể nói rõ vấn đề. Bọn hắn chính là con rơi, mục đích đúng là vì thu hút hỏa lực, chết không có gì đáng tiếc. Dù là lâu thành tu sĩ không giết chết bọn họ, hải tộc thì tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem bọn hắn cho toàn bộ thanh lý mất. Đám này tên đang chết, làm chuyện xảy ra xa so với địch nhân còn muốn ghê tởm, hoàn toàn chính là muốn đoạn mất võ giả đại lục căn cơ, không cho võ giả lưu một chút đường sống. Nghĩ đến đây, Phong Lôi lão tổ thì hận đến cắn răng nghiến lợi, nếu cho hắn một cơ hội, tuyệt đối sẽ để những kia hải tộc để mắt. Mặc dù dựa theo đường trấn yêu cầu, đám võ giả rất có thể rời khỏi thế giới này, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút chưa chắc là chuyện xấu. Cường hãn hải tộc cũng không phải đối thủ của lâu thành tu sĩ, đủ để chứng minh bọn hắn cường đại, bọn hắn những thứ này cự thành võ giả lựa chọn đi theo, có thể có tốt hơn phát triển. Thế giới này quá nhỏ, cực hạn cũng quá nhiều, võ giả thân làm hư không cường đạo đời sau, tự nhiên hướng tới càng rộng lớn hơn thế giới. Thông qua đúng lâu thành tu sĩ hiểu rõ, Phong Lôi lão tổ phát hiện lâu thành tu sĩ tại một số phương diện, kỳ thực cùng hư không cường đạo giống nhau như lúc. Dạng này một thế lực cường đại, có thể thích hợp hắn hơn nhóm những võ giả này. Đúng lúc này, Đường Chấn xoay đầu lại, nhìn về phía Phong Lôi lão tổ. Tại Đường Chấn ánh mắt nhìn chăm chú, Phong Lôi lão tổ lại có chút bối rối, vì không để cho mình nhìn lên tới quá mức chật vật, chỉ có thể đem đầu ép tới thấp hơn một ít. Đường Chấn thấy thế, không khỏi vừa cười vừa nói, yêu cầu của các ngươi không quá phận, ta thì có thể cho các ngươi đầy đủ thời gian, nhưng lại không phải hiện tại. Tín đồ đại lục chính cảnh ngộ hư không quái vật tiến công, nhu cầu cấp bách nhân viên đến làm dịu nguy cơ, các ngươi tất nhiên đã tại đội ngũ bên trong, vậy dĩ nhiên cũng muốn tham dự vào. Rốt cuộc chuyện này cũng cùng các ngươi liên quan đến, chỉ vì không được bao lâu thời gian, võ giả đại lục đồng dạng thì sẽ phải chịu liên lụy. Dựa theo hư không quái vật thôn vệ tốc độ, nếu không tiến hành khống chế lời nói, tối nhiều thời gian một tháng, võ giả đại lục rồi sẽ triệt để hóa thành hư vô. Đến rồi lúc kia, các ngươi chẳng những phải không đến muốn tài nguyên, thậm chí ngay cả gia viên của mình cũng sẽ triệt để chết. Phong Lôi lão tổ gật đầu, trong lòng lại có chút bận tâm, sợ sệt đường chấn nhường võ giả đơn độc đối kháng hư không quái vật. Hư không quái vật vô cùng rất cường hãn, võ giả bình thường cùng với nó đối chiến, cùng chịu chết không có bao nhiêu khác nhau. Đường chấn giống như có thể xem thấu lòng người, đối Phong Lôi lão tổ nói ra, có một chút ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không giống hải tộc như thế, đem bọn ngươi trở thành pháo hôi sử dụng. Nhiệm vụ của các ngươi, ngươi mẹn mẹn là đảm nhiệm phụ trợ mà thôi, chiến trường chân chính bên trên, có thể cần dùng đến các ngươi lúc cũng không nhiều. Phong Lôi lão tổ nghe vậy, lần nữa gật đầu nói tạ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Đây là hắn cùng cái khác cự thành lão tổ chuyện lo lắng nhất, đó chính là tại tìm nơi nương tựa lâu thành tu sĩ sau đó, cũng bị xem như pháo hôi sử dụng. Đối với người đầu hàng mà nói, đây là lớn nhất bi ai, tôn nghiêm tự do đều sẽ triệt để đánh mất. Đến rồi lúc kia, đối mặt cường đại lâu thành tu sĩ, đám võ giả thậm chí ngay cả phản kháng hối hận năng lực đều không có. Liền xem như thật phản kháng, cuối cùng kết cục thì nhất định là cái bi kịch, chỉ vì thực lực của hai bên căn bản không còn một cái cấp bậc. Lúc này nghe được Đường Chấn hứa hẹn, Phong Lôi lão tổ thở dài một hơi, coi như là triệt để buông xuống treo lấy một trái tim. Đường Chấn dạng này cường giả nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên hắn nói như vậy, vậy liền khẳng định sẽ làm như vậy. Thuộc hạ của hắn cũng đồng dạng sẽ nghiêm ngặt chấp hành, mà không phải lá mặt lá trái. Đường Chấn thấy thế cười cười, hắn đương nhiên sẽ không lừa gạt Phong Lôi lão tổ, Thánh Long chiến khu không cần phá hôi, liệt ngân lãnh địa đồng dạng cũng là như thế. Võ giả đi theo tham chiến, chấp hành cũng chỉ là phụ trợ nhiệm vụ, sẽ rất ít tham dự chính thức chiến đấu. Nay cùng võ giả là hay không nhận thư mặc cho không quan hệ, mà là lâu thành tu sĩ tố chất cực cao, rất nhiều nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng mà võ giả bình thường căn bản là không có cách đảm nhiệm. Cưỡng ép thay thế đi lên, sẽ chỉ gia tăng phiền phức, mà không phải cung cấp giúp đỡ. Dưới loại tình huống này, thành thành thật thật chấp hành hậu cần phụ trợ nhiệm vụ, tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu những võ giả này tích cực tiến tới, như vậy tại thích hợp lúc, bọn hắn cũng đồng dạng có tư cách biến thành chân chính lâu thành tu sĩ. Lâu Thành thế giới bao dung tính cực mạnh, cho dù là đã từng địch nhân, cũng được qua lại hợp tác, đồng thời tại một ngày kia cộng đồng đạp vào chiến trường. Nhìn thấy Phong Lôi lão tổ nét mặt, Đường Chấn liền biết ý nghĩ của hắn, hiểu rõ hắn cho tới giờ khắc này mới chính thức yên tâm. Suy nghĩ một lúc về sau, Đường Chấn tiếp tục nói, chờ đến nhiệm vụ của lần này kết thúc, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thời gian, để các ngươi trở về võ giả đại lục để chuẩn bị. Giả sử xuất hiện biến cố gì, ta cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, mà là theo những phương diện khác tiến hành đền bù. Đối với đồng bọn của mình, Lâu Thành tu sĩ tuyệt đối sẽ không bạc đãi, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Nói chuyện đồng thời, Đường Chấn tâm tư đã bỏ vào tín đồ đại lục phía trên, xem xét vừa mới chuyển tới thông tin. Kỳ thực trong mắt Đường Chấn, võ giả liên quân căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí liền đối thủ cũng không bằng. Chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở tín đồ đại lục, chú ý chỗ nào gió thổi cỏ lay, muốn nhìn một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Chính mình mặc dù không ở đâu, nhưng mà đóng giữ tín đồ đại lục Lâu Thành tu sĩ, lại toàn bộ đều là nhãn tuyến của hắn. Có cái gì gió thổi cỏ lay, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên biết được. Ngay từ lúc đầu chiến đấu lúc, Đường Chấn cũng cảm giác được không thích hợp, theo chiến đấu chính thức triển khai, cái loại cảm giác này trở nên càng phát ra mãnh liệt. Giống như âm thầm có một đôi bàn tay lớn, chính đang thao túng tất cả, cố ý cùng mình đối nghịch giống như. Các loại biến cố liên tiếp xuất hiện, lại khống chế tại hợp lý phạm vi, sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống. Đợi đến hư không quái vật xuất hiện lúc, Đường Chấn trên cơ bản đã có thể xác định, chuyện này phía sau khẳng định có âm mưu. Hư không quái vật số lượng mặc dù không ít, nhưng mà hư không sao mà rộng lớn, liền xem như tận lực tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể đụng tới hư không quái vật. Thế nhưng lần chiến đấu này bên trong, hư không quái vật vậy mà như thế trùng hợp địa tìm tới cửa, số lượng còn nhiều như thế. Giả sử đây quả thật là bất ngờ, vậy chỉ có thể nói thổ dân thần linh không may tới cực điểm, nhất định hắn thần quốc không cách nào bảo trụ. Nhưng mà Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không phải một trùng hợp. Có thể kêu ba tên lãnh chúa, có chuyện gì đang giấu giếm. Đường Chấn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó lạnh giọng cười một tiếng. Tất nhiên đối phương lựa chọn giấu giếm, như vậy cho dù là chính mình hỏi, thì khẳng định không cách nào đạt được muốn đáp án. Tiếp theo như thế, vậy liền dứt khoát trực tiếp hỏi cơ thạch bình đài, tin tưởng hắn hẳn là sẽ cho mình một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Quyết định chú ý sau đó, Đường Chấn liền ngón tay giữa vung quyền giao cho thủ hạ, đồng thời hạ lệnh tất cả Lâu Thành đi theo hành động, tiến đến trợ giúp tín đồ đại lục. So sánh siêu cấp chiến hạm mà nói, Lâu Thành đối phó hư không quái vật lúc, sát thương hiệu suất sẽ cao hơn không chỉ gấp đôi. Thế nhưng cũng đồng dạng sẽ đối mặt nhìn rất nhiều nguy hiểm, hư không quái vật vũ khí lợi hại nhất chính là tấm kia không chỗ không nuốt miệng. Cho dù là bảo hộ Lâu Thành năng lượng hộ cháo, cũng được, không tốn sức chút nào một ngụm nuốt mất, sau đó đem Lâu Thành từng ngụm nuốt mất. Cho nên trận chiến đấu này, kỳ thực có rất nhiều nguy hiểm, có thể thì sẽ cực kỳ gian nan. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2280, đổ bộ tiếp viện chương 2280, đổ bộ tiếp viện liền quân tốc độ tiến lên cực nhanh, không cần bao lâu thời gian, liền đã đến tín đồ đại lục hải ngạn. Liền như là rời đi thì giống nhau, trở về thời liên quân đội hình, vẫn như cũng là che hải ngay cả thiên, giống như đem trọn phiến hải dương đều đã nhồi vào. Chỉ là giờ này khắc này, nhưng không ai nên đón bọn hắn đắc thắng mà về, càng không có người mắt thấy này một rầm rộ. Xuất hiện ở trước mắt phòng khu, đã là thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi có thể thấy được hải quái cùng thi thể của tín đồ. Mặt biển bị tắc nghẽn, nước biển sền sệt đỏ tươi, nổi lơ lửng đến không hết hải quái thi thể. Mùi tanh hôi, để người nghe ngóng muốn nói. Chỉ nói những thứ này thi thể của hải quái, thì là phiền toái rất lớn, một khi mục nát sau đó, đáng sợ hương vị không khác nào một hồi tai nạn. Cũng may thần quốc quy tắc không cho phép ôn dịch tồn tại, bằng không một khi tật bệnh lan tràn ra, không biết sẽ có bao nhiêu tín đồ không may nhiễm bệnh. Theo hải hoàng tự bạo thân thể, loại đó dựa vào huyết mạch lực lượng đến thực hiện tuyệt đối khống chế, đã triệt để không có hiệu quả. Mất khống chế hải quái rút lui chạy tứ tán, nhưng lưu lại rồi đầy đất bừa bộn, phòng khu tường thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi, dường như nhìn không ra vốn có dấu vết. Trừ ra hải quái phá hoại bên ngoài, trọng hình chiến hạm phá hoại phải bị chủ yếu trách nhiệm, Lâu Thành tu sĩ tại kiểm tra hải quái đồng thời, tiện thể đem phòng khu thì dọn dẹp một lần. Muốn lại lần nữa chữa trị lời nói, nhất định phải tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, nếu toàn tuyến chữa trị lời nói, hao tổn tài nguyên càng là hơn không cách nào thống kê. Chẳng qua nhìn xem tình huống trước mắt, chữa trị phòng khu đã không có bất luận cái gì thiết yếu. Tại đây chàng quyết chiến triển khai sau đó, Lâu Thành tu sĩ cùng hải quái trong lúc đó, chỉ có thể có một phương có thể may mắn còn sống sót. Chẳng qua nhìn xem tình huống hiện tại, hải tộc chiến bại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không có lật bàn có thể. Đã như vậy, chữa trị phòng khu cũng không có thiết yếu, vì đã không có địch nhân cần phòng ngự. Dứt bỏ chuyện này không nói, vẹn vẹn là hư không quái vật, cũng đủ để cho chữa trị phòng khu trở nên không cần phải. Toàn bộ thế giới đều đã bị thôn phệ, lại không nơi sống yên ổn, chữa trị phòng khu lại có ý nghĩa gì? Chẳng qua tuyệt đại đa số tín đồ không hề có ý thức đến sự việc đến cỡ nào nghiêm trọng, càng không biết bọn hắn tại thần quốc dừng lại thời gian, đã tiến nhập đếm ngược trạng thái. Mơ mơ hồ hồ đi bảo, lại không hiểu ra sao rời khỏi, biến thành thổ dân thần linh tín đồ, đoán chừng thì chưa bao giờ gặp một chuyện tốt. Những thứ này tín đồ nên may mắn, Đường Chấn vui lòng dẫn bọn hắn rời khỏi, bằng không tòa này tan vỡ thần quốc, rồi sẽ là bọn hắn mộ địa. Thần quốc tan vỡ cục diện này, kỳ thực ngay cả Đường Chấn đều không thể ngăn cản, hư không quái vật tập kích, bản thân liền là một tình thế không có cách giải. Đường Chấn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản hư không quái vật thôn phệ, nếu quả thật năng lực tùy tiện giải quyết, Lâu Thành tu sĩ cũng sẽ không tránh chi chỉ sợ không kịp. Lâu Thành tu sĩ chỉ là cướp đoạt vị diện, hư không quái vật lại là đem toàn bộ vị diện thôn phệ, hai tướng so sánh phía dưới, tự nhiên là hư không quái vật ác hơn một ít. Đối mặt hư không quái vật, Lâu Thành tu sĩ rất ít cùng chi đụng nhau, mà là tranh thủ thời gian vơ vét tài nguyên, sau đó tại thời gian nhanh nhất rút lui. Liều mạng thì không phải là không được, triệu tập tất cả chiến khu lực lượng, có thể làm đến điểm này. Nhưng mà trả ra đại giới cùng thu hoạch, lại hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, cho dù là chiến thắng thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, Đường Trấn duy nhất có thể làm sự việc, chính là làm hết sức chỉ hoãn thế giới này hủy diệt tốc độ. Cũng đúng thế thật hắn cảm thấy căm tức nguyên nhân, kể từ đó lời nói, hắn nguyên bản chế định hàng loạt kế hoạch, liền cũng không còn cách nào bình thường áp dụng. Bởi vậy bị tổn thất, dường như đã không cách nào thống kê. Kỳ thực Đường Trấn chưa hẳn ăn thiệt thòi, cần biết chuyện này từ đầu tới cuối, hắn đều là một tên người được lợi. Cũng đúng thế thật sự việc phát triển đến bây giờ, Đường Trấn bây giờ có thể ổn định tâm trạng, không có trực tiếp đi tìm cơ thạch bình đài lý thuyết nguyên nhân. Chẳng qua hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý, đợi đến tình hình chiến đấu ổn định sau đó, hắn rồi sẽ trở về đệ ngũ chiến khu, cùng cơ thạch bình đài đối chất nhau. Ngay tại Đường Trấn nhíu mày suy tư lúc, tiếp nhận quyền chỉ huy quân đoàn chỉ huy quan, đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Vì các cao ốc thành làm đơn vị, phối hợp đủ số lượng lâu thành tu sĩ, lại thêm phân tán xáo trộn cự thành võ giả, hiện lên hình đường thẳng hướng tín đồ đại lục thúc đẩy. Chỉ cần nhìn thấy hư không quái vật thì ngay lập tức tiến hành săn giết, đụng phải lọt lưới hải quái thì tuyệt đối không dung tha. Bởi vì tình huống đặc thù, các cao ốc thành có thể tự do hành động, tịch thu được chiến lợi phẩm cũng được, tự do xử lý. Nếu vận khí tốt, đụng phải một ít hư không tàng bảo thú, như vậy hoàn toàn có thể kiếm một món hời. Các đại phòng khu nguyên bản đóng giữ tín đồ, còn có phụ trách trợ giúp lâu thành tu sĩ thì toàn bộ gia nhập vào tìm hư không quái vật trong đội ngũ. Phòng khu đã không có dừng lại thiết yếu, bọn hắn tự nhiên muốn đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động, bằng không bất kể cảnh ngộ hải quái hay là hư không quái vật, cũng căn bản không có năng lực cùng với nó đối chiến. Theo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, lâu thành tu sĩ ngay lập tức hành động, dài dằng dặc hải ngạn tuyến bên trên, khắp nơi đều là hoạt động bóng người. Trên trời dưới đất phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo lập thể trận tuyến, giống như một cái lưới lớn đẩy về phía trước vào. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hư không quái vật ở vào tìm phạm vi, thì tuyệt đối không có lọt lưới có thể. Bộ chỉ huy đồng dạng ra lệnh, nếu hư không quái vật thực lực cường hãn, lâu thành tu sĩ không cách nào đối kháng lời nói, thì cho phép phóng những quái vật này rời khỏi. Hư không quái vật giết chi không hết, không cần phải. Và ăn thua đủ, nếu vì vậy mà bị tổn thất lời nói, không khỏi quá buồn phí. Trừ ra phái đại bộ đội tìm hư không quái vật, bộ chỉ huy còn triệu tập số lớn lâu thành tu sĩ, nhanh chóng tiến về đại thần miếu tiến hành trợ giúp. Cho tới bây giờ, đại thần miếu vùng trời chỗ tổn hại vẫn như cũng là chặn đánh hư không quái vật chủ yếu chiến trường. Vì hải quái số lượng không ngừng tăng vọt, phụ trách chặn đánh lâu thành tu sĩ áp lực lớn, nếu lại được không đến trợ giúp lời nói, sợ là rất nhanh bị hư không quái vật xông phá phòng tuyến. Một khi phòng ngự trận tuyến tan vỡ, hư không quái vật không bị khống chế tùy ý tràn vào, đây mới thực sự là tận thế. Loại tình huống này nhất định phải chỉ có thể là tránh. Thần quốc tài nguyên coi như phong phú, cho dù là đóng gói mang về lâu thành thế giới, thì mạnh hơn bị hư không quái vật thôn vệ. Ở ngoài sáng biết chuyện không thể làm tình huống dưới, bộ chỉ huy tuyệt đối sẽ không làm mửa, mà là nhanh chóng vơ vét tài nguyên, theo truyền lực thông đạo đóng gói mang đi. Đợi đến tài nguyên vơ vét hoàn tất sau đó, lại rút lui thế giới này, liền có thể đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Toàn bộ kế hoạch đều đã chế định hoàn thành, thời gian kế tiếp trong, chỉ cần tùy cơ ứng biến là được rồi. Đường Trấn thì đi theo tiếp viện bộ đội, cùng nhau đi tới rồi đại thần miếu, có một số việc hắn nhất định phải ở trước mặt hỏi tinh linh lãnh chúa đám người. Phụ trách trợ giúp đại thần miếu đội ngũ, do 5 tòa lâu thành tạo thành, đồng thời còn có 10 chiếc trọng hình chiến hạm, cùng với hàng loạt chiến hạm hạng nhẹ. Ngoài ra còn có gần 100 vạn tín đồ cùng võ giả, bọn hắn được cho phép leo lên lâu thành khu vực bên ngoài, đi theo cùng nhau đi tới đại thần miếu. Lần đầu đăng lâm lâu thành tín đồ cùng võ giả, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có thần kỳ như thế kiến trúc tồn tại. Tòa này có thể lơ lửng cự hình kiến trúc, hoàn toàn chính là một tòa siêu cấp chiến tranh thành lũy, vừa năng lực công cũng có thể thủ, trong chiến tranh gần như vô địch. Trong lòng dâng lên nồng đậm hâm mộ đồng thời, những võ giả này cùng tín đồ thì âm thầm suy đoán, có thể có được những thứ này siêu cấp chiến tranh thành lũy lâu thành thế giới, rốt cục sẽ cường đại đến mức nào. Trong lúc vô tình, tại đây chút ít tín đồ cùng võ giả trong lòng, đã đúng lâu thành thế giới nhiều hơn vẻ mong đợi. Bọn hắn rất muốn tận mắt nhìn xem, tòa này có vô số lâu thành thần kỳ thế giới, rốt cục là cái bộ dáng gì. Chương 2281, Đường Trấn đến chương 2281, Đường Trấn đến đại thần miếu vùng trời kịch chiến còn đang ở kéo dài, đến không hết hư không quái vật bị săn giết, thi thể trong hư không bốn phía bồng bềnh. Nếu mặc cho những thi thể này đồng bền xuống dưới, dù là qua mấy chục trên trăm vạn năm, cũng sẽ duy trì hiện tại hình thái. Bên ngông hư không, quỷ dị chỗ không chỉ có những chuyện này, vừa nguy hiểm lại thần kỳ. Lâu thành tu sĩ chinh chiến bản giới, tự nhiên tránh không được muốn cùng hư không liên hệ, đối với dạng này đặc thù môi trường cũng sớm đã quen thuộc. Cho dù là trong hư không tác chiến, cũng có thể ung dung ứng đối, đồng thời có đem đối ứng chiến thuật. Làm lâu thành tấn thăng đến cấp quốc gia lúc, cơ thạch bình đài rồi sẽ mở ra phương diện này thông tin, nhường cư dân lâu thành cũng có thể miễn phí thu hoạch. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là phòng ngừa cảnh ngộ tình huống tương tự lúc lâu thành tu sĩ không biết ứng đối ra sao. Có một ít đặc thù độc hành lâu thành, thậm chí có trong hư không trường kỳ sinh tồn năng lực, như là một diệp cô đơn thuyền nhỏ tại vô tận trong biển rộng bốn phía phiêu bạt. Những thứ này độc hành lâu thành thì giống như hư không quái vật, tại mênh mông trong hư không tìm kiếm lấy vị diện thế giới tung tích, cũng tại cơ hội thích hợp tiến hành cắt đoạn. Tiểu này vị diện xâm lấn càng thêm trực tiếp, hiệu suất tự nhiên cao hơn, chỉ là bởi vì rời xa lâu thành thế giới, rất khó tại cảnh ngộ nguy cơ thời đạt được trợ giúp. Liên như là một đầu cô lang, đắc thắng thì sống, chiến bại thì chết. Nếu tại có chút vị diện bên trong gặp được lâu thành phế tích di tích, như vậy rất có thể chính là chiến bại độc hành lâu thành. Tại một số phương diện, độc hành lâu thành cùng hư không cường đạo có chút tương tự, nhưng rất nhiều vị diện tu sĩ nghe mà biến sắc. Đường Chấn đám người đến lúc, phụ trách phòng thủ chặn đánh lâu thành tu sĩ, trạng thái cũng không khá lắm. Thời gian dài cường độ cao chiến đấu, nhường hạm đội tổn thất cực lớn, người kiệt sức, ngựa hết hơi tăng thêm đạn dược khan hiếm, đã không kiên trì được bao lâu. Tiếp viện bộ đội đến, ngay lập tức hóa giải nguy cơ cục diện, nhường tham chiến lâu thành tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, lại lần nữa trở nên vững chắc lên, đến không hết công kích bắn về phía hư không, rơi vào những kia không ngừng bọn tới quái vật trên người. Gặp công kích hư không quái vật, vẫn luôn ở vào một loại hỗn loạn trạng thái, tại quần thể bên trong bốn phía xuyên loạn. Nguyên bản có thứ tự trận hình, cũng biến thành lung ta lung tung, giống như bị hoảng sợ bầy cá giống như. Vì quái vật thi thể ngăn cản, hư không quái vật muốn tiếp tục tới gần lỗ hổng, đã trở nên vô cùng phí sức. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là nguy cơ giải quyết, hư không quái vật chỗ đáng sợ, còn không có hoàn toàn bày ra. Nếu là có thành đàn cự hình hư không quái vật xuất hiện, cũng bị chúng nó nắm lấy cơ hội xông phá phòng ngự trận tuyến, rồi sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng thứ bị thiệt hại. Càng lo lắng cái gì, thì càng sẽ đến cái gì. Quả nhiên giao chiến không có bao lâu thời gian, thì có vài chục đầu thân dài gần vạn mét hư không quái vật xuất hiện, khí thế hung hăng lao đến. Trong đó một đầu hư không quái vật, chẳng biết lúc nào đến gần rồi một ngôi lâu thành, mở ra miệng rộng hung hăng cắn. Chẳng qua trong nháy mắt, lâu thành thì xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng, giống như một viên hoàn chỉnh bánh ngọt, đột nhiên bị người cắn một cái. Lọt vào đánh lén lâu thành ngay lập tức phản kích. Hỏa lực dày đặc như là mọc thêm con mắt, toàn bộ bắn về phía hư không quái vật vị trí. Đầu kia hư không quái vật kêu rên một tiếng, mặt ngoài thân thể không ngừng xuất hiện vết thương thật lớn, nhưng như cũ hung hãn xông lên tiếp tục công kích. Hư không quái vật hình thể càng lớn thì càng khó tiêu diệt, có tính uy hiếp thì càng lớn. Cho nên lý tưởng nhất chiến thuật chính là cự ly xa công kích hư không quái vật, tuyệt đối không thể nhường hắn tùy tiện tới gần. Tỷ như giờ này khắc này, gặp công kích lâu thành liền tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị hư không quái vật lại gặp một cái. Lâu thành tu sĩ đã toàn bộ điều động, đối hư không quái vật tiến hành vòng vây. Di động lâu thành thì đột nhiên phát ra hung mãnh công kích, trướng mắt cổ sáng trực tiếp nện ở trên người hư không quái vật. Vùng vây dây chết hư không quái vật, nửa người bị đánh thành phấn vụn, thi thể càng là hơn bay ngược mà ra. Nếu như không có ngăn cản lời nói, cỗ thi thể này biết bay ra từ xa, chẳng biết lúc nào mới biết đình chỉ đi tới. Giải trừ nguy cơ sau đó, lâu thành nhanh chóng bắt đầu tu bổ lỗ thủng, cũng không ảnh hưởng tiếp tục hành động. Kết quả đúng lúc này, lại có mấy đầu hư không quái vật thừa lúc vắng mà vào, thẳng đến lâu thành mà đến. Đám xúc sinh này, chết hết cho ta! Gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Đi đầu sông tới hư không quái vật, bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Hừ, rác thải. Tiện tay chém giết một đầu hư không quái vật, chiến cuồng lãnh chúa khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, huy động chiến phủ lần nữa khóa chặt bên kia hư không quái vật. Ai ngờ lần này hắn chiến phủ vừa mới giơ lên, đối diện hư không quái vật liền đình chỉ đi tới, đột nhiên vỡ vụn thành vô số khối. Chiến cuồng lãnh chúa sửng sốt một chút, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa vị trí. Chỗ nào đứng vững một bóng người, chính đứng chắc tay, phía trước có hai đạo quang ảnh bay múa xuyên thẳng qua, đem hư không quái vật không ngừng cắn giết. Đường Chấn. Chiến cuồng lãnh chúa thấy rõ xuất thủ người về sau, khóe miệng có hơi co quắp một chút, hắn mặc dù không thích có người cướp đoạt con mồi của mình, nhưng mà cũng muốn điểm là lúc nào. Vừa nãy tình huống nguy cấp, Đường Chấn ra tay thì mười phần bình thường, dù sao cũng là thuộc hạ của mình cảnh ngộ nguy hiểm, không thể trông cậy vào người khác ra tay. Đúng, Đường Chấn gật đầu một cái, chiến cuồng lãnh chúa lại hướng phía cái khác hư không quái vật bay đi, hắn ở đây hình thức chiến đấu dưới, chưa từng có tâm trạng để ý tới những chuyện khác. Hư không quái vật số lượng vô số kể, chính là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận cơ hội tốt, nếu là bỏ lỡ lần này, có trời mới biết lần sau gặp mặt đến là lúc nào. Chiến cuồng lãnh chúa cùng cái khác lâu thành tu sĩ khác nhau, hắn chính là vì chiến đấu mà sống, trừ ra chiến đấu bên ngoài sự tình khác, hắn đều không có tâm trạng đi để ý tới tự hỏi. Tinh linh lãnh chúa năng lực phát hiện dị thường, chiến cuồng lãnh chúa không chút nào chưa tỉnh, cái này đủ để chứng minh tính cách của hắn. Cho nên Đường Chấn cũng không tính cùng hắn giao lưu, vì từ đối phương trong miệng, căn bản không chiếm được mình muốn đáp án. Nhìn chiến cuồng lãnh chúa xông vào hư không quái vật bên trong, vung vẩy chiến phủ trái bổ phải chặn, Đường Chấn cười nhẹ lắc đầu. Vị lãnh chúa này ngược lại cũng bất lo, chỉ làm mình thích đi việc làm. Hoàn toàn không cần để ý tới lung ta lung tung sự việc. Nếu cảm giác không công bằng, vậy liền buông tay đi đánh nhau một trận, mãi đến khi có một phương triệt để ngã xuống mới thôi. Tại Đường Chấn tiếp xúc tu sĩ bên trong, tượng hắn kiểu này đơn giản mà thuần túy tu sĩ, thường thường lại càng dễ đạt được cao hơn thành tựu. Đường Chấn lãnh chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bên hai truyền đến thanh âm nhàn nhạt, sau đó chỉ thấy tinh linh lãnh chúa đột nhiên xuất hiện, đứng cách Đường Chấn vị trí không xa. Hắn vẫn như cũng là một thân trường bào màu trắng, mặt ngoài không nhiễm trần thế, như là lưu vân giống như rung động nhẹ nhẹ. Mặt mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Nhấc trong tay thanh trường kiếm kia, lại phá hủy phần này xuất trần thoát tục khí chất, nhường trên người tinh linh lãnh chúa nhiều hơn mấy phần bén nhọn hàn ý, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay tại trước đây, hắn còn đang ở cùng hư không quái vật chiến đấu, không biết giết chóc bao nhiêu. Nguyên lai là tinh linh lãnh chúa, kia thổ dân thần linh đã rời khỏi, không biết ngươi vì sao còn dừng lại nơi này. Đường Chấn mặt lộ một tia hoài nghi, dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi. Tinh linh lãnh chúa nhẹ giọng cười một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến mất, dường như đã cùng thân thể hắn hòa làm một thể. Loại đó kiếm ý bén nhọn thì truyền đến trên người nàng, chẳng qua tại trong thời gian rất ngắn biến mất không thấy gì nữa. Có kim đồng lãnh chúa đi theo, thổ dân thần linh chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đã như vậy, ta cùng chiến cuồng lãnh chúa tự nhiên muốn lưu lại, giúp đỡ chặn đánh hư không quái vật. Tinh linh lãnh chúa giải thích, cũng đúng hợp tình hợp lý, phản phất đang cho Đường Chấn giúp đỡ giống như. Nhiệm vụ của bọn hắn là thủ hộ thổ dân thần linh, mà Đường Chấn nhiệm vụ thì là thủ hộ thần quốc an toàn. Tuy nói giữa hai bên có liên hệ nhất định, nhưng mà tinh linh lãnh chúa hoàn toàn có thể bằng tâm tình của mình đến quyết định có phải xuất thủ tương trợ. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2282, không liên quan gì đến ta. Chương 2282, không liên quan gì đến ta. Nghe được tinh linh lãnh chúa về sau, Đường Chấn khẽ mỉm cười nói, kể từ đó, Đường Mẫu ngược lại là muốn cảm tạ các hạng, tại thời khắc mấu chốt trượng nghĩa ra tay. Tham chiến lâu thành tu sĩ, tất cả đều là Đường Chấn thủ hạng, vì hai tên tạo vật chủ tham dự, thương vong bị hạ xuống mức thấp nhất độ. Tại sĩ khí tăng lên phương diện, càng là hơn càng rõ ràng, nhường lâu thành tu sĩ có thể yên tâm tác chiến. Loại tình huống này, tinh linh lãnh chúa hai vị tạo vật chủ, ngược lại cũng gánh chịu nổi Đường Chấn một tiếng cảm tạ. Người ta cùng thuộc một chiến khu, tương lai cơ hội hợp tác còn có rất nhiều, loại chuyện này chẳng qua là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần cảm tạ. Tinh linh lãnh chúa nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiểu rõ Đường Chấn xuất hiện ở đây, khẳng định không phải là vì chặn đánh hư không quái vật. Đường Chấn tất nhiên đã hiểu rõ sự việc không thích hợp, khẳng định như vậy phải hiểu rõ chân tướng, mà không phải giữ yên lặng. Nếu quả như thật như thế, sự việc ngược lại trở nên nguy hiểm. Lỡ như Đường Chấn nghĩ quẩn, làm ra cái gì chuyện bộc động, đến lúc đó đều sẽ trở nên khó mà thu thập. Nếu không thể kịp thời xử lý lời nói, thậm chí có khả năng liên lụy đệ ngũ chiến khu, cho đến cuối cùng ảnh hưởng chiến khu xếp hạng. Cho nên dù là sự việc không liên quan đến mình, nhưng mà tinh linh lãnh chúa vẫn như cũ hy vọng chuyện này có thể viên mãn giải quyết. Do đó, ngươi có phải hay không có cái gì muốn hỏi ta? Đường Chấn nghe vậy nhìn về phía tinh linh lãnh chúa, thấy đối phương mặt mỉm cười, dường như đang đợi cái gì. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, Đường Chấn dường như thì nghĩ tới điều gì, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không sai, trong lòng ta xác thực có mấy vấn đề, chẳng qua giờ này khắc này, lại cũng đã có rồi đáp án. Hỏi hoặc không hỏi, đã không có cần thiết. Đường Chấn lúc nói chuyện, giống như tháo xuống một bộ gánh, toàn thân lộ ra một cỗ nhẹ nhõm cảm giác, không giống vừa nãy như vậy nặng nề. Tinh linh lãnh chúa thấy thế, cũng là khẽ mỉm cười nói, nên hỏi vẫn là phải hỏi, chỉ dựa vào đoán không thể được, nhất định phải chính thai nghe được. Đường Chấn gật đầu, như vậy thì còn. Nhìn tới chuyện này, cùng các hạ không có quan hệ. Đường Chấn những lời này nói không đầu không đuôi, nhưng mà tinh linh lãnh chúa lại biết là chuyện gì xảy ra, rất nghiêm túc gật đầu một cái. Không sai, không liên quan gì đến ta, thì không có quan hệ gì với chiến cuồng lãnh chúa. Đến cùng là thế nào chuyện, chúng ta kỳ thực giống như ngươi, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại ngươi cảm giác không thích hợp, chúng ta thì đồng dạng cảm giác được không thích hợp. Ngươi nếu là không hỏi, ta cũng sẽ không chủ động làm sáng tỏ, ngươi tất nhiên hỏi, vậy thì nhất định phải muốn nói hiểu rõ. Này miệng hát qua, chúng ta tuyệt đối không đọc. Tinh linh lãnh chúa trước đây còn tưởng rằng Đường Chấn sẽ đem bọn hắn trở thành cơ thạch bình đài đồng lõa, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút buồn bực. Chẳng qua giờ này khắc này, lại cảm giác một ngụm ngột ngạt thả ra ngoài, tâm trạng càng là hơn vô cùng thoải mái. Đường Chấn lại khẽ to mày, nhìn tinh linh lãnh chúa hỏi, không có quan hệ gì với ngươi, không có quan hệ gì với chiến cuồng lãnh chúa, như vậy thì cùng kim đồng lãnh chúa có liên quan rồi. Tinh linh lãnh chúa ha ha cười một tiếng, loại chuyện này hắn cũng sẽ không nói lung tung, Đường Chấn sao suy đoán là chính mình sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đường Chấn nhìn thấy tinh linh lãnh chúa nét mặt, liền biết là chuyện gì xảy ra, cũng liền không còn tiếp tục nói nhảm. Tất nhiên hai tên lãnh chúa cùng việc này không quan hệ, Đường Chấn tới đây mục đích liền đã đạt tới, lại không có tiếp tục dừng lại thiết yếu. Hắn không phải loại đó cố chấp người, ở ngoài sáng hiểu rõ chuyện không thể làm tình huống dưới, còn muốn cố chấp kiên trì không có ý nghĩa sự việc. Thế là tại rút lui trước đó, Đường Chấn ra lệnh, tỏ vẻ lâu thành tu sĩ có thể tùy cơ ứng biến. Giả sử hư không quái vật thế công quá mạnh, là có thể bỏ cuộc một trận này địa, sau đó lựa chọn du kích chiến phương thức, tiếp tục trì hoãn hư không quái vật thôn phệ tốc độ. Tại ngăn chặn hư không quái vật trong lúc đó, hàng loạt chuẩn bị rút lui công tác đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành. Về phần chặn đánh hư không quái vật lâu thành tu sĩ, muốn luôn luôn kiên trì tác chiến, mãi đến khi toàn thể rút lui thần quốc một khắc cuối cùng. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, lâu thành tu sĩ nhóm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực bọn hắn thì không muốn làm kiểu này không có ý nghĩa sự việc. Nhưng mà tại mệnh lệnh được đưa ra trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không rút lui chiến trường, dù là chiến đấu đến chỉ còn lại có chính mình một người. An bài tốt chiến trường sự việc sau đó, Đường Chấn rời khỏi chiến trường, thẳng đến địa cung biến mất phương hướng mà đi. Nhìn Đường Chấn đi xa bóng lưng, tinh linh lãnh chúa trầm mặc không nói. Ngươi nói hắn lần này đi tìm kim đồng lãnh chúa, có thể hay không một lời không hợp đánh nhau? Chiến cuồng lãnh chúa chẳng biết lúc nào xuất hiện, trong tay vẫn như cũ sách chiến phủ, mặt lộ một tia tò mò. Yên tâm đi, Đường Chấn còn không phải thế sao ngu xuẩn, sẽ không đối với chuyện như thế này mặt phạm hồ đồ. Dù là kim đồng lãnh chúa thật cảm kích, lại cũng chỉ là một người chấp hành, không phải chân chính bố của người. Đường Chấn muốn lấy một công đạo, vậy liền đi tìm cơ thạch bình đài. Kỳ thực trong lòng của hắn nên rất hiểu rõ, chuyện này chính là cơ thạch bình đài gây nên. Hắn hiện tại làm sự tình, chẳng qua là đang thu thập bằng chứng, gắng đạt tới 10 cầm 9 mà thôi. Chiến cuồng lãnh chúa gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, mặt lộ vẻ suy tư. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta, tất nhiên đã giải thích hiểu lầm, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chỉ tiếp tòa này thế giới duy trì không mất bao nhiêu thời gian, bằng không ta nhất định đem lãnh địa của mình tu sĩ làm đến, thống thống khoái khoái giết tới một hồi. Chiến cuồng lãnh chúa nói đến đây, mặt lộ một tia tiếc nuối nét mặt, dường như rất không cam tâm bỏ cuộc thần quốc dạng này bãi săn. Tinh linh lãnh chúa nghe vậy, lại mặt lộ một tia nghi ngờ nét mặt, dùng không hiểu giọng nói ra, thần quốc trở thành hiện tại bộ dáng này, đã không có bất kỳ giá trị, lúc nào cũng có thể bị ném bỏ. Hiện tại ngươi chính là đem thần quốc phá hủy, Đường Chấn cũng sẽ không nói cái gì, nếu ngươi vui lòng dẫn người tới chém hư không quái vật, Đường Chấn khẳng định sẽ giơ hai tay chào mừng. Chiến cuồng lãnh chúa nghe vậy, ngay lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, đối tinh linh lãnh chúa lớn tiếng nói, lãnh địa của ta bên trong, chính cử hành một hồi thi đua, không bằng liền đem sân thi đấu chuyển qua nơi này. So sánh những kia lâu thành tu sĩ ở giữa tranh đấu, chém giết hư không quái vật rõ ràng càng thêm kích thích đã nghiền, hơn nữa còn có thể tạo được thực chiến luyện binh hiệu quả. Tiểu này quy mô hư không quái vật, thế nhưng vô cùng không dễ dàng đụng phải, chí ít ta là lần đầu tiên gặp được. Đã ngươi nói không có vấn đề, vậy ta lập tức liền tìm người truyền lại thông tin, đem ta lãnh địa lâu thành tu sĩ cũng triệu tập đến. Chiến cuồng lãnh chúa vừa dứt lời, liền đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đi sắp đặt chuyện này. Tinh linh lãnh chúa ngạc nhiên, hắn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ rằng chiến cuồng lãnh chúa thật muốn triệu hoán lãnh địa tu sĩ. Như thế dày vò, chẳng lẽ không sợ phiền phức? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng không thể coi là phiền phức, bất quá chỉ là thông qua viễn trình truyền tống trận bước vào liệt ngân lãnh địa, sau đó lại thông qua trạm trung chuyển bước vào thần quốc mà thôi. Chỉ cần chiến cuồng lãnh chúa ra lệnh, vì lâu thành tu sĩ hành động tốc độ, không bao lâu liền sẽ đến. Sử dụng cơ hội như vậy, nhường lâu thành tu sĩ góp nhặt đối chiến hư không quái vật kinh nghiệm, đúng là một chuyện tốt tình. Tất nhiên chiến cuồng gia hỏa này còn không sợ phiền phức, ta lại sợ cái gì, dù sao chỉ cần ra lệnh liền có thể. Tinh linh lãnh chúa nghĩ đến đây, liền tiện tay lấy ra một phần cùng loại tấm da dê quyển trục, ở phía trên viết rồi một đoạn chữ viết. Viết xong sau đó mặc niệm chú ngữ, trên quyển trục mặt chữ viết lấp loé kỳ quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là thông qua thủ đoạn đặc thù, đem chữ viết thông tin truyền lại cho cơ thạch bình đài, sau đó lại chuyển đưa cho mình lãnh địa. Tiếp vào chính mình ban bố thông tin sau đó, tinh linh lãnh địa tu sĩ là có thể trực tiếp hành động, thông qua truyền tống trận đến thần quốc. Vừa nghĩ tới đều sẽ có tam đại lãnh địa, cùng với một tòa cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ tề tụ thần quốc, tinh linh lãnh chúa cũng cảm giác mười phần có hứng. Đoán chừng không bao lâu, thần quốc rồi sẽ trở nên náo nhiệt dị thường, đông đảo tu sĩ sẽ tại tòa này sắp tan vỡ biến mất vị diện bên trong, triển khai một hồi đặc biệt nhằm vào hư không quái vật săn giết.